Chương 1081, trên triều đỉnh Tâm Nhãn. Chương 1081, trên triều đỉnh Tâm Nhãn. Tần Vũ đứng tại chỗ cao, ngắm nhìn xa xa dãy núi, suy nghĩ lại phiêu trở về doanh địa quy hoạch lúc một chút. Nơi này nhìn như hoang vu, lại là khó được bình thường. Lý Hoài An đi đến Tần Vũ bên cạnh, ánh mắt thâm thúy, khu rừng này có thể rất tốt điểm hộ hành tung của chúng ta, đối với kế tiếp hành động cực kỳ trọng yếu. Tần Vũ nhẹ gật đầu, phải đặc biệt coi chừng, không thể để cho địch nhân phát giác. Hắn dừng một chút, lại nói, các binh sĩ thế nào? Thích ứng đến còn thuận lợi a? Sĩ khí rất cao, đại gia ma luyện rất tốt. Từ Kiện đi tới, trong giọng nói mang theo vài phần tự hào, vậy hạ, phân ba đội về sau, đại gia giữa lẫn nhau hợp tác càng thêm cân đối. Rất tốt, bảo trì dạng này. Tần Vũ mỉm cười, sau đó đưa mắt nhìn sang địa đồ, thần sắc trong nháy mắt biến nghiêm túc lên. Chúng ta mục tiêu kế tiếp là Lương Châu biên giới địch thành. Lưu tướng quân hợp thời mở miệng, Tần bệ hạ, lần này chúng ta cần như thế nào bố cục? Tần Vũ dùng ngón tay tại trên địa đồ vẽ một vòng tròn, kế hoạch nguyên địa chỉnh đốn mấy ngày, sau đó từ đầu gà sơn tiến hành, một là để cho địch nhân buông lòng cảnh giác, hai là bảo đảm toàn quân không tổn thương đến mục tiêu. Đây là cái kế hoạch to gan, nhưng phong hiểm cũng là nhỏ nhất. Tiêu Hạ trầm tư sau đồng ý nói, thời gian không nhiều, chúng ta nhất định phải nhanh khởi hành. Tần Vũ, sau 10 ngày, các bộ theo kế hoạch mà đi, không được sai sót. Trong gió đêm, thanh âm của hắn mang theo một loại lực lượng không thể kháng cự, nhưng ở đây mỗi người đều không tự chủ được gật đầu đáp lời. Lập tức, hắn chuyển hướng thâm lâm trung điểm đốt đèn lửa, nhìn xem kia dần dần an nhàn đám người. Đêm khuya, Tần Vũ tay cầm bội kiếm, tại doanh địa tuần tra. Hạ tự thì tại trong trướng đồng ngồi yên lặng, điều chỉnh trạng thái của mình. Hạ tướng quân. Tần Vũ xốc lên màn che, ngữ khí nhẹ nhàng. Vậy hạ. Hạ tự lập tức đứng dậy hành lễ, vẻ mặt nhiều một tia sinh khí. Chiếu cố tốt chính mình, sau đó lại tham chiến. Tần Vũ cười dặn dò. Hạ tự gật đầu, ta biết, yên tâm. Tần Vũ đứng tại doanh địa trung ương, trung quanh tụ tập hắn các tướng sĩ. Những cái kia vì hắn cùng đại tần bằng lòng chịu chết các dũng sĩ. Trầm giọng nói rằng, cho dù quân địch thế tới hung mãnh, nhưng lần này chúng ta đã là tử chiến đến cùng. Lương Châu lập tức liền gặp phải áp lực lớn, nhưng chúng ta nhất định phải vượt qua lần này nan quan, lòng tin không thể lay động. Các tướng sĩ nín hơi yên lặng nghe, không có một người lên tiếng cắt ngang. Tần Vũ tiếp tục tự thuật kế hoạch của hắn, quân địch cho là chúng ta đang chuẩn bị nên kích, nhưng chúng ta bí mật sách lược là ngụy trang rút lui, tin tức giả đã vào vị trí của mình. Muốn để bọn hắn coi là muốn đối Lương Châu bách tính thi hành đổ thành, đem tin tức thả ra, bách tính tự nhiên sẽ chạy, dạng này quân địch chú ý lực liền có thể bị chuyển di, từ đó cho chúng ta rút lui đặt vững cơ sở. Lưu tướng quân nhịn không được xen vào nói, đích thật là cái kế sách hay. Dạng này binh lực địch quân liền sẽ bị phân tán, mà chúng ta thì có thể càng ung dung chấp hành đến tiếp sau kế hoạch. Hạ tự ở một bên gật đầu phụ họa, trong lòng càng thêm vững tin hoàng thượng như kế là chưa làm gì sai. Lúc này, trinh sát bước nhanh chạy tới, thở hồng hộc báo cáo, khởi bẩm bệ hạ, Lương Châu biên giới đã phát hiện quân địch cờ sĩ, bọn hắn vận sức chờ phát động, động tác cấp tốc. Tần Vũ lại một mặt tỉnh táo, đã tính trước đáp lại, rất tốt, các đội cần phải chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời nghe theo chỉ lệnh. Sách lược của chúng ta cần dùng nhỏ nhất tổn thất, lấy được lớn nhất thắng lợi. Có tướng sĩ lo âu hỏi, bệ hạ, chúng ta binh sĩ mặc dù huấn luyện tốt đẹp, nhưng đối mặt cường địch như thế, phải chăng vẫn có lòng tin? Tần Vũ chắc chắn nói rằng, vì dân an, ta đối các vị có lòng tin tuyệt đối. Các chiến sĩ nhao nhao gật đầu. Tần Vũ tín nhiệm làm bọn hắn rất cảm thấy phấn chấn. Tần Vũ trở lại cung điện chính điện, chính vào đầu mùa đông, hơi lạnh trong không khí. Hắn ngồi tại trên long ỷ, chung quanh tụ tập văn võ bá quan, sắc mặt nghiêm trọng, trong điện một mảnh lặng im. Lý Hoài An đứng tại bên trái của hắn, Tiêu Hạ thì tại phía bên phải, đang thấp giọng cùng những đại thần khác trao đổi ý kiến. Tần Vũ trầm tư một lát, ổn định tâm thần, mở miệng nói ra, "Chư vị, Lương Châu chiến sự đã bố trí thỏa đáng, tiếp xuống cần ta chờ đồng tâm hiệp lực." Một tên triều thần cúi đầu cung kính hỏi, "Bệ hạ, nghe nói có ít người thừa cơ lung lay triều chính, không biết việc này làm xử trí như thế nào?" Lý Hoài An ánh mắt sắc bén, hướng trong điện quét qua, nói rằng, "Tại cái này thần yếu quan đầu, nội bộ bất ổn so quân địch càng thêm có thể lo. Một ít lòng dạ khó lường người, ý đồ nhúng tay quân chính sự vụ, nhiễu loạn quân tâm, thực sự cần cẩn thận xử lý." Tần Vũ khẽ gật đầu, trong lòng đã có quyết đoán. "Ta tín nhiệm các vị đang ngồi không người sẽ làm ra tổn hại quốc hại dân sự tình. Lần này vượt qua nan quan, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Đối với làm loạn người, quyết không nhân nhượng." Lúc này, Từ Kiện cùng Lưu tướng quân đi vào điện đến, sau lưng thị vệ tất cả đều thần sắc trang nghiêm, hiển nhiên bọn hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Từ Kiện ôm quyền nói rằng, "Bệ hạ, bọn thị vệ đã bố trí thỏa đáng, xin yên tâm." Tần Vũ đối với hắn mỉm cười, "Rất tốt, các ngươi có tại, ta rất cảm thấy an tâm." "Bệ hạ, quân địch áp lực đã rất lớn, từ lâu dài nhìn, vững chắc phía sau hơi trọng yếu hơn." Tiêu Hạ tỉnh táo phát biểu ý kiến, trong giọng nói lại có chút ít lo lắng. "Tần Vũ, đúng vậy, ta sẽ ở thời khắc mấu chốt cho bọn họ một kích trọng quyền, trong chiều mây đen cũng nên vào lúc này lời ra. Chúng ta không nên vẹn vẹn chuyên chú vào chiến trường, còn cần tại bất luận cái gì khả năng uy hiếp tiến đến trước, vững chắc nội đình." Từ Kiện tiếp tục nói, "Địch ta giao chiến, nội ứng ngoại hợp mới có thể bảo đảm thắng lợi. Mời bệ hạ an tâm chớ nội, chỉ cần kế hoạch thỏa đáng, nhất định có thể biến nguy thành an." Tần Vũ trong lòng tình tưởng chiến cuộc phức tạp. Hắn nhẹ gật đầu, tổng kết nói, "Các vị đồng tâm hiệp lực là đại tần căn bản." Lý Hoài An cùng Từ Kiện phóng ra đại điện, âm thầm trao đổi dưới mắt thế cục. Thái hậu lực ảnh hưởng không thể coi thường, đây là trở ngại chúng ta một mầm hòa lớn. Lý Hoài An cao mày trầm giọng nói rằng, "Đúng vậy à, chiều này cục càng phát ra phức tạp, nếu như không thể ổn định nội bộ, ngoại bộ uy hiếp đem càng khó có thể hơn ứng đối." Từ Kiện phụ hòa nói. Hai người quyết định lấy tốc độ nhanh nhất đi Thái hậu tập cung, hy vọng có thể có chỗ đột phá. Nhưng mà bọn hắn mới vừa đi tới cung đình hành lang, liền gặp một vị thân mang áo bào tím quan viên, sắc mặt lo nghĩ. "Lý đại nhân, Từ đại nhân, xin dừng bước." Quan viên tiến lên cản bọn họ lại. Lý Hoài An cảnh giác, tỉnh táo hỏi, "Chuyện gì khẩn cấp như vậy?" Quan viên đưa lên một phần khẩn cấp đấu, thấp giọng nói rằng, "Trường An thế cục đã tràn ngập nguy hiểm, nơi này báo cáo mới nhất động thái, xin ngài xem qua." Lý Hoài An tiếp nhận đấu, nhanh chóng xem. Từ Kiện ở một bên nhẹ nói, "Xem ra chuyện so với chúng ta tưởng tượng càng hỏng bét." Lý Hoài An quay đầu đối Từ Kiện nói, "Chúng ta nhất định phải mau mau hành động, đi Thái Hậu nơi đó cần phải tìm tới biện pháp giải quyết." Chương 1082, Dũng tướng xin đi giết giặc. Chương 1082, Dũng tướng xin đi giết giặc. Khi bọn hắn tiếp tục chạy tới Thái Hậu tập cung, Lý Hoài An trong lòng như là rời sông lấp biển. Đến Thái Hậu tập cung, hai người cung kính thông báo ý đồ đến. Thái Hậu thần tình lạnh nhạt ngồi tại trước bàn. "Thái Hậu, trước mắt triều đình đã không thể còn như vậy gác lại xuống dưới." Lý Hoài An mở miệng. "Lý đại nhân, ngươi một mực là chấm phụ tá đắc lực, ngươi lời nói ai ra tự nhiên coi trọng, nhưng quốc sự phức tạp, ai ra cũng là lực bất tòng tâm." Từ Kiện tiến lên một bước, thành khẩn nói rằng, "Thái Hậu, bây giờ các nơi quân khởi nghĩa thường xuyên, không bằng nhường bệ hạ quyết sách, nhất định có thể thích đáng ứng đối." Thái Hậu ánh mắt hơi động dung, dường như tại suy tính đề nghị của bọn hắn. Trầm mặc một lát, "Đã như vậy, ai ra liền không còn đúng tay, mời bệ hạ toàn quyền xử lý." Tại Thái Hậu trong tầm cung, Lý Hoài An cùng Từ Kiện vội vã cáo lui, vẫn tâm sự nặng nề. Đêm dài lộ trọng, hai người ở ngoài điện nhẹ giọng trò chuyện. Từ Kiện lo âu nói, "Hiện tại Thái Hậu mặc dù bằng lòng đem quyền quyết định giao cho bệ hạ, nhưng bệ hạ thân thể thực sự để cho người ta lo lắng." Lý Hoài An khẽ gật đầu, "Bệ hạ thân thể không được tốt đã lâu, lúc này cần phải có người duy trì hắn. Chúng ta cần Hạ Tự, Lưu tướng quân cùng Tiêu Hạ trợ giúp." Từ Kiện đề nghị, "Mấy người bọn họ một mực đối bệ hạ trung thành tuyệt đối." Hai người quyết định một khi trở về, lập tức triệu tập mấy vị này tâm phúc thương nghị đối sách. Sáng sớm hôm sau, trời ấm còn lạnh thời tiết, cung điện trong đình viện lộ ra trang trọng. Tần Vũ ngồi tại trước án, sắc mặt không dễ nhìn. Hắn nhìn xem mấy vị tín nhiệm đã lâu thần tử, trong lòng lướt qua một tia mỏi mệt, lại không muốn hiển lộ. "Bệ hạ, không biết đêm qua nhưng có ngủ ngon?" Lý Hoài An đi lên trước nhẹ giọng hỏi. "Không sao, những ngày này hơi mệt, nhưng đại tần an nguy không thể chờ." Tần Vũ thanh âm tuy nhỏ, lại lộ ra cường ngạnh. "Có tin tức gì?" "Vừa rồi, một cái người mang tin tức đệ trình một phần khẩn cấp đấu, liên quan tới Bắc cảnh đột phát quân tình." "Phương Bắc có biến?" Hắn nói tiếp, "bất quá là mới bắt đầu." Hạng Tự nhẹ giọng đề nghị, "Bệ hạ, Trường An cùng Bắc cảnh đồng thời nhận áp bách, chúng ta nhất định phải cấp tốc quyết định hành động sách lược. Có lẽ có thể phái Mặc Gia người hiệp trợ, tăng cường trên nước phòng vệ." Mặc Gia đứng ở một bên, mặc dù không tham dự cụ thể quân vụ, nhưng nàng biết rõ dưới mắt thế cục gấp gáp, đối Tần Vũ nói khẽ, "Bệ hạ, nhất định phải bảo trọng thân thể, chúng ta đều tại ngài bên người." Tần Vũ khẽ gật đầu, tự hỏi mỗi một cái đề nghị. Hắn chuyển hướng Lưu tướng quân, cắn chặt răng, "Bắc cảnh quân coi giữ cần lập tức tiếp viện, trên nước chiến hạm bố trí cần phải tăng tốc, tất cả hồi phục tin tức đều muốn ngắn gọn trực tiếp, cả nước trên dưới đồng tâm hiệp lực." Từ Kiện hợp thời chen vào nói, "Bệ hạ, nếu là Bắc cảnh chiến sự căng thẳng, phương Nam liệu sẽ có cơ hội thừa lúc vắng mà vào." Lý Hoài An như có điều suy nghĩ, nói bổ sung, "Bởi vậy các nơi sứ giả cũng cần tăng tốc bước chân, nhanh thông tin tức." Trong điện mỗi người đều căng cứng thần kinh. Tần Vũ cân nhắc một lát, trầm giọng mệnh lệnh, "Ta lập tức hạ lệnh, các quân tiến vào tình trạng báo động, các quan viên cần cấp tốc đúng chỗ." Hôm sau buổi sáng, Kỳ Lân điện bên ngoài, bóng cây lắc lư, đám đại thần lần lượt đến, một mảnh trang trọng trang nghiêm bầu không khí tại cái này đầu xuân thời tiết sáng sớm bên trong quân quận. Trong điện, đám người đã tụ tập, lập tức tạo thành ba cái vòng tròn, trận này liên quan tới Bắc cảnh thế cục thảo luận sớm đã vận sức chờ phát động. Tần Vũ ngồi tại chính giữa vị trí, tay nắm lấy một quyển tấu chương, vẫn như cũng là cái kia trầm ổn thân ảnh. Cứ việc đêm qua chưa thể yên giấc, nhưng hắn vẻ mặt như thường, chỉ có đáy mắt hơi có vẻ ám trầm để lộ ra một tia mỏi mệt. Hắn nhẹ nhàng thả ra trong tay văn thư, ánh mắt xuyên qua trong điện. Lý Hoài An đầu tiên mở miệng, "Bệ hạ, Bắc cảnh chiến sự phức tạp nhiều biến, chúng ta nhất định phải để bảo vệ đại tần lãnh thổ là việc quan trọng nhất. Cho dù cần nỗ lực cao một cái giá lớn, cũng không thể lùi bước." Hạ Tự lập tức phản bác, trong mắt mang theo ánh sáng nóng bỏng màu, "Lý đại nhân lời nói tuy có lý, nhưng chúng ta không thể dừng bước không tiến. Cùng nó bị động phòng ngự, không bằng chủ động xuất kích, chỉ có dạng này mới có thể tránh miễn càng lớn nguy cơ." Giữa hai người tranh luận dần dần ấm lên, trong điện mọi người không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Lý Hoài An trong lòng bội phục Hạng Tự dũng cảm, nhưng ra ngoài nhiều năm lưu sĩ kinh nghiệm, mà Hạng Tự cũng minh bạch điểm này. Tiêu Hạ đứng ở một bên, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Hắn nhẹ giọng phụ họa Lý Hoài An, "Lâu dài tới nói, làm gì chắc đó chưa chắc không phải lựa chọn tốt. Cấp tiến thường thường cùng phong hiểm làm bạn, chúng ta không thể khinh thường." Tần Vũ nhưng lại chưa lập tức cho ra kết luận, hắn khẽ gật đầu, nhìn chăm chú lên đám người. Lần này lựa chọn ảnh hưởng không chỉ là trước mắt chiến cuộc, mà là liên quan đến toàn bộ đại tần tương lai. Trầm mặc một lát sau, Tần Vũ nói, "Các vị lo lắng ta đều lý giải. Ta muốn từ Hạng Tự dẫn đầu xuất kích, mà Lý Hoài An thì phụ trách ổn định phía sau." Lời nói ở giữa triển lộ ra hắn trước sau như một lãnh tụ phong phạm. Từ Kiện thấp giọng nói bổ sung, "Bệ hạ, nếu không có mảy may ngộ phán, còn mời ban thưởng mệnh lệnh rõ ràng, để cho các quân theo lệnh làm việc." "Tốt." Tần Vũ mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Tần Vũ đứng tại trước điện, ngẩng đầu nhìn bắc cảnh phương hướng. Trong điện không khí ngưng trọng, chúng thần nghiêm nghị nín hơi, chờ mong sắp đến quyết định. Tần Vũ chậm rãi quay người, ánh mắt dừng lại tại Lý Hoài An trên thân, "Lý đại nhân, ta minh bạch lần này kế hoạch phong hiểm, nhưng mà, có đôi khi chúng ta nhất định phải gánh chịu phong hiểm đến thay đổi thế cục." Lý Hoài An sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng tuy có lo nghĩ, nhưng đối Tần Vũ tín nhiệm nhường hắn lựa chọn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, "Vậy hạ, nếu ngài tâm ý đã quyết, thần định đem toàn lực ủng hộ." Lúc này, Hạng Tự đi lên trước, hắn thần sắc tự tin, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến ý, "Bệ hạ, thuộc hạ chờ lệnh, nguyện lấy một tiễn chế địch." Tần Vũ mỉm cười, ra hiệu thị vệ đưa lên Hạng Tự trường cung. Chuôi này cung toàn thân đen nhánh, dường như ẩn chứa vô tận lực lượng. Hạng Tự tiếp nhận cung, kéo dây cung chờ phân phó. Tiêu Hạ đi đến Tần Vũ bên cạnh, nhẹ nói, "Bệ hạ, Hạng Tự chi dũng, thật là khiến người khâm phục." Trong giọng nói có một tia lo lắng. Tần Vũ khẽ gật đầu, "Hạng Tự năng lực, ta chưa từng hoài nghi. Dũng khí của hắn cùng xạ thuật sẽ thành chúng ta một sự giúp đỡ lớn." Từ Kiện hợp thời lên tiếng, trong giọng nói mang chút phấn chấn, như kế này thành công, nhất định có thể tăng cường rất nhiều trong quân sĩ khí. Cách đó không xa, Mạc Giao cùng Tần Ý Lìa đứng song vai. Mạc Giao nhìn xem trượng phu chỉ huy nhược định dáng vẻ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, mà Tần Ý Lìa lôi kéo tay của nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sùng bái. "Ba ba thật là lợi hại." Tần Ý Lìa hưng phấn nói. Sau ba ngày sáng sớm, sắc trời vừa lộ ra một vệt ánh sáng nhạt, Tần Vũ đã tại trong đình viện luyện kiếm. Hắn đang đưa vũ khí trong tay, động tác trôi chảy lại tràn ngập lực lượng, trong kiếm mang gió. Gió sớm nhẹ phất, hắn ngưng thần tụ khí, diện mục chuyên chú. "Vậy hạ." Một đạo thanh âm ôn nhu phá vỡ sáng sớm yên tĩnh, là Mạc Giao, nàng bưng trà nóng đi đến Tần Vũ bên người. "Luyện mới vừa buổi sáng, uống chút trà chậm rãi a." Tần Vũ thu kiếm vào vỏ, tiếp nhận chén trà, mỉm cười, "Đa tạ Giao Nhi." Chương 1083, thương nghị ban đêm kế hoạch. Chương 1083, thương nghị ban đêm kế hoạch. Mạc Giao tại ngồi xuống một bên, nhìn xem Tần Vũ, trong mắt lộ ra một tia phỏng đoán. "Vậy hạ dường như có tâm sự gì?" Tần Vũ thở dài, hơi nhíu mày, "Ta đang suy nghĩ Hạng Tự vấn luyện tiến triển." Hắn khoe khoang khoác lác, hứa hẹn phong phú khen thưởng, khích lệ sĩ khí tuy tốt, nhưng cũng lo lắng hắn hàng quá hóa dở. Mạc Giao gật gật đầu, nhẹ giọng, "Bệ hạ không cần quá mức sầu lo. Hạng Tự là tràn đầy tự tin người, hắn đã ưng thuận hứa hẹn, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó." Tần Vũ khẽ gật đầu, sau đó đề nghị, "Không bằng ta đi tìm Lý Hoài An, xem hắn có phải hay không đối Hạng Tự vấn luyện có hiểu biết." Cùng lúc đó, Lý Hoài An ngay tại chính mình trong phủ, một bên bể bộn nhiều việc chỉnh lý văn thư, một bên không yên lòng nhớ Hạng Tự tiến triển. Trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy một tia bất an, nhưng tin tưởng Hạng Tự năng lực cũng không dám vọng thêm phán xét. Tần Vũ đạp bước lúc đi vào, Lý Hoài An vừa vặn đứng dậy đón lấy. "Bệ hạ, ngài như thế nào tự mình tới? Ta đến hỏi một chút liên quan tới Hạng Tự huấn luyện." Tần Vũ trong giọng nói mơ hồ mang theo một tia hỏi thăm. Lý Hoài An lắc đầu, mặt lộ vẻ khó xử. Thần cung cũng không hiểu rõ, Hạng Tự đối nội dung huấn luyện thủ khẩu như mình, chỉ nói là muốn cho bệ hạ một kinh hỉ. Tần Vũ nghe vậy, Lý Hoài An trong lòng âm thầm gật đầu, minh bạch Tần Vũ lo lắng. Lý Hoài An mặt mang vẻ ấy náy nhìn xem Tần Vũ, "Bệ hạ, xác thực như thế, Hạng Tự giữ bí mật biện pháp để chúng ta đều không nghĩ ra. Nhưng ta tin tưởng hắn nhất định có tính toán của mình." Tần Vũ khẽ gật đầu, tâm tình thoáng bình phục, Hạng Tự từ trước đến nay là cái có chủ kiến người, bất quá bây giờ thế cục có thể không thể tìm được chúng ta phất lờ. Lý Hoài An rất tán thành gật đầu, "Đúng vậy a, vậy hạ, binh như nước, cần sống mà không trệ. Các binh sĩ trung thành cùng năng lực là sức chiến đấu trọng yếu tạo thành bộ phận. Nếu như bỏ bê dẫn đạo, sợ rằng sẽ như ruộng cạn đi thuyền, không thể nào đắc lực." Thấy Lý Hoài An như thế nói thẳng, Tần Vũ âm thầm vui mừng, trong lòng đã có suy tư, "Nói hay lắm. Ngươi nhìn, cây cối tươi tốt cần là mạnh. Binh lính của chúng ta chính là kia cành lá rậm rạp tán cây, mà ta cái này làm hoàng đế đây này, liền cùng thân cây như thế, nhất định phải hữu lực địa chi chống đỡ bọn hắn. Chính sách cùng hữu hiệu kế hoạch chính là bộ rễ, chúng ta muốn tóm chặt lấy." Lý Hoài An gật đầu, đồng thời lại lộ ra một tia lo âu, "Bệ hạ đã minh tất, bất quá, có khi ta lo lắng đang hành động cùng chỉ đạo, chúng ta có lẽ còn có chút ít không đủ." Tần Vũ nhìn về phía ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua chập chờn bóng cây như có điều suy nghĩ, mỗi cái quyết định đều như là tu nhánh kéo lá, cần thường xuyên tỉnh lại, ngày sau càng là phạt tỉnh ăn năn hối lỗi. Nhưng mà vì kế lâu dài, chúng ta giờ phút này nhất định phải tại binh sĩ huấn luyện phương diện hạ đủ công phu. Thần minh bạch, bệ hạ. Lý Hoài An lời nói thâm thiế, bây giờ liền để cho ta nghĩ đến Hạng Tự. Hắn có lẽ có thể ở phương diện này cho chúng ta càng nhiều đáp án, cũng không ngại mở rộng huấn luyện của hắn kế hoạch, để toàn quân đều có thể thích ứng đại tần ngày sau tác chiến nhu cầu. Tần Vũ trầm giọng nói, không sai, ta sẽ hạ lệnh đường Hạng Tự tiến một bước ưu hóa huấn luyện sách lược. Không thể chỉ là nói xuông mục tiêu, mà là muốn chân chân chính chính đi chứng thực. Lý Hoài An trong lòng phân chấn, chắp tay nói rằng, bệ hạ anh minh, thần nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, hiệp trợ Hạng Tự đem binh sĩ huấn luyện đẩy hướng một cái độ cao mới. Hai người trao đổi một ánh mắt, Tần Vũ trong lòng áp lực dường như nhẹ mấy phần. Thông qua hữu hiệu kế hoạch, đem lại tần thực lực đẩy tới đỉnh phong, mới là hắn đối tất cả tin cậy hắn tướng sĩ cùng thần dân hứa hẹn. Suy nghĩ dần dần khép về, Tần Vũ nhìn Lý Hoài An một cái, khoát khoát tay ra hiệu hắn làm sơ bưng lòng, "Tốt, Hoài An, ngươi cũng đừng quá mức khẩn trương. Gần nhất hẳn là có chút thời gian nhàn rỗi, ngươi cùng người nhà của ngươi nhiều tụ họp a." Lý Hoài An khẽ không người, nụ cười ẩn hiện, kia thần liền đa tạ bệ hạ ân điển. Hạng Tự đứng tại nhà bằng đất bên cạnh, bốn phía tĩnh đến chỉ có thể nghe được gió phất qua bụi cỏ thanh âm. Hắn có chút đưa tay, áo choàng màu đen theo gió khinh động, dẫn đạo các binh sĩ riêng phần mình vào chỗ. Ánh trăng vẩy vào khẩn trương nhưng chấn định trên mặt, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. "Cung tiễn thủ, chuẩn bị." Hắn thấp giọng phát ra chỉ lệnh. Cung tiễn thủ nhóm lần lượt kéo cung, mũi tên lặng yên không một tiếng động bắn ra, chuẩn xác không sai lầm đoạt đi mấy tên lính gác sinh mệnh. Không có kinh hô, không có dây rủa, địch nhân liền đã ứng thanh ngã xuống đất. Hạng Tự hài lòng gật gật đầu, ra hiệu đội ngũ hướng trong thôn đẩy vào. Các binh sĩ nối đuôi nhau mà vào, cấp tốc chiếm cứ có lợi địa hình. "Tổ thứ nhất, đi theo ta." Hắn nhìn về phía bên trái một đội binh sĩ, thanh âm không lớn. Tổ thứ nhất binh sĩ không dám chần chờ, theo sát phía sau, an ý né tránh mở dưới chân cành khô lá rụng, để tránh phát ra tiếng vang. Cùng một thời gian, tổ thứ hai binh sĩ đã quấn đến trong thôn trang, chuẩn bị phong tỏa tất cả khả năng đào thoát lộ tuyến. Thôn trang yên tĩnh im mắng, nhưng Hạng Tự trong lòng biết lúc này yên tĩnh bất quá là trước bao tác bình tĩnh. Nhà bằng đất bên trong, đốt yếu ớt ánh đến. Hạng Tự nhẹ nhàng xốc lên cửa phòng một góc, xác nhận không có địch nhân bố trí mai phục sau, lặng yên tiến vào. Hắn thấp giọng ra lệnh, kiểm tra tất cả gian phòng, bảo đảm không có cá lọt lưới. Các binh sĩ gật đầu lĩnh mệnh, trong tay lợi kiếm ở dưới ánh trăng vạch ra một đạo ngân quang. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy mỗi cái khả năng giấu kín địch nhân nơi hẻo lánh, Hạng Tự thì tại trong phòng giả bước. Hạng tướng quân, tất cả bình thường. Một lát sau, binh sĩ đến đây báo cáo. Hạng Tự gật đầu, đang chuẩn bị hạ đạt tiến một bước chỉ thị, đột nhiên một hồi tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Ngoài thôn phong thanh nói nhỏ, mơ hồ mang đến xa xa cảnh báo. Hắn meo lại mắt, cấp tốc phán đoán lấy, nên hành động. Đem thôn trang cầm xuống, cấp tốc rút lui. Hắn cơ hồ không có chút nào do dự quyết định. Các binh sĩ động tác nhanh nhẹn khống chế lại địch nhân, một mực chiếm cứ điểm cao. Ở trong quá trình này, chưa có sử dụng bạo lực, địch nhân phản kháng thoáng qua tức khắc, chỉ còn lại đại tần binh sĩ lưu loát gọn gàng. Đi. Hạng Tự nhẹ nói, giống như đang kể một cái lại bình thường bất quá chuyện. Các binh sĩ cấp tốc thu thập xong trang bị. Hạng Tự dẫn bộ đội cấp tốc rút khỏi thôn trang, xuyên qua dưới ánh trăng vùng quê, vào cách đó không xa rừng cây. Hắn trở lại nhìn một chút cách đó không xa thôn trang, trong lòng một hồi không bỏ. Nhanh, mục tiêu là mảnh rừng cây kia, chúng ta đến đuổi tại địch nhân trước đó tập kết. Hạng Tự hạ giọng, hướng bên người binh sĩ nói rằng, tướng quân, bên kia có động tĩnh. Một tên binh lính chỉ hướng phương xa, xa xa gò núi đang có ánh đèn chập chờn, mơ hồ có thể thấy được quân địch hoạt động dấu hiệu. Tăng thêm tốc độ, cần phải hành sự cẩn thận. Hạng Tự quả quyết mệnh lệnh, vì không bị đối phương phát hiện, bọn hắn lựa chọn trong rừng rậm khó mà phát giác đường nhỏ. Sau đó không lâu, Hạng Tự dẫn đội tại trong rừng cây cùng Lưu tướng quân thuận lợi hội hợp. Hạng tướng quân, địch nhân gần nhất có chút dị động, chúng ta phải sớm chuẩn bị. Lưu tướng quân nhìn thấy Hạng Tự lập tức nói, thần sắc nghiêm trọng. Ta biết, chúng ta tiếp tục che giấu, đừng để địch nhân phát hiện. Chương 1084, Vương phủ dạ tập chương 1084, Vương phủ dạ tập Hạng Tự gật gật đầu, trong lòng đã có đối sách. Tại Đại Tần trụ sở, Tần Vũ thông qua một loại phương thức bí mật chuyển rút lui tín hiệu, mai phục tại các nơi cùng tiến thủ cấp tốc làm ra phản ứng, chấp hành rút lui dân nghèo nhiệm vụ. Cử động lần này không chỉ có giảm bớt Vương phủ phòng thủ áp lực, cũng vì đến tiếp sau hành động quân sự sáng tạo ra khả năng. Truyền tin cho Ngụy Tục, chỉ huy đội ngũ của bọn hắn lập tức thay đổi tuyến đường, thủ vệ Vương phủ. Hạng Tự đối bên cạnh binh sĩ nói rằng, trong giọng nói lộ ra thiết thực cảm giác cấp bách. Không lâu, Hạng Tự cùng Ngụy Tục, Lưu tướng quân tại rừng cây bên cạnh địa điểm ẩn nút tụ hợp, bắt đầu khẩn trương thương thảo bước kế tiếp kế hoạch. Ngụy Tục là cái thông minh quả quyết tướng lĩnh, đã sớm liệu đến sẽ có một bước này. Căn cứ chúng ta điều tra, hiện tại Vương phủ phòng thủ binh lực chỉ có hơn 20 người, cái này cho chúng ta một cái cơ hội tuyệt hảo. Ngụy Tục bạch, Đường Quý bên kia có tin tức gì sao? Hạng Tự hỏi, hắn biết cái kia nội ứng mới là này kế hoạch thành bại mấu chốt. Đường Quý đã cùng chúng ta bắt được liên lạc, hắn cung cấp rất nhiều liên quan tới Vương phủ bố phòng tin tức. Ngụy Tục trả lời, lộ ra đã tính trước. Nếu như bắt lấy cơ hội này, đem Vương phủ khống chế tại trong tay chúng ta, đến tiếp sau cứu viện cùng kế hoạch liền có thể thuận lợi tiến hành. Lưu tướng quân nói bổ sung. Một bên cung tiễn thủ hợp thời chạy đến, Hạng tướng quân, chúng ta dò Vương phủ bên trong phòng thủ cực kỳ yếu kém, tình thế đối với chúng ta có lợi. Hạng Tự gật đầu, trong lòng đã xác định kế hoạch. Hắn quay người nói với mọi người nói, chúng ta tập trung tất cả lực lượng, cấp tốc hành động, cần phải đạt thành mục tiêu. Bóng đêm nặng nề, chân trời tinh quang cực kỳ mỏng manh, chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra nơi xa dãy núi hình dáng. Tại phiến đại địa rộng lớn này bên trên, Hạng Tự dẫn theo một đội tinh binh đang cẩn thận từng ly từng tí hướng Vương phủ tới gần. Bọn hắn hiện tại chính là muốn tận lực tránh đi dễ dàng bại lộ hành tích tiểu đạo, tốt nhất là từ trong rừng rậm hay là ngạnh ẩn nấp ít người lộ tuyến, để đang hành động lúc có thể mượn nhờ địa hình nghiệm hộ. Đều chú ý dưới chân Hạng Tự nhẹ giọng dặn dò, một hồi tới dự định địa điểm, lập tức chuẩn bị hành động. Hắn nhìn về phía phía sau, Lưu tướng quân đang cùng Ngụy Tục đi tại đội ngũ chính giữa, riêng phần mình kiểm tra trang bị. Tần Vũ đối lần hành động này ký thác kỳ vọng, quyết không thể vào lúc này thất bại trong gang tấc. Đội ngũ dần dần tiếp cận Vương phủ. Nơi xa mơ hồ có Vương phủ thủ vệ đang đi tuần. Hạng Tự dừng bước, ẩn nấp tại một chỗ nham thạch sau, quan sát đến Vương phủ động tĩnh. Theo kế hoạch hành động, phân tán đi vào. Hạng Tự đối đã chuẩn bị xong binh sĩ nói rằng, theo Hạng Tự ra lệnh một tiếng, các tinh binh cấp tốc tản ra, giống như trong bóng tối âm hồn, từ từng cái phương hướng hướng Vương phủ thẩm đấu. Mỗi một sĩ binh đều hết sức rõ ràng nhiệm vụ của bọn hắn. Tần Vũ tại trụ sở một chỗ đột xuất trên vách đá, yên lặng nhìn chăm chú lên dưới núi tòa kia lù lù đứng sừng sững Vương phủ. Hắn đầy bụng thao lược, biết trận chiến này có thể hay không thuận lợi tiến hành. Hắn đối dưới tay mình tướng sĩ tràn ngập lòng tin, bọn hắn là hắn tự mình chọn lựa cũng huấn luyện được tinh anh, là đại tần lực lượng trung kiên. Tần Vũ, bên này chuẩn bị đã hoàn thành, tùy thời có thể khởi xướng đột phá. Mặc Dao nhẹ nhàng đi tới Tần Vũ bên cạnh, cắt ngang hắn trầm tư. Rất tốt, Tần Vũ khẽ gật đầu, sắc mặt không hiện chấn động, dựa theo kế hoạch, chờ tín hiệu cùng một chỗ mới có thể hành động. Vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, bọn hắn chọn lựa là ổn thỏa nhất chiến thuật. Rốt cục theo tín hiệu tiễn bạch phá bầu trời, hạ tự đội ngũ cung tiễn thủ thứ tự nhóm lửa dầu nhiên liệu tiễn, tinh chuẩn bắn về phía trấn thủ cửa thành những cái kia phòng ngự khí cụ. Chỉ một thoáng, thường hực liệt hỏa từ chỗ cửa thành nhảy lên, nó kia nóng bỏng ngọn lửa dường như thôn vệ tất cả. Cái này xuất kỳ bất ý hành động lập tức dẫn tới Vương phủ nội bộ hỗn loạn tương mừng. Vương phủ binh sĩ vội vàng chạy về phía lửa cháy phương hướng, lại bị Hạng Tự cùng Lưu tướng quân sớm bố trí ngăn chặn tại nửa đường. Mau rút lui. Hạng Tự thanh âm ở trong trời đêm như sấm nổ vang. Hạng Tự cùng địch nhân ác chiến say sưa, trường kiếm trong tay đều bị máu tươi thấm đẫm. chung quanh nằm ngang nước cờ cỗ thi thể của địch nhân, màu đỏ nhuộm đỏ mặt đất. Nhưng mà, chiến đấu không có nhanh như vậy kết thúc, nhất là tại khói lửa tràn ngập vương phủ bên trong. Đúng lúc này, theo sát phía sau tinh binh rốt cục đuổi tới, sự xuất hiện của bọn hắn khiến Hạng Tự rất cảm thấy phấn chấn. Theo càng nhiều người gia nhập chiến cuộc, Hạng Tự chỉ huy bọn hắn hình thành một cái càng thêm khổng lồ sức mạnh công kích. Nhưng mà, ngay tại đại gia coi là thận trọng từng bước kế hoạch đem thuận lợi chấp hành lúc, một hồi tiếng cười khinh miệt từ trong bóng tối truyền ra. Chỉ là các ngươi, dám đối kháng chúng ta quyền thế, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thanh âm này tràn ngập độc ý, tùy theo đi ra một cái thân ảnh quen thuộc, chính là tiềm phục tại Tần Vũ trận doanh bên trong phản đồ. Hạng Tự ánh mắt ngưng tụ, trong lòng còi báo động đại tác, hắn cấp tốc lui lại, cùng bộ hạ xóm bay, coi chừng mai phục. Lời còn chưa dứt, đông nhiên hiểu rõ chi kình tiễn phá không đánh tới, tiễn thế như hồng, trực chỉ Hạng Tự bọn người. Bất thình lình công kích khiến Hạng Tự rất cảm thấy nguy cơ. Hạng Tự đội vàng chỉ huy binh sĩ lấy kiếm mở ra không gian ngăn cản mũi tên, cũng nghĩ cách tìm kiếm công sự che chắn. Hắn quét mắt xung quanh, trong lòng âm thầm suy tư như thế nào cấp tốc thay đổi trước mắt bất lợi của diện. Xa xa Tần Vũ ngồi dựa tại trên lưng ngựa. Trong lòng của hắn lãnh tụ trực giác nhắc nhở hắn, nhất định phải nhanh trợ giúp Hạng Tự, bảo đảm kế hoạch đánh bất ngờ không bị tặc nhân nửa đường phá hư. Từ kiện, Lưu tướng quân, xuất đội trợ giúp Hạng Tự. Tần Vũ thanh âm trầm ổn, đem mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt. Hắn biết, chỉ cần Hạng Tự có thể ổn định trận cước. Tại chiến cuộc chưa sáng tỏ thời điểm, Tần Vũ cũng không có tùy tiện bỏ vào quá nhiều binh lực. Hạng Tự trước mặt địch nhân từng bước ép sát. Hắn ý thức được cái này ẩn nút người so trong tưởng tượng muốn khó giải quyết rất nhiều. Đối phương ra chiêu tấn mãnh mà tàn nhẫn, Hạng Tự lại nương tựa theo chính mình nhanh nhẹn, xảo diệu từng cái hóa giải. Tại một mảnh túc sát bên trong, Hạng Tự tỉnh táo điều động thân thể của mình, trong đầu phi tốc vận chuyển. Quả nhiên, không ra mấy hiệp, Hạng Tự tại đối phương một cái tiến công chống rỗng bên trong phản kích, trường kiếm trực chỉ đối phương cổ họng. Ẩn nút người sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại, dường như mong muốn rút lui. Muốn đi. Hạng Tự hừ lạnh một tiếng, không cho địch nhân cơ hội thở dốc, trường kiếm liên tục bung ra. Đúng lúc này, khoe mắt của hắn dư quang thoáng nhìn nơi xa địch quân đại quân nhanh chóng áp lên. Quân địch nhân số đông đảo, lít nha lít nhít giống như thủy triều vào tới. Hạng Tự ý thức được cho dù là chính mình, cũng rất khó ứng phó nhiều như thế địch nhân. Hắn cấp tốc vung kiếm ngăn trở một đợt lại một đợt địch tập, đồng thời lớn tiếng chỉ huy, trận hình phòng ngự, phòng ngự. Chiến cuộc đang đứng ở cháy bỏng thời điểm, đột nhiên một tiếng hò hét từ đằng xa truyền đến. Hạng Tự vừa quay đầu ở giữa, chỉ thấy Từ Kiện cùng Lưu tướng quân viện quân như là thần binh trời giáng, cấp tốc gia nhập chiến đấu. Tần Vũ quả nhiên vẫn là phái ra trợ giúp, Hạng Tự trong lòng một hồi phấn chấn. Sự xuất hiện của bọn hắn, nhường Hạng Tự cấp tốc tìm đúng thời cơ, tới gần địch quân một cái trọng yếu tướng lĩnh. Đối phương nắm trường đao. Hạng Tự cùng nó quần nhau mấy cái qua lại, cấp tốc đánh giá ra đối phương thế công là phương hướng nào tới. Hắn cố ý lộ ra một sơ hở, đối phương quả nhiên mắc lửa, trường đao hướng hắn bổ tới. Chương 1085, phá trận chương 1085, phá trận Hạng Tự vững vàng quen người, trường kiếm chấm dứt rượu góc độ bắn ngược, chính giữa đối phương bên cạnh eo. Địch tướng kêu lên một tiếng đau đớn, liền nặng nề mà ngã xuống đất. Cuộc hôn chiến này trình độ kịch liệt tột đỉnh, Hạng Tự thủ hạ cũng không phải không có tổn thương. Một vị tuổi trẻ binh sĩ bị quân địch tập kích, binh khí tuột tay. Hạng Tự bước nhanh về phía trước, đem đối thủ bước lui, nhặt lên trên đất đao. Giữ vững trận tuyến, tuyệt đối không thể lui. Hạng Tự ra lệnh, tiếp tục đẩy vào. Hắn lớn tiếng ra lệnh, các binh sĩ được đến cổ vũ, một lần nữa sắp xếp đội hình, lấy mạnh hơn công kích tình thế hướng quân địch đẩy vào. Quân địch bắt đầu lui lại. Tốt. Hạng Tự trong lòng âm thầm tán thưởng những binh lính này dũng khí. Hắn chú ý tới những người truy kích kia, trong đó có cái binh lính trẻ tuổi, vừa rồi bởi vì đã mất đi binh khí suýt nữa mất mạng, bây giờ lại không có lùi bước, biểu hiện được càng dũng mãnh. Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ phía sau trong rừng cây truyền ra. Hắn lập tức nhấc tay ra hiệu đội ngũ dừng lại, bước nhanh hướng phương hướng của thanh âm chạy đi. Xuyên qua tầng tầng rừng cây, hắn nhìn thấy phía trước mấy tên binh sĩ đang chật vật cùng nhìn không thấy địch nhân vật lộn. Trên mặt đất đã có hai cỗ thi thể lạnh băng, còn có một tên binh lính ngã xuống đất, máu tươi từ miệng vết thương của hắn cốt cốt chảy ra, sinh mệnh hấp hối. Nhanh, nhấc trở về. Hạng Tự lập tức làm ra quyết sách, chỉ huy mấy tên binh sĩ đem người bị thương mang lên khu vực an toàn. Hắn cúi đầu tra xét người bị thương thương thế, cau mày. Bọn hắn quen thuộc mảnh này cánh rừng, có cao thủ mang theo Hạng Tự quay đầu đối bên người binh sĩ nói, truyền tin cho đại doanh, nhường quân ý chuẩn bị, còn có gia tăng tuần tra tần suất. Tại chiến trường một chỗ khác, địch nhân sĩ khí tại Tần Vũ khí thế hạ dần dần sụp đổ. Một bên, Hạng Tự cùng Lưu tướng quân phối hợp. Trên chiến trường, Tần Vũ thanh âm vang vọng tứ phương, muốn tốc chiến tốc thắng, đừng cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Ngắn ngủi mấy khắc đồng hồ, quân địch chủ lực đã bị đánh đến quân lính tan rã, nhao nhao chạy tứ tán. Đúng lúc này, một cái dồn dập binh sĩ truyền tin mà đến, bệ hạ, thiếu điện hạ bị nuốt, phương hướng tại tây bắc rừng cây. Tần Vũ trong lòng run lên, nhưng rất nhanh khôi phục trấn định. Hắn biết giờ phút này hành động quyết định Tần Hữu an nguy. Cấp tốc làm ra quyết sách, Hạng Tự, lập tức theo ta tiến đến cứu viện thiếu điện hạ, những người khác thu nạp đội ngũ, hiểm hộ chúng ta rút lui. Hạng Tự không chút do dự đi theo Tần Vũ, hai người ngựa không dừng vó hướng tây bắc phương hướng đội ba đi. Trên đường đi, Hạng Tự trong lòng không khỏi suy nghĩ, thiếu điện hạ tuổi tác tuy nhỏ, nhưng trong huấn luyện cũng đã hiện ra qua phi phàm dũng khí, hy vọng lần này hắn cùng tiểu đội của hắn có thể chống đến viện quân đến. Xuyên qua dãy đặc rừng cây, Tần Vũ cùng Hạng Tự rốt cục trông thấy phía trước giao chiến cái bóng. Mấy tên tần quân binh sĩ bị bức phải liên tục lùi về phía sau lưng cơ hồ đội lên thân cây. Đúng lúc này, Tần Vũ bật ra, tay hắn nắm trường kiếm. Phu hoàng. Tần Vũ một tiếng kêu gọi. Tần Vũ mắt thấy nhi tử bình yên vô sự, hoàn toàn yên tâm, động tác của hắn càng nhanh nhẹn tấn mãnh. Hạng Tử cũng cấp tốc cùng Tần Hữu sóng vai mà chiến, nhanh chóng giải quyết còn sót lại địch binh. Địch nhân tập kích bởi lần này cứu viện mà tan rã. Hạng Tử nhìn về phía Tần Vũ, cảm khái nói, vậy hạ thật là dũng mãnh như thần, phụ tử đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Tần Vũ khẽ gật đầu, lo lắng mà nhìn xem nhi tử, Hú Nhi, hôm nay làm được rất tốt, bất quá còn cần tiếp tục tôi luyện. Vâng, phu hoàng, ta minh bạch. Tần Hữu mím môi gật đầu, hắn hiểu được, sau này muốn gánh chịu trách nhiệm còn rất nặng. Binh lính chung quanh nhanh chóng chỉnh lý xong trận hình, chuẩn bị rút lui. Tần Vũ nhìn khắp bốn phía, xác nhận không sai sau, đối Hạng Tử nói, tiếp tục về doanh, chúng ta còn có rất nhiều chuẩn bị muốn làm. Theo Tần Vũ mệnh lệnh, đám người cấp tốc rút về doanh địa. Tần Vũ trở lại doanh địa, tâm tình không có bởi vì vừa rồi thành công mà có chỗ làm dịu. Chuyên lệnh quan, lập tức triệu tập tất cả tướng lĩnh, ta muốn triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Trong giọng nói của hắn lộ ra nghiêm trọng, dường như một giây sau liền phải đem tất cả nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước. Trong trứng đồng, Lý Hoài An, Lưu Tướng Quân, Tiêu Hạ cùng với các mấy vị tướng lĩnh rất nhanh tụ tập. Tần Vũ đứng tại trong trướng, ánh mắt đảo qua đám người. Vừa mới tiếp vào cấp báo, từ kiện bộ đội đang tao ngộ quân địch vây khốn. Địch tướng Ngải Thanh cờ sĩ đã bị thám tử xác nhận, ý vị này địch nhân khả năng tại mưu đồ bí mật càng lớn hành động. Nghe được Ngải Thanh danh tự, trong trướng một mảnh xôn xao. Ngải Thanh danh xưng chí tướng, chiến thuật cao siêu, từng nhiều lần nhường quân địch đi vào tuyệt cảnh. Lý Hoài An nói khẽ, "Vậy hạ, Ngải Thanh làm việc luôn luôn xảo trá, chỉ sợ đã đập bẫy, ý tại dụ chúng ta cứu viện." Tần Vũ gật đầu, "Chính là, bọn hắn chờ mong chúng ta tùy tiện hành động, cái này ngược lại là cơ hội của chúng ta." Ánh mắt của hắn chuyển hướng Lý Hoài An, "Ngươi nhưng có kế sách thần kỳ." Lý Hoài An có chút suy tư sau đáp, "Bệ hạ, chúng ta không ngại cố tình bày nghi trận, đem quân địch dẫn vào giả tưởng vòng đây. Phái ra chút ít kỵ binh ra vẻ biệt quân, hấp dẫn địch nhân chú ý sau đó, chúng ta từ hai cánh tiến hành giáp công, một lần hành động đánh tan quân địch." Tiêu Hạ tinh thần phấn chấn, đồng ý nói, "Lý tiên sinh kế sách rất hay. Như làm giả bại lui, lại lấy đại quân phản công, quân địch tất nhiên loạn." Tần Vũ mỉm cười, "Chính hợp ý ta, lập tức dựa theo này phương án làm việc. Lưu Tướng Quân, ngươi phụ trách điều hành kỵ binh, cần phải làm được dương đông kích tây. Lý Hoài An, ngươi theo ta đi một chuyến, chúng ta tự mình tọa trấn chỉ huy." An bài thỏa đáng sau, hắn chuyển hướng cái khác tướng lĩnh, đại gia muốn vất vả, cần phải bảo đảm thành công. Một lát sau, các bộ đội cấp tốc chuẩn bị hoàn tất. Màn đêm buông xuống, lấm ta lấm tấm đống lửa tại doanh địa bốn phía giấy lên, lộ ra một mảnh ấm áp hoàng quang. Tần Vũ cùng Lý Hoài An ngồi tại trong quân trướng, Lý Hoài An đang dùng nhánh cây trên mặt đất sàn sạt vẽ lấy đơn giản sa bàn. Trên bản đồ biểu thị ra quân địch cứ điểm cùng từ kiện bộ đội hiện trạng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ, "Em hay nói, Ngải Thanh luôn luôn ưa thích lấy vây khốn chi thế tan rã địch nhân đấu trí, sau đó lại tùy thời mà động. Theo ta thấy đến, giờ phút này hắn chính là muốn dụ chúng ta thả ra tiếp viện bộ đội, sau đó lại từ phía sau tiến hành một kích." Tần Vũ gật đầu, dùng ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, hắn hiểu được Ngải Thanh tính toán dụ ý, hắn đây là nhìn chằm chằm, mong muốn một lần hành động tan rã thực lực của chúng ta. Lý Hoài An cười cười, "Tại trên địa đồ chỉ một cái mới phương vị, chúng ta có thể từ nơi này quân co, địa thế nơi này hơi nhỏ hẹp. Nếu như chúng ta từ hai cánh giáp công, liền có thể cấp tốc suy yếu quân địch sức chiến đấu." Tần Vũ suy nghĩ sâu xa một lát, "Rất tốt." Hắn đứng dậy, đi đến doanh trướng miệng, ngang nhau đợi các tướng lĩnh hô, "Tiêu Hạ, kỵ binh bộ đội từ ngươi chỉ huy, ra vẻ quân ta cứu viện lực lượng, hấp dẫn Ngải Thanh chú ý lực." Tiêu Hạ sớm đã rụt ngựa mà đến, nghe nói mệnh lệnh này lúc, hắn cúi đầu đối Tần Vũ ô quyền, "Mời bệ hạ yên tâm, Tiêu Mộ định không có nhục sứ mệnh." Tần Vũ gật đầu, dùng sức vô vô Tiêu Hạ bả vai, "Nhiệm vụ của ngươi cực kỳ trọng yếu, phải tất yếu hành sự cẩn thận." Chương 1086, Dạ Tập Càn Thành. Chương 1086, Dạ Tập Càn Thành. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, trong bóng đêm doanh địa dần dần sinh động. Tại Tần Vũ tọa trấn chỉ huy dưới, Lưu Tướng Quân thì phối hợp điều động bộ đội, mà Hạng Tự tự nguyện theo Tiêu Hạ cùng nhau xuất lĩnh kỵ binh xuất kích. Hạng Tự kéo chặt cương ngựa, nghiêng người sang đối Tiêu Hạ nói đùa, "Chớ có bỏ lại ta đơn độc công kích, đây chính là cái cơ hội thật tốt. An tâm, ta có thể không muốn cùng ngươi tại trận địa địch bên trong chạy tán." Tiêu Hạ một tiếng cười khẽ, cùng Hạng Tự sóng vai rụt ngựa biến mất ở trong màn đêm. Quay lại trong doanh trướng, Tần Vũ cùng Lý Hoài An nhìn chằm chằm trước mắt sa bàn. Tần Vũ ánh mắt có thần, hắn đang tính toán mỗi một bước cờ lạc tử, đây đều là quân địch còn có Tần Phương binh sĩ bố cục. "Hoài An, có ngươi tại, ta nhất định có thể trưởng không toàn cục." Tần Vũ nhìn thẳng Lý Hoài An hai mắt, "Chúng ta chỉ nguyện trợ bệ hạ thành vạn thế chi nghiệp." Lý Hoài An trong lòng cảm kích, ngữ khí kiên định. Lúc này, Lưu Tướng Quân đã bên ngoài tổ chức binh sĩ chuẩn bị tiến công. Bóng đêm như mực, trong rừng lá cây tại trong gió nhẹ vang xào xạc. Lưu Tướng Quân dẫn bộ đội lặng yên không một tiếng động tiến vào vắng vẻ rừng cây nhỏ, mọi người vẻ mặt trang nghiêm. Lưu Tướng Quân trầm mặc một lát, nhìn qua bên người tướng sĩ, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn tin tưởng quân địch vây quanh gấp gáp. "Các tướng sĩ, đêm nay ở chỗ này chỉnh đốn." Hắn thấp giọng phân phó, chỉ huy binh sĩ kiểm tra vũ khí trang bị, bảo đảm không sai. Nhưng vào lúc này, Tần Vũ thân ảnh ra hiện tại bọn hắn trước mặt. "Nhanh chóng tập kết." Tần Vũ nói rằng. Hắn rất gần cùng Lý Hoài An đứng song vai, hai người thấp giọng thương nghị chiến thuật chi tiết. Lý Hoài An hơi có vẻ mệt mỏi trên mặt, vẫn treo hắn trước sau như một lạnh nhạt mỉm cười, "Như địch nhiều ta ít, không bằng lấy hình tròn phòng ngự bố cục, lại điều động kỵ binh xem như ngoại tuyến, lẫn nhau hỗ trợ." Tần Vũ khẽ gật đầu, "Hoàn toàn chính xác, dạng này chúng ta có thể trong thủ có công, đánh bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý." "Tiêu Hạ, Hạng Tự, các ngươi dẫn đầu kỵ binh tạo thành hình tròn phòng thủ." "Yên tâm, bệ hạ." Tiêu Hạ cùng Hạng Tự gật đầu đáp. Bọn hắn tin tưởng, loại này trận hình chẳng những có thể hữu hiệu chống đỡ địch nhân tiến công, cũng có thể thay phiên tác chiến, bảo trì sĩ khí. Theo chỉ lệnh hạ đạt, kỵ binh ở ngoại vi cảnh giới. Trải qua một ngày chinh chiến, tự nhiên tiêu hao có phần lớn, các binh sĩ nhắm mắt dưỡng thần. Bóng đêm làm sâu thêm. Tần Vũ quan sát đến trung quanh, hắn tin tưởng mỗi một giây đều là bọn hắn ẩn nút mấu chốt. Hắn xoay người, ánh mắt tại trong rừng rậm tướng sĩ ở giữa lướt qua, lập tức thấp giọng hạ lệnh, bảo trì hiện trạng, an ấp ngay tại đối chúng ta hình thành vây kín, chúng ta nhất định phải tùy thời mà động. Trước tiên đem ngựa dắt tốt, để phòng bất nhất. Các binh sĩ cấp tốc phản ứng, đống lửa bị dập tắt, chỉ còn lại có nhàn nhạt sương mù trong không khí phiêu tán. Các tướng sĩ cẩn thận từng ly từng tí tại chỗ bí mật đem ngựa thu xếp tốt. Không lâu, mặt đất trận trận chấn động dần dần truyền đến. Tần Vũ cùng Lý Hoài An thì lặng yên im lặng trèo lên trong rừng rậm chỗ cao, nhờ ánh trăng, nhìn chăm chú kia càng ngày càng gần tiếng vó ngựa nguyên. Xa xa quân địch cấp tốc tới gần, tại màn đêm làm nổi bật hạ, giống như là một đầu đánh vỡ yên lặng mãnh thú, mang theo vô tận địch ý, quân địch hiển nhiên là nóng lòng đi đường, căn bản không có ý thức được, bọn hắn đang một đầu đâm vào Tần Vũ bày ra mật mạng. Bất quá một lát, trận trận ồn ào náo động cùng phi nhanh tiếng vó ngựa liền dần dần đi xa. Tần Vũ rốt cục chậm rãi thở ra một hơi dài. Tiêu Hạ. Tần Vũ ra hiệu hắn tiến lên. Vậy hạ. Tiêu Hạ đi đến Tần Vũ bên cạnh, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đám này quân địch vì sao muốn lúc này hành quân đêm đâu? Tần Vũ trong giọng nói lộ ra không hiểu. Cái này, Tiêu Hạ nhíu nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Nhất định là bọn hắn để ý đồ đuổi tại chúng ta đánh hạ quan khẩu trước, phát động tập kích. Lý Hoài An tiếp lời gốc dạng, bên cạnh hồi ức quân địch động tĩnh, bên cạnh tỉnh táo phân tích nói, quân địch khả năng đã thăm dò chúng ta động tĩnh, muốn tại thời khắc mấu chốt tiến hành một đánh. Hoài An nói đúng. Tần Vũ gật đầu đồng ý sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đối mặt không xác định tình thế, Lý Hoài An trầm ổn nói, vâng, bệ hạ. Tiêu Hạ ứng thanh, cấp tốc tổ chức binh sĩ tiến vào để phòng trạng thái. Chuẩn bị tốt sao? Tần Vũ thấp giọng hỏi. Bệ hạ, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. Lý Hoài An ứng thanh. Rất tốt, Tiêu Hạ. Tần Vũ xoay người, nhìn chăm chú lên trước mặt nhã nhặn nho nhã đại thần, người gấp rút đốc thúc binh khí cùng phòng ngự biện pháp chuẩn bị, một khắc không thể chậm trễ. Vâng, bệ hạ. Tiêu Hạ nhẹ gật đầu. Nơi xa, quân địch tiếng trống loáng thoáng truyền đến, giống như là một đầu vận sức chờ phát động manh thú đang trong bóng đêm gào thét. Tần Vũ biết, thời gian không nhiều lắm. Chúng ta muốn áp dụng tiểu cũ chiến pháp. Tần Vũ chuyển hướng Lý Hoài An, tại địa hình khu này phức tạp chi địa, chúng ta nhất định phải vận dụng linh hoạt chiến thuật. Bệ hạ nói đúng. Lý Hoài An lộ ra một tia công nhận mỉm cười, không ngại vận dụng thạch lăn cùng dầu hỏa tiến hành phòng ngự, quân địch chưa hẳn có thể ngờ tới một chiêu này. Theo Lý Hoài An vừa dứt lời, Tần Vũ trên mặt có chút u ám biểu lộ không thấy, chậm chậm nở nụ cười. Hắn cấp tốc chỉ huy các binh sĩ bắt đầu bố trí, chỗ rừng sâu lập tức sinh động hẳn lên, là sắp triển khai phòng ngự chiến làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Quân địch như cũ tại tiếp cận, khi bọn hắn rốt cục đến cửa thành phụ cận lúc, chân trời quần quật lấy mưa tên giống vô số lưỡi dao, điên cuồng đánh út về phía quân địch. Vì bảo hộ quan khẩu, Tần Vũ cung tiến thủ nhóm tại chỗ cao xếp thành một hàng, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm hướng quân địch ra tay. Dầu hỏa, đến cùng. Lý Hoài An tỉnh táo ra lệnh. Theo tay hắn bung lên, nóng hổi dầu hỏa dọc theo quân địch tiến công đường đi đổ xuống mà ra, hỏa diễm trong nháy mắt đằng không mà lên, liệt diễm cháy lừng lực. Tần Vũ đứng tại trên tường thành, nhìn chăm chú lên phương xa. Quân địch ánh lửa mơ hồ có thể thấy được, không ngừng hướng cản thành tới gần. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhưng trong lòng đã bắt đầu phi tốc tính toán. Theo mưa tên tạm dừng, ngắn ngủi yên lặng bao phủ tại lỗ châu mài phía trên. Bệ hạ, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Lý Hoài An thanh âm từ phía sau truyền đến, Tần Vũ quay đầu nhìn về phía vị này mưu trí cao mưu sĩ. Hắn biết, Lý Hoài An cho tới nay đều là chính mình phụ tá đắc lực. Hoài An, ta muốn nghe xem đề nghị của ngươi. Tần Vũ ngữ khí bình tĩnh, lại không thiếu uy nghiêm. Lý Hoài An nhẹ nhàng gật đầu, trầm tư một lát sau nói rằng, hiện tại quân địch đang tụ tập tại cản thành bên ngoài. Chúng ta trước tiên có thể thả ra phong thành, khiến dân chúng trong thành lấy là địch quân tướng đô thành, bởi vậy dẫn dụ bọn hắn chạy ra, tại bọn hắn điểm hộ hạ, chúng ta người thừa dịp cơ từ phía sau tập kích. Tần Vũ nhẹ gật đầu. Kế sách hay. Tiêu Hạ, ngươi thấy thế nào? Tiêu Hạ nguyên bản ở một bên trầm mặc, lúc này đưa ra đề nghị, Lý Hoài An kế hoạch có thể thực hiện, nhưng cần cấp tốc chấp hành, nếu không quân địch có khả năng biến số. Bọn hắn nếu là công thành không có kết quả, tất nhiên sẽ tìm kiếm cái khác chỗ đột phá. Nói đúng, Tần Vũ nói. Thời gian không đợi người, lập tức đem kế hoạch biến thành hành động. Đang khi nói chuyện, Hạ Tự cũng đi lên phía trước biểu thị duy trì, chúng ta có thể thừa dịp loạn tăng cường đối địch quân áp lực, bệ hạ, chúng ta nhất định có thể chiến thắng bọn hắn. Chương 1087, phát hiện khoáng thạch. Chương 1087, phát hiện khoáng thạch. Tốt. Vậy thì truyền lệnh xuống, tất cả quan viên cùng binh sĩ theo kế làm việc, cần phải làm được phân tán chấp hành, đồng thời phái ra gấp làm liên hệ mặc ra, mời bọn họ hiệp lực tương trợ. Tần Vũ tiếp tục dặn dò nói. Đột nhiên, một tên thị vệ vội vàng chạy đến, thần sắc khẩn trương, bệ hạ, tiền tuyến đến báo, quân địch ngay tại gấp rút tập kết, bọn hắn dường như chuẩn bị toàn diện cường công. Nghe được tin tức này, Tần Vũ trong ánh mắt lướt qua một tia ngưng trọng. Hắn quay người dặn dò nói, ta tự mình đi tiền tuyến đốc chiến, toàn quân trên dưới thủ vững cương vị. Nếu như chúng ta có thể đứng vững áp lực, liền có thể vì chúng ta phản kích tranh thủ thời gian. Tư Kiện cùng Lưu tướng quân sau đó cũng đổi tới, biểu thị nguyện ý theo lúc triệu tập tiến về tiền tuyến. Tần Vũ hướng bọn hắn khẽ gật đầu, trong lòng cảm tạ những này trung thành tướng sĩ. Vậy thì lên đường đi. Tần Vũ nói rằng, dẫn đầu một đám người ngựa hướng cửa thành đi đến. Tần Vũ lập tức đem bản đồ trong tay cuốn lên, liếc nhìn một phía, hắn biết đêm nay chính là quyết định thắng bại mấu chốt. Thanh âm của hắn trong bóng đêm quen quần, nguyên địa chờ lệnh. Dắt hiếu chiến ngựa, diệt đi bó đuốc, cần phải giữ yên lặng. Đại Tần quân đám binh sĩ bận rộn, riêng phần mình dưới sự chỉ huy nhanh chóng hành động. Ánh lửa dần dần dập tắt, bốn phía trong nháy mắt quy về hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau, chỉ có trong rừng lá cây ngẫu nhiên vang xào xạc, dường như cũng tại nín hơi chờ đợi. Màn đêm thâm trầm, ánh trăng bị nặng nề mây dần dần che chắn. Nhưng vào lúc này, một hồi trầm thấp hữu lực tiếng vó ngựa từ phương xa chuyển đến, mặt đất có chút rung động, phảng phất biểu thị một loại nào đó áp sát tới thế lực. Tần Vũ đứng ở chỗ cao. Theo thanh âm càng thêm rõ ràng, đại tần quân đám binh sĩ cũng dần dần ngừng thở, mỗi một cái động tác tinh tế đều bị áp chế tới thấp nhất. Lúc này, một chi hạo đãng đội kỵ binh ngũ giống như thủy triều tự nơi xa trào lên mà đến, một nắng hai sương, phi tốc xông qua trong rừng tiểu đạo, hiển nhiên chưa từng phát hiện tiềm ẩn ở trong rừng địch thủ. Tần Vũ nhìn qua dần dần từng bước đi đến kỵ binh địch, trong lòng có chút thở dài một hơi, hắn lập tức quay người đối Từ Kiện nói rằng, bọn hắn nhất định là đã nhận ra sách lược của chúng ta, mới lựa chọn dạ tập. Từ Kiện chân mày nhíu chặt. Bệ hạ, vậy kế tiếp chúng ta nên làm thế nào cho phải? Quân địch vội vàng dạ tập, hiển nhiên muốn tại kế hoạch của chúng ta bên trong tìm kiếm sơ hở, giải thích rõ bọn hắn cũng cảm nhận được áp lực Tần Vũ, mà bây giờ đúng là chúng ta phản kích thời cơ tốt nhất, bọn hắn không có phát giác chúng ta liền mai phục tại này, cái này đúng là chúng ta cơ hội thật tốt. Từ Kiện gật gật đầu, lập tức thấp giọng mệnh lệnh bên người lính liên lạc chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, trong rừng yên tĩnh bị gió nhẹ phất động, Tần Vũ trong lòng tin tưởng, đây là Lý Hoài An trong kế hoạch khâu mấu chốt nhất, bọn hắn nhất định phải một mực nắm chặt. Truyền lệnh xuống, tất cả bộ đội chuẩn bị phản kích, Tần Vũ nói bổ sung. Lưu tướng quân cũng nhanh chóng đổi tới, nâng lên, bệ hạ, chúng ta một chi trinh sát còn tại phía trước, bọn hắn thăm dò quân địch phải chăng chú đóng ở trước đây phương. Tần Vũ suy tư một lát, lập tức nói rằng, nhường trinh sát cẩn thận tiến lên. Bóng đêm dần dần sâu, hạ nguyệt bị nặng nề tầng mây che giấu, Tần Vũ cùng Từ Kiện chậm rãi tại trên đường núi. Tần Vũ tự hỏi vừa phát hiện hoàng thạch. Từ Kiện, những quáng thạch này có thể là chúng ta cần mấu chốt, Tần Vũ nói, tưởng tượng một chút, nếu như nó có thể dùng tại tăng lên chúng ta quân bị, nhất là trước mắt ngay tại phát triển trên nước chiến hạm, vậy sẽ mang đến bao lớn ưu thế. Từ Kiện gật đầu, mặc dù trong lòng đối với mấy cái này kỳ lạ khoáng thạch còn có một số nghi hoặc, nhưng Tần Vũ phỏng đoán kích phát hắn suy nghĩ. Vậy hạ, nếu như chúng ta có thể ở chỗ này sáng tạo một cái mới xưởng quân sự, nhất định có thể tăng lên cực lớn nước của chúng ta bên trên chiến lực. Tần Vũ như có điều suy nghĩ nhìn về phía phương xa, thanh âm bên trong mang theo một chút hưng phấn, đúng vậy, nhưng chúng ta nhất định phải nhanh chóng hành động, bảo đảm tại địch nhân kịp phản ứng trước đó liền nắm giữ cái này một tài nguyên. Hai người tốc độ tăng tốc, Từ Kiện theo sát ở phía sau, lúc này trong rừng càng thêm lộ ra âm u, Tần Vũ khẽ nhíu mày, đem loại này điên tĩnh coi là không rõ báo hiệu. Hắn dừng bước lại, đối Từ Kiện nói rằng, ngươi về trước đi, Lưu tướng quân sẽ hộ tống ngươi, ta được lưu lại bảo đảm an toàn. Bệ hạ, phải cẩn thận. Từ Kiện trịnh trọng nhìn lại Tần Vũ, sau đó ra hiệu bên người Lưu tướng quân. Lưu tướng quân gật đầu, tiến lên một bước, bệ hạ, phải tất yếu cẩn thận, chúng ta sẽ mau chóng trở về tiếp ứng. Tần Vũ gật gật đầu. Hắn biết, địch nhân sẽ không bỏ rơi bất cứ cơ hội nào, nhất định phải bảo trì cảnh giác để phòng tập kích. Dưới chân lá khô phát ra rất nhỏ giòn vang, làm cho cả trong rừng bộ hiện yên tĩnh. Trên đường trở về, Tần Vũ không ngừng suy tư khoáng thạch khả năng vận dụng, cùng như thế nào tại địch nhân dưới mí mắt thực hiện kế hoạch của hắn. Bóng đêm như mực, bốn phía tĩnh mịch tí mắng, ngẫu nhiên vài tiếng côn trùng kêu vang giữa rừng núi vang lên. Tần Vũ lưu tại trong núi, giám thị lấy mỗi một cái động tĩnh. Suy nghĩ của hắn như bầu trời đêm giống như kéo dài, làm rõ mạch suy nghĩ sau, hắn quyết định lập tức tay kế hoạch tác dụng. Chờ Từ Kiện cùng Lưu tướng quân an toàn trở về đại doanh, Tần Vũ lập tức triệu tập mấy vị tâm phúc trọng thần, bao quát Lý Hoài An, Hạng Tự cùng Tiêu Hạ bọn người, cấp tốc tại trong trướng triển khai một trận khẩn cấp hội nghị quân sự. Ánh đến hơi lắc, mấy người ngưng thần nghe Tần Vũ an bài chiến lược. Ta đã xác định quân địch từng bước tới gần, cho nên hành động của chúng ta nhất định phải mau lẹ. Tần Vũ tại trên địa đồ chỉ vào mấy cái vị trí then chốt, nhanh chóng chẩn thuật. Chúng ta đem chuyển thủ làm công, chia binh hai đường, dạng này có thể hữu hiệu suy yếu địch nhân chú ý lực. Lý Hoài An đứng ra, thần tình trên mặt ngưng trọng, bệ hạ, mặc dù này sách rất có triển vọng, nhưng chúng ta nhất định phải bảo đảm dụ địch nhân tuyệt đối đáng tin. Đây chính là tại lo nghĩ của ta bên trong. Tần Vũ gật đầu tán thành, sau đó chuyển hướng đám người, Hạ Tự, ngươi bằng lòng gánh chịu dụ địch trách nhiệm sao? Hạ Tự lồng ngực hơi rất, không chút do dự đáp, bệ hạ, xin yên tâm, Hạ Tự bằng lòng vì nước phân ưu, giả vờ động quân địch định không có nhục sứ mệnh. Tốt, có ngươi ở phía trước tuyến, ta rất cảm thấy an tâm. Tần Vũ gật đầu. Tiếp lấy hắn đưa ánh mắt chuyển hướng thân kinh bách chiến Lưu tướng quân, chủ lực phá vòng vây nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bảo đảm tài nguyên an toàn vận chuyển. Lưu tướng quân trầm ổn bất động thanh sắc, trầm giọng đáp lại nói, mặt tướng định không phụ sự phó thác của bệ hạ, cần phải toàn lực ứng phó hoàn thành nhiệm vụ. Trong trướng đám người trao đổi một chút ánh mắt, cái này khiến toàn bộ kế hoạch tại trong im lặng tạo thành bền chắc không thể phá được chung nhận thức. Tần Vũ hòa hoan ngữ khí, nhanh đi chờ xuất phát. Đám người nhao nhao linh mệnh, hội nghị lập tức tán đi. Mười ngày thoáng qua liền mất, Tần Vũ dẫn đầu bộ đội xuyên qua trùng điệp dãy núi. Trên đường đi, các binh sĩ nhận thụ lấy cực nóng dương quang cùng ngẫu nhiên đánh tới bão tố, mồ hôi cùng vũng bùn đều thành bọn hắn mỗi ngày làm bạn. Tại mảnh này ít ai lui tới thổ địa bên trên, bọn hắn vững tin chính mình không chỉ có là vì huấn luyện, cũng là vì càng lớn mục tiêu mà chiến. Một ngày sáng sớm, Tần Vũ chiêu tập mọi người tại một mảnh bằng phẳng trong sơn cốc tập hợp. Chương 1088, dạ tập Nam Lăng trấn chương 1088, dạ tập Nam Lăng trấn sơn cốc ở giữa. Các vị Tần Vũ đứng tại trên một tảng đá lớn, chúng ta trải qua một đoạn này lữ trình chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp xuống, ta sẽ đem đội ngũ chia ba tổ, riêng phần mình chấp hành khác biệt nhiệm vụ. Chúng ta nhất định phải thời khắc cẩn thận, cam đoan lẫn nhau trợ giúp. Hắn dừng lại một chút, quét mắt đám người, những này trải qua huấn luyện binh sĩ đều tinh thần phấn chấn. Lý Hoài An đi lên trước, nhẹ giọng đưa lô thai nói, "Bệ hạ, có chút đội ngũ mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng sợ khó tránh khỏi ngoài ý muốn nổi lên." Tần Vũ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn một chút vị này trải qua tin cậy nữ sĩ, "Ta biết được băn khoăn của ngươi, nhưng nguyên nhân chính là như thế, ta mới càng cần chứng kiến bọn hắn trưởng thành. đội thứ nhất tại Lưu tướng quân dẫn đầu dưới, cấp tốc hướng bắc địa phương hướng tiến lên. Lưu tướng quân phong cách chỉ huy vẫn luôn rất ổn định, nhường chi đội ngũ này vững bước mà đi, các binh sĩ đều lòng tin mười phần. Đội thứ hai giao cho Hàn Tự, vị này Hữu Dũng Hữu Nưu tướng lĩnh thỉnh thoảng cùng các binh sĩ giao lưu, tại tiến lên bên trong không quên khích lệ sĩ khí. Mà đội thứ ba thì từ Tần Vũ tự mình dẫn đầu, xem như hạch tâm lực lượng trung kiên, bọn hắn phảng phất là đại địa sống lưng. Nửa tháng nhiệm vụ hoàn thành sau, các đội ngũ tề tụ tại Lạch Trời Sơn. Hơn 500 tên lính xuyên qua dãy núi hiểm trở, không có người nào tụt lại phía sau. Tần Vũ nhìn qua những này tại dưới liệt nhật chiếu sáng rạng rỡ khuôn mặt. Hắn giải khai quần trụ, trên bản đồ tiêu ký lộ ra càng rõ ràng. Tần Vũ dùng ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, Nam Lăng trấn vị trí dưới ánh mặt trời hiện hiện đến phá lệ bắt mắt. Mục tiêu, Nam Lăng trấn. Hắn đơn giản rõ ràng tuyên bố. Nam Lăng trấn. Một tên tuổi trẻ binh sĩ thấp giọng hỏi đồng bạn. Đồng bạn vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, "Vâng." Tần Vũ trong thai mặc dù nghe được đoạn này nói nhỏ, lại ung dung thản nhiên. Hắn khẽ gật đầu, ra hiệu đám người chuẩn bị xuất phát. Tại mảnh này đầy sao tô điểm dưới bầu trời đêm, Tần Vũ cùng đội ngũ của hắn lần nữa triển khai hành động. Theo Tần Vũ ra lệnh một tiếng, ba chi đội ngũ như là ba cỗ mạch nước ngầm hướng Nam Lăng trấn tới gần. "Lưu tướng quân, ngươi cùng thủ hạ của ngươi đi đầu một bước." Tần Vũ thấp giọng ra lệnh. Lưu tướng quân cấp tốc minh bạch mệnh lệnh tầm quan trọng, hắn hướng bên người binh sĩ phất tay ra hiệu, đội ngũ tựa như gió giống như lặng yên tiến lên, biến mất ở trong màn đêm. Nhiệm vụ của bọn hắn là tiềm phục tại bên ngoài trấn đây, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng ngoại ý muốn mánh khỏe. Cùng lúc đó, Hạ Tự cùng hắn đội thứ hai đường vòng mà đi, hướng Nam Lăng trấn một đầu phủ đuổi bí đạo xuất phát. Hạ Tự quay đầu nhìn một chút các đội viên của hắn. "Chư vị, cần phải bảo trì cảnh giác, cần phải bảo đảm bí đạo thông suốt." Hạ Tự thanh âm rất nghiêm túc, vì cam đoan mỗi người đều có thể nghe thấy, hơi hơi để cao chút âm lượng, bọn hắn yên lặng gật đầu, tuân theo chỉ lệnh, cấp tốc tan biến tại chỗ rừng sâu. Tần Vũ xuất lĩnh chủ lực đội ngũ thì tại trên quan đạo rộng lớn tiến lên. Nam Lăng trấn là kiểm nghiệm chúng ta năng lực địa phương, nhưng càng nhiều là khảo nghiệm linh hồn của chúng ta. Hắn ở trong lòng yên lặng suy tư, Lý Hoài An thì như bóng với hình cùng tại hắn phía sau. Sắc trời dần dần sáng lên, Nam Lăng trấn hình dáng xuất hiện tại xa xa ánh sáng nhạt bên trong. Tần Vũ giơ lên trường kiếm trong tay, vạch phá sáng sớm sương mù, dẫn theo đội ngũ của hắn dừng chân lại. "Các vị," hắn nhẹ giọng, mở miệng nói, "phía trước chính là Nam Lăng trấn." Cách đó không xa, Lưu tướng quân đã dẫn theo đội ngũ ẩn nút đến trấn trước rừng, hắn quan sát đến trong trấn tất cả động tĩnh, tận khả năng thu thập có lợi tình báo. Hạ Tự thì tại một bên khác trong bí đạo, dẫn đầu các binh sĩ thanh lý chứng lại. "Báo cáo, Lưu tướng quân đã đến đạt chỉ định vị trí, Hạ Tự dẫn đầu đội ngũ cũng đã thuận lợi đến trong bí đạo." Một vị tiền tiêu nhỏ giọng hướng Tần Vũ báo cáo. "Rất tốt." Tần Vũ khẽ gật đầu, đáy lòng của hắn sách lược đang từng bước thực hiện. Hắn quay đầu nhìn về phía mình các binh sĩ, "Hiện tại, chúng ta muốn ổn định lại tâm thần, lấy ổn thỏa nhất phương thức tiến vào chiếm giữ trong trấn." Lúc này Nam Lăng trấn lại rất yên tĩnh. Tần Vũ cẩn thận từng ly từng tí tại trong rừng rậm tiến lên, cùng đội ngũ vẫn duy trì một khoảng cách để có thể rõ ràng suy nghĩ. Hắn biết, dưới mắt tình thế phức tạp, đánh tan quân địch mặc dù trọng yếu, nhưng chiến đấu mang tới phá hư cùng thương vong cũng không thể coi thường. "Phu hoàng, chúng ta nắm chắc được bao nhiêu phần có thể thuận lợi tiến vào Nam Lăng trấn?" Tần Hú đi đến Tần Vũ bên người, thấp giọng hỏi. Hắn từ khi gia nhập hành động lần này đến nay, một mực tại cố gắng học tập như thế nào trên chiến trường còn có thể suy nghĩ toàn cục. Tần Vũ dừng bước lại, trên mặt hiện ra một vẻ nụ cười thản nhiên, tựa hồ là đang cho hắn hài tử cổ vũ. "Nắm chắc thứ này, ở chỗ chúng ta như thế nào đi sáng tạo." Hắn dùng tay chỉ trên bản đồ Đông Môn vị trí, "Chúng ta đến lúc đó sẽ tại nơi này chế tạo một cái chỗ đột phá." Một bên Lý Hoài An xen vào nói, "Bất quá quân địch dường như cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá, như thiện dùng chúng ta mưu lược, chưa hẳn không thể thành công." Hắn nhìn về phía trên bản đồ dùng hòn đá nhỏ tiêu ký vị trí, đó là bọn họ tiềm hành đến nay toàn bộ quy tích. Đang lúc Tần Vũ trầm tư lúc, Tiêu Hạ đội vã từ đội ngũ phía sau đuổi đi lên, "Bệ hạ, Lưu tướng quân bọn hắn trinh sát trở về, để lộ ra trong chân có vũ khí hạng nặng phòng thủ." Trong giọng nói của hắn mang theo lo lắng. "Vũ khí hạng nặng?" Tần Vũ hơi cau mày, nhanh chóng quay người xem xét địa đồ, cũng nhìn về phía Lý Hoài An, "Chúng ta cần càng nhiều tin tức." "Vâng, bệ hạ." "Ta đem lập tức an bài nhân thủ xâm nhập dò xét." Lý Hoài An lĩnh mệnh mà đi, hắn biết thời gian không đợi người. Lúc này Nam Lăng trấn xung quanh, ban ngày lạnh dần dần bị màn đêm lánh triệt tan mòn, xe bắn đá cái bóng như cự thú tiềm phục tại phương xa. Dù vậy, Tần Vũ như cũ ánh mắt kiên nghị, không có ý lùi bước. Đêm khuya, đội ngũ tại doanh địa tập kết, nên đón mới bố trí. Tần Vũ đứng tại trung ương, đảo mắt các binh sĩ khuôn mặt, "Chúng ta muốn chiến, nhưng chiến đến có lý có pháp. Rút lui không có nghĩa là từ bỏ, chỉ là vì tốt hơn phản kích. Từ kiện đi đến hàng phía trước, như quân địch truy kích đâu. Như truy thì chiến, tại lợi thì tiến, bất lợi thì lùi." Tần Vũ vung kiếm chỉ hướng địa đồ Đông Môn, "Chờ chúng ta chuẩn bị thỏa đáng, lần nữa xuất kích." Tại doanh địa đèn đuốc hạ, Tần Vũ cùng Lý Hoài An đối mặt mà ngồi. Tiêu Hạ thì tại một bên thấp giọng bẩm báo tình báo mới nhất, "Vậy hạ, Lưu tướng quân trở về." Hắn dò quân địch tại phía tây vùng núi có 7 trọng binh, cũng có mấy bộ đội xe ngay tại qua lại vận chuyển lương thảo. Tần Vũ ánh mắt ngưng lại, nhìn chăm chú trên bản đồ phức tạp tiêu ký, hắn suy nghĩ một lát, ngược lại nhìn về phía Lý Hoài An, "Hoài An, chúng ta nhất định phải tiến hành tập kích, nhưng muốn để địch nhân hoàn toàn không thể ngờ tới. Ta muốn nghe xem cái nhìn của ngươi." Lý Hoài An nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, hồi đáp, "Vậy hạ, chúng ta có thể tại ban đêm hành động, tránh đi chủ lực của địch nhân trận địa, chủ động xuất kích phía tây vùng núi, lấy xét đánh chi thế chặt đứt bọn hắn cung ứng tuyến." Tần Vũ nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. "Tốt, vậy chúng ta ngay tại đêm nay hành động, nhưng nhất định phải bảo đảm mỗi một cái khâu đều kín kẽ." Sau đó Tần Vũ đứng dậy, nhanh chân đi tới quân trướng bên ngoài, triệu tập các tướng sĩ họp. Chương 1089, thủ vệ Càn Thành. Chương 1089, thủ vệ Càn Thành. Các vị tướng sĩ, đêm nay chúng ta sẽ tiến hành một lần trọng yếu dạ tập. Mục tiêu là quân địch cung ứng tuyến, cái này đem trực tiếp lung lay bọn hắn hậu viện, hy vọng đại gia tiếp xuống tất cả thuận lợi, thắng bại ở đây một lần hành động. Đám người nhao nhao hưởng. Tần Vũ cúi người xuống, vỗ vỗ bên cạnh Tần Hú bả vai. Hú Nhi, đêm nay liền theo cứu ngươi, là thuộc về chúng ta Mặc Gia vinh quang thời khắc. Thiếu niên có chút túi đầu, tiếp theo cùng Lưu tướng quân tụ hợp chuẩn bị. Ngay tại hành động trước một khắc, Mặc Gia đến gần, nhẹ khẽ vuốt vuốt Tần Vũ khôi giáp. Hoàng thượng, chuyến này nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Tần Vũ mỉm cười nắm chặt tay của nàng, Giao Nhi yên tâm. Trương Hạ sẽ không bỏ qua bất kỳ chúng ta người. Tần Vũ tiếp tục, nhíu chặt lông mày, ánh lửa trong mắt hắn nhảy lên, nhưng chúng ta đã có đối sách. Tại trong bọn họ tản tin tức, có truyền ngôn nói Trương Hạ dự định đối các thành tiến hành đổ sát. Này sẽ nhường bách tính bất an, lẫn lộn tầm mắt của bọn hắn. Cái này một sách lược làm cho cả trong quân trướng không khí hơi chấn động một chút. Lý Hoài An đứng tại Tần Vũ bên thân, mặt lộ vẻ đồng ý vẻ mặt, bệ hạ, kế này rất hay, có thể loạn địch tâm, tất có hiệu quả. Hoài An, ngươi đến hiệp trợ ta quy hoạch chi tiết. Tần Vũ nhẹ gật đầu, hắn đối vị này mưu sĩ cho tới nay tín nhiệm chưa hề lung lay. Nhưng vào lúc này, một tên binh lính vội vàng xâm nhập, vẻ mặt lo lắng, bệ hạ, cấp báo. Trương Hạ quân đội đã ở Càn Thành ngoài thành tập kết, chuẩn bị công thành. Hiện trường sôi trào giống như tiếng ồn ào, bất quá Tần Vũ cũng không có lộ ra một vẻ bối rối, ngược lại càng thêm trấn định, rất nhanh liền tới, vừa vặn thừa dịp cơ giải chúng ta cần thiết lời đồn. Hắn chuyển hướng trung tướng quan, chúng ta nhất định phải giữ vững Càn Thành. Tần Vũ cất bước lên tường thành, gió lạnh đập vào mặt, hắn ngắm nhìn nơi xa địch nhân doanh trướng như rừng, lít nha lít nhít đồn trú tốt một ít. Càn Thành bên trong bầu không khí khẩn trương, nhưng mà cái này cũng không có cắt giảm Tần Vũ ý chí. Khi lấy được liên quan tới Trương Hạ đại quân áp cảnh chuẩn xác tình báo sau, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Các tướng quân không cần lo lắng, trong lòng ta đã có cách đối phó. Mấy cái tướng quân chủ động trách phạt chính mình bởi đó trước sai lầm mà cho thế cục mang tới bối rối, Lưu tướng quân thấp giọng nói rằng, bệ hạ, đều là vi thần bọn người chưa thể tận tụy, dẫn đến hôm nay chi cảnh. Nhưng mà, Tần Vũ lại quét mắt đám người, ngựa khí biến nhu hòa, đây là chỉnh thể chiến cuộc một bộ phận, không ai có thể một mình gánh chịu trách nhiệm. Lưu tướng quân, ngươi tạm thời đem bọn hắn giam cầm mấy ngày, lưu lại ở bên cạnh ta, cộng đồng thương nghị đối sách. Quyết định này đã không có quá mức nghiêm khắc, ở đây rất nhiều người trong lòng đều dâng lên lòng cảm kích. Tần Vũ từng nói, như muốn lâu dài chi phối, ỷ lại không chỉ có là cường đại vũ lực, còn có sáng tạo tại tín nhiệm bên trên đoàn kết. Ngay sau đó, Lý Hoài An đề nghị hoàng thượng cải trang ra khỏi thành, để tốt hơn chế định sách lược. Tần Vũ làm sơ suy tư trả lời, Hoài An, quân địch phía sau tất có thám tử, bước lên này hiểm quá mức nguy hiểm. Bệ hạ lo lắng rất đinh. Lý Hoài An có chút túi đầu. Sau đó, Tần Vũ quay người tìm hỏi hạng tự liên quan tới lời đồn đẩy vào tình huống, xác nhận sau phái ra càng nhiều nhân thủ tăng cường chấp hành. Mà khi mưa móc có chút vậy xuống lúc, hắn đông nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Hoài An, ngươi cho rằng lợi dụng hỏa công như thế nào? Hắn hỏi. Hỏa công thật có kỳ hiệu, nhưng cần tinh chuẩn thời cơ. Lý Hoài An gật gật đầu, lập tức bắt đầu suy tư, trong quân có thể dùng diêm tiêu, than tuổi, lưu hình chờ chế thành giản dị súng đạn, như điều kiện cho phép. Đúng là như thế, cần phải mau chóng hoàn thành chuẩn bị. Giọt mưa dần dần mật. Trong doanh trướng, Tần Vũ thần sắc lại càng thêm trang nghiêm, mặc dù hắn trên mặt chưa hề mất đi thong dong. Lý Hoài An cẩn thận phân tích quân địch khả năng hành vi, cũng liên tiếp gật đầu đối Tần Vũ phương án biểu thị duy trì. Chuẩn bị đến như thế nào? Tần Vũ quay người hướng đứng ở một bên Lưu tướng quân hỏi thăm. Bệ hạ, tất cả dầu hỏa vũ khí đều đã chuẩn bị đưa hoàn tất, bộ đội tinh nhuệ chờ xuất phát. Lưu tướng quân trả lời. Rất tốt. Tần Vũ mỉm cười, hiện tại, chậm đợi thời cơ. Ngoài trướng, yếu ớt ánh lửa chiếu rọi Tĩnh An thành tường lộ ra phá lệ lạnh lùng. Đại quân áp cảnh nghe đồn bên thai không dứt, tại đây cơ hồ hít thở không thông thời khắc, trong thành bọn thủ vệ đều khẩn trương, nhưng rất nhanh lại bởi vì các tướng lĩnh trấn định lại. Màn mưa bên trong, quân địch xe thang mây chậm rãi hiện hiện, làm cho người bất an trầm mặc bị đánh phá trong nháy mắt. Triệu tướng quân thanh âm ra lệnh đã vang vọng doanh địa, toàn quân phòng thủ. Không đội, thời cơ còn chưa tới. Tần Vũ nỉ non, cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm quân địch động tĩnh. Rốt cục, một phút này tới. Chân trời mông lung sao trời tuôn ra một đạo ánh sáng nhạt, đúng lúc gặp quân địch hơi có vẻ thư giãn lúc. Tần Vũ lập tức cho ám hiệu, bộ đội tinh nhuệ cấp tốc hành động, như là trôi chảy nước sông phóng tới quân địch phía sau. Các ngươi biết nên làm như thế nào? Tần Vũ nhìn xem bọn hắn. Các binh sĩ gật đầu, một cái mắt, sớm đã chuẩn bị xong dầu hỏa thuận thế tung xuống. Nương theo lấy diêm tiêu cùng thuốc nổ đốt hết gay mũi khí vị, Tĩnh An thành một lát yên tĩnh bị sắp đến một vòng mới thế công đánh vỡ. Tần Vũ đứng tại trên tường thành, ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú phương xa như ẩn như hiện quân địch doanh địa. Thành nội, không khí ngột ngạt mà ngưng trọng, trong lòng mỗi người đều đang vì sắp đến chiến đấu thần trường không thôi. Trong doanh trướng, Từ Kiện một bên vùi đầu tại chiến thuật quân chủ, vừa mở miệng, Lý Hoài An, ta có chút lo nghĩ. Chúng ta phải chăng có thể dựa vào hạng tự chỉ huy bộ đội tinh nhuệ? Lông mày của hắn quá chặt, trong giọng nói lộ ra bất an. Lý Hoài An sắc mặt vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo, mỉm cười trả lời, hạng tự mặc dù trẻ tuổi, nhưng hắn tràn ngập nhiệt khí, rất có lãnh đạo khả năng, nhất định có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, hạng tự chính cùng mấy tên thuộc hạ tại doanh địa một bên khác thảo luận chiến thuật. Hàn Mộ trong mưa phùn, Tần Vũ đang cùng Mặc Giao tại trên tường thành đứng sóng vai, đàm luận dưới mắt tình thế. Tinh An thành liền như là một đạo bình chướng, như quân địch đánh vỡ nó, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Mặc Giao nhẹ nói, chân mày hơi nhíu lại. Tần Vũ biết rõ, trang chiến dịch này không chỉ có liên quan đến Đại Tần quốc tồn vong, càng liên quan đến hắn mất tính. Thanh âm của hắn kiên định, yên tâm, chúng ta sẽ không thất thủ. Theo trạm vạng tối giáng lâm, thành nội đèn đuốc vẫn như cũ chưa tắt. Mà giờ khắc này, trong nước nào đó chút địa phương lại bắt đầu xuất hiện rung chuyển, một chút bách tính đã bắt đầu đảo vòng, khủng hoảng cảm xúc như ôn dịch giống như lan tràn. Chúng ta không thể để cho quân địch tùy ý tới gần, mà không khai thác hành động. Tư Kiện mở miệng lần nữa, trong giọng nói của hắn mang theo đội vàng, này sẽ lung lay sĩ khí. Lý Hoài An tán đồng gật đầu, sự lo lắng của ngươi ta hiểu, nhưng chính là bởi vì có hoàng thượng thống soái lực, chúng ta mới có hy vọng, chúng ta nên tin tưởng phán đoán của hắn. Theo bóng đêm bao phủ, quân địch tiến công âm thanh ngay tại nơi xa vang lên. Đống nhiên Tần Vũ hô, toàn quân chuẩn bị. Bóng đêm như mực, chiến hỏa khói lửa mơ hồ phiêu tán trong không khí, khiến mỗi một vị đóng tại Tình An thành trên tường chiến sĩ đều nhịp tim như nổi trống. Chương 1090, Thiết huyết đan tâm chương 1090, Thiết huyết đan tâm bọn hắn tại trên tường thành nhỏ giọng trò chuyện, tìm kiếm trên tâm lý an ủi. Mà cách đó không xa, quân địch bó đuốc sáng như đầy sao, phản phất tại hướng toàn bộ Đại Tần quốc trái tim tiến sát. Tại dưới tường thành chiến đấu trung tâm chỉ huy, Tần Vũ mắt sáng như đuốc, quét mắt trước mặt một trường to lớn chiến đấu địa đồ. Cứ việc quân địch nhìn chằm chằm, nhưng hắn triển lộ ra trấn định, khiến ở đây mỗi người đều nhận cổ vũ. Đại Tần binh sĩ chưa từng sẽ sợ hãi, coi như địch nhân thương nhọn đã đến cổ họng chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Thanh âm của hắn trấn định, người chung quanh cũng trấn định lại. Hạ Tự lúc này ngay tại tiền tuyến, cơ hồ có thể cảm nhận được quân địch hơi thở. Đối với lần này hiện ra thực lực mình cơ hội, hắn đầy cõi lòng lấy thanh niên đặc lưu sục sôi. Chỉ huy bộ đội tinh nhuệ, Hạ Tự hạ đạt nguyên một đám mau lẹ mệnh lệnh, các chiến sĩ như là một thanh sắc bén kiếm, xuyên thẳng quân địch nội địa. Theo thời gian trôi qua, trên chiến trường hai phe địch ta càng ngày càng hỗn loạn, mà Hạng Tự như là chiến thần. Hắn từ trước đến nay là có thể lấy một địch trăm, lúc này thẳng bức địch quân tiên phong, đem đối phương trực tiếp đánh bại. Một bên khác, Lý Hoài An không chớp mắt quan sát chiến trường tình thế, tính toán mỗi một bước khả năng được mất. Làm Hạng Tự cùng địch tướng rằng có lúc, hắn đã bén nhạy ý thức được quân địch chủ tướng ngựa xuất hiện dị thường, quả quyết chỉ huy binh lính chung quanh đem nó vây khốn. Địch tướng bất đắc dĩ, ai cũng không ngờ tới, chính là tại loại này trong hỗn loạn, Hạng Tự cùng Lý Hoài An tinh chuẩn chiến thuật phát huy tác dụng cực lớn. Giống cơ hội như vậy không cho bỏ lỡ. Lý Hoài An lập tức chỉ huy binh sĩ, cùng Hạng Tự cùng một chỗ lại lần nữa khởi xướng công kích mãnh liệt. Tại bọn hắn xuất lĩnh dưới, Đại Tần quân như mãnh hổ hạ sơn, quân địch sĩ khí bị cấp tốc đánh tan, quân lính tăng dã, dư bộ mới lấy tại trong lúc bối rối chạy thoát. Nhưng mà, bùi bặm cũng không hoàn toàn kết thúc. Quân địch chủ tướng lòng tràn đầy phẫn hận, âm thầm cắn răng nghiến lợi mệnh lệnh còn sót lại binh lực tại toàn thành phạm vi bên trong khai triển lùng bắt. Hạ Tự cùng Lý Hoài An dẫn theo bộ đội tinh nhuệ trên chiến trường ngắn ngủi ngừng sau, lập tức chuẩn bị rút lui khai chiến trận, từng bước xúc tích lực lượng. Sát trời dần dần tối xuống, bọn hắn đang tới gần một cái rừng cây biên giới. Hạ Tự thở ra một hơi, đối Lý Hoài An nói, hành động lần này mặc dù hung hiểm, nhưng thu hoạch tương đối khá. Tiếp xuống chúng ta nhất định phải cướp đoạt địch nhân vật tư thiết kế, mới có thể để cho bọn hắn hoàn toàn mất đi phản kích năng lực. Lý Hoài An nhẹ gật đầu, đúng vậy, tập kích bọn họ đường tiếp tế là cái cơ hội tuyệt hảo. Nhưng chúng ta đến cấp tốc hành động, bọn hắn khả năng đã trên đường có bảy mai phục. Đúng lúc này, rừng cây bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa rồn rập. Hạng Tự cảnh giác rút ra kiếm, thấp giọng ra lệnh, tất cả mọi người chuẩn bị nên địch. Quả nhiên, còn sót lại quân địch đã thấy rõ ý đồ của bọn hắn, từ từng cái phương hướng mà tới, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Địch tướng cười gần hướng Hạng Tự khiêu khích, các ngươi những này bọn chuột nhắt chỗ này dám đánh lén quân ta vật tư. Đối mặt quân địch các bách, Hạng Tự chấn định tự nhiên, hắn đối bên người đám binh sĩ nói, đừng sợ, nhân số chúng ta tuy ít, nhưng chúng ta hữu dụng lưu nhiều. Hắn sau đó dẫn đầu một tiểu đội kỵ binh nên đón tiếp lấy, kiếm quang lấp lóe bên trong, đâm lui quân địch tiên phong. Lý Hoài An thì tại cánh quan sát tình hình chiến đấu, hắn bén nhạy phát hiện quân địch bố phòng lỗ thủng, lập tức chỉ huy binh sĩ bố trí xuống mai phục. Nhanh, ẩn nút đi qua, chuẩn bị chặn đánh đoàn xe của bọn hắn. Lý Hoài An cấp tốc ra lệnh. Mai phục binh sĩ đều gật đầu lĩnh mệnh, lặng yên không một tiếng động ẩn nấp tại trong bụi cây. Làm địch nhân xe tiếp tế đội chậm chậm lái tới gần, không có chút nào phòng bị thời điểm, Lý Hoài An quả quyết xuất kích. Tần quân như gió táp mưa rào giống như lướt qua, hoàn toàn chặn được quân địch vật tư vận chuyển tuyến. Nhìn qua tiếp nhận tay vật tư, Hạng Tử cười ha ha, nghĩ không ra hành động của chúng ta thuận lợi như vậy, Lý huynh, ngươi thật sự là thiên tài. Địch nhân vừa mới thở qua khí, liền phải tiếp tục sợ chúng ta. Lý Hoài An mỉm cười, dặn dò, mặc dù lần này có thu hoạch, nhưng ngàn vạn không thể phớt lờ. Địch nhân chắc chắn sẽ ngóc đầu trở lại. Tần Vũ xách mã phi chỉ, hắn biết mình nhất định phải tự mình ra tay khả năng cổ vũ sĩ khí. Hắn giơ lên trong tay kiếm, thân kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng, dường như tại hướng địch nhân tuyên cáo kẻ đến không thiện. Sau lưng các tướng lĩnh mặc dù thấp thỏm trong lòng, nhưng cũng trung thành tuyệt đối, đi theo ở bên cạnh hắn. Bệ hạ, cẩn thận. Tư Kiện ở một bên hô to, sợ Tần Vũ gặp bất chắc. Tần Vũ cũng không quay đầu lại nói rằng, không cần lo lắng, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Quân địch thủ lĩnh nhìn xem Tần Vũ thế tới, trong lòng bất an. Hai quân trên chiến trường đánh giáp lá cả, đao quang kiếm ảnh gào thét mà qua. Lý Hoài An tại một bên khác gấp chầm chầm chiến cuộc, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng biến số. Hắn dục ngựa bay thẳng, xuyên qua trùng điệp trở ngại, rốt cục cùng Tần Vũ tụ hợp. Tần Vũ, địch tướng không còn xa, chúng ta không thể buông lỏng. Lý Hoài An nhắc nhở. Ta minh bạch. Tần Vũ gật đầu. Lời còn chưa dứt, Tần Vũ đã lần nữa vung kiếm tiến lên, kiếm thuật như hồng, lực không thể đỡ. Hán tinh xảo võ nghệ chấn nhiếp quân địch, nhao nhao lùi ra phía sau. Cuối cùng, Tần Vũ tìm tới chỗ đột phá, thẳng bước địch tướng. Hạng Tự xông vào quân địch trong trận, như là một thanh sắc bén đao nhọn, đánh đâu thằng đó. Tại quân địch trùng điệp đang bao vây, Tần Vũ cùng các tướng lãnh của hắn đem sinh tử không để ý, bọn hắn không ngừng mà hướng quân địch trung tâm đột phá. Rốt cục, Tần Vũ cùng địch tướng đánh giáp lá cả. Tới đi, để ta nhìn ngươi bản sự. Tần Vũ một tiếng gào to, kiếm theo âm thanh động. Địch tướng sửng sốt một chút, lập tức cười lạnh nói, ngươi muốn chết. Tần Vũ mỗi một lần xuất kích đều tấn manh vô cùng, mà địch tướng cũng không cam chịu yếu thế, đem hết toàn lực chống đỡ. Nương theo lấy một tiếng buồn hạo, Tần Vũ kiếm đã đâm xuyên qua địch tướng phòng tuyến. Trung quanh tướng sĩ nhìn thấy địch tướng vẫn lạc, đều sĩ khí đại trấn, nhao nhao cố gắng gấp bội đánh lui còn lại quân địch. Chiến đấu khói lửa dần dần tan đi, quân địch hỗn loạn tương mừng, tùy ý chạy trốn. Tần Vũ các bộ hạ dưới sự chỉ huy của hắn, chăm chú truy kích, đem bọn hắn từng cái đánh tan. Tất cả mọi người, ổn định trận hình, đừng kinh địch. Tần Vũ cất giọng chỉ huy nói, thanh âm của hắn như sấm bên tai, quanh quẩn tại rộng lớn chiến trường thượng không. Lý Hoài An giục ngựa đi vào Tần Vũ bên người. Bệ hạ, chúng ta thắng lợi. Thành trì đã ở trong khống chế. Trong âm thanh của hắn lộ ra không đè nén được kích động. Hoài An, ngươi vất vả. Tần Vũ ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa thành trì, cái nguy hiểm này muốn chi địa chúng ta cầm xuống, hiện tại chúng ta đường biên giới phát triển chừng trăm cây số, nên chúng ta thật tốt chỉnh đốn thời cơ. Giờ phút này, Hạng Tự cũng chạy tới, đầy người bụi đất lại tinh thần tỏa sáng. Bệ hạ, ta đã sớm biết chúng ta nhất định có thể thắng. Hắn cười lớn nói. Tần Vũ mỉm cười, Hạng Tự, tất cả mọi người bỏ ra rất nhiều. Lúc này, Tiêu Hạ đi lên phía trước, cũng chắp tay nói, bệ hạ, chúng ta cần mau chóng đối tòa thành trì này tiến hành chỉnh đốn. Tuy nói đánh xuống, nhưng quản lý bên trên còn cần hoàn thiện. Hắn một bên nói, một bên từ mang theo người trong địa đồ tiêu xuất mấu chốt chi địa. Chương 1091, Càn Thành Tân Chính chương 1091, Càn Thành Tân Chính tốt, Tiêu Hạ, người dẫn người tiến hành trong thành tuần tra, bảo đảm an toàn. Đồng thời liên hệ Mặc Gia người, để bọn hắn trợ giúp chúng ta trấn an dân chúng trong thành. Tần Vũ quả quyết hạ lệnh, trong lòng biết rõ dù cho thắng lợi, cũng chỉ có thắng được dân tâm mới có thể trường trị cửu an. Tần Vũ cúi đầu tự hỏi trong quân sự vụ khác, đường sông khai thác, chiến hạm cải tiến, những này đều tại trong đầu hiện lên. Hắn biết Đại Tần quốc phát triển lâu dài. Hắn chuyển hướng Lý Hoài An, Hoài An tiếp tục thao bản trên nước chiến hạm nghiên cứu phát minh, nước của chúng ta quân năng lực cần tăng lên. Tần Vũ sau khi ra lệnh, cất bước đi hướng chiến mã của mình. Cùng lúc đó, Hạ Tự cùng Lý Hoài An đã mang theo mấy tên tùy tùng đi vào mới đoạt lấy thành trì. Trên tường thành còn mơ hồ có thể nhìn thấy chiến đấu vết tích. Bọn hắn nhìn qua binh sĩ. Hoài An, vì sao chúng ta không đi trước phiên chợ nhìn xem? Ta cảm thấy chỗ đó là hiểu rõ dân tình nơi tốt. Hạ Tự quay đầu đối Lý Hoài An nói rằng. Lý Hoài An suy nghĩ một lát, gật đầu đáp ứng, đang có ý này, bất quá chính thức chuyện vẫn là phải trước xử lý. Tiêu Hạ bên kia đoán chừng gấp trở lấy. Quả nhiên, bọn hắn mới vừa đi tới trong thành, liền thấy Tiêu Hạ đang bệ bộn lục chỉ huy thủ hạ chỉnh lý văn thư. Lý tiên sinh, Hạ Tự, các ngươi tới đúng lúc. Tiêu Hạ ngẩng đầu thấy tới hai người, trên mặt lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Thành trì mặc dù đã đoạt lấy, nhưng quản lý cần từng bước chỉnh ngay ngắn. Tiêu Hạ đem mấy phần tin vắn đưa cho Lý Hoài An, từ thu thuế tới trị an, những vấn đề này đều cần mau chóng giải quyết. Lý Hoài An cúi đầu cẩn thận đọc, ngươi đề cập những vấn đề này xác thực mấu chốt, đặc biệt là biên cảnh phòng ngự cùng dân sinh. Binh lính của chúng ta không thể tổng trú ở chỗ này, kế lâu dài ở chỗ bồi dưỡng bản địa quản lý lực lượng. Nói đúng, chờ ổn định thế cục về sau, còn cần từ trong quân đội chọn lựa chút già dặn hậu bị tiếp quản những sự vụ này. Tiêu Hạ chăm chú nghe đề nghị, cũng thỉnh thoảng hơi gật đầu biểu đạt đồng ý. Lúc này, Hạ Tự chính tốt cầm lấy một trường các đại yếu chức tin vắn đi tới, các ngươi nhìn xem, đây là ta từ trinh sát chỗ có được chức vị quan trọng danh sách nhân viên, đem bọn hắn an bài tốt, cũng là việc cấp bách. Mấy người đang thảo luận đến khí thế ngất trời, đột nhiên có người nâng lên Mặc Gia viện trợ làm mấu chốt. Hạ Tự nhìn chằm chằm sĩ khí tăng cao Tiêu Hạ, cười trêu chọc nói, không bằng chúng ta cùng Mặc Gia hợp tác khai phát cái thế bất bại như thế nào? Hạ Tự, Tiêu Hạ không khỏi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, hiện tại phải giải quyết là vấn đề trước mắt. Mấy người lại bắt đầu thảo luận trong thành sự vụ lớn nhỏ. Lý tiên sinh, ngươi những này quản lý kế hoạch thực để cho người ta cảm giác mới mẻ. Tiêu Hạ trong mắt lóe ra tán thưởng, dùng sức vô vô Lý Hoài An bả vai, đặc biệt là thiết lập học đường đầu này, không chỉ có đối bọn nhỏ hữu ích, lâu dài. Hạ Tự thuận thế tiếp lời gốc dạng, đúng à, Lý tiên sinh, như là vải phượng thiết lập, còn có thể nhường cái tiêu bách tính càng nhanh lại bắt đầu lại từ đầu. Đến mức khôi phục kinh tế chuyện, càng là liên quan đến toàn cục đại sự. Lý Hoài An mỉm cười, không nói chuyện quy chính truyền, chúng ta ngay lúc này vẫn là phải toàn lực thôi động những này kế hoạch sơ bộ áp dụng, để mau chóng thực hiện đối bách tính hứa hẹn. Tiêu Hạ gật đầu biểu thị đồng ý, cũng đề nghị, vậy thì từ nhân sự an bài vào tay à, ta cùng Hạng Tự có thể ở phương diện này nhiều hạ chút công phu, cần phải chọn lựa ra đầy đủ đảm nhiệm cốt cán, để bọn hắn phụ trách những mấu chốt này hạng mục rơi xuống đất. Lúc này, Hạng Tự thì nhẹ nhàng khoát khoát tay bên trong nào đó trương danh sách, cười tiếp tục nói, Lý tiên sinh, có lẽ cái này cũng có thể trở thành chúng ta tương lai một cái chỗ đột phá. Lý Hoài An có chút giơ lên lông mày, trêu chọc nói, Hạ Tự, lời này của ngươi ta coi như nhớ kỹ, chờ coi. Không sai, trước giải quyết trước mắt những chuyện này a. Tiêu Hạ nói xong, đã như vậy, đại gia riêng phần mình chuẩn bị đi. Tại Càn Thành trong cung điện, Tần Vũ ngay tại một cái rộng rãi sáng tỏ trong phòng. Hắn dừng bước lại, chú ý tới một tên tân tấn tiến đi lên nhân tài, Long An. Bệ hạ, vị này Long An tài trí hơn người, tại địa phương chính vụ bên trên rất có kiến giải, không ngại thử một lần. Tần Vũ suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, đối với bên cạnh Từ Kiện nói rằng, phái người đi triệu kiến vị này Long An, ta muốn nghe một chút giải thích của hắn. Sau đó không lâu, Long An bị dẫn vào trong điện. Hắn là cái vóc người trung đẳng tráng niên nam tử, hai mắt sáng ngời có thần. Nhìn thấy Tần Vũ, hắn cung kính hành lễ, bệ hạ. Tần Vũ mỉm cười, nhìn từ trên xuống dưới hắn, nghe nói ngươi đối chính vụ rất có kiến giải, không biết Long tiên sinh tại quản lý địa phương bên trên có gì cao kiến. Long An kiên định trả lời, bệ hạ, đại tần cương vực bao la, như muốn đầy đủ điều động địa phương lực lượng, nhất định phải nhập ra tùy tục, linh hoạt thi sách. Ngoài ra, giáo dục chính là một nước gốc rễ, coi trọng học đường kiến thiết rất là trọng yếu. Tần Vũ đối Long An thẳng thắn cảm thấy hài lòng, giải thích của ngươi rất có ý tứ, ta đang cần dạng này mưu sĩ đến hiệp trợ Lý Hoài An tại Cản Thành thiết lập học đường, ngươi có bằng lòng hay không bị đó? Long An trong mắt một tia sáng hiện lên, không chút do dự đáp lại, nguyện ra sức châu ngựa. Theo thời gian trôi qua, Long An đến khiến cho Cản Thành học đường dần dần đi vào quỹ đạo. Cùng lúc đó, Tiêu Hạ cùng Hạng Tự bệ bộn nhiều việc kế hoạch. Bọn hắn ngồi tại trước thư án, đọc qua thẻ tre cùng bản vẽ. Hạng Tự mở miệng trước, "Tiêu Hạ huynh, vải phường đúng là ý kiến hay. Ngoài ra, ta cảm thấy xét thấy chúng ta tài nguyên, có lẽ có thể cân nhắc một chút cỡ nhỏ công xưởng, tập trung sinh sản." Tiêu Hạ gật đầu, "Không sai, ta cũng cảm thấy là thời điểm mở rộng sản xuất, vải phường không chỉ có thể thỏa mãn quân nhu, còn có thể đề cao bách tính sinh hoạt trình độ." Hạng Tự mỉm cười, túi người ở trong đó một phần văn thư bên trên viết xuống đề nghị, "Có lẽ, chúng ta hiện đại kế hoạch từ những này công xưởng cất bước." Càn Thành Dương Quang xuyên thấu qua cửa sổ giải vào mới khánh thành học đường, trong không khí tràn ngập một cỗ mới tinh thư hương. Học đường khai mạc cùng ngày, Tân Vũ triệu tập một lần trọng yếu triều hội. Trong điện bầu không khí hơi có vẻ trang nghiêm, chúng thần đều chuyên tâm nghe Lý Hoài An phát biểu. Bệ hạ Lý Hoài An háng giọng một cái, bình tĩnh nói tiếp, "Bây giờ Càn Thành học đường đã bước ra bước đầu tiên, nhưng cái này chỉ là chúng ta phát triển điểm xuất phát. Ta đề nghị tiến một bước hoàn thiện trong thành quản lý chế độ, tăng cường thu thuế điều tiết khống chế, cũng thiết lập càng nhiều công xưởng, dùng cái này đến để thăng bách tính sinh hoạt trình độ." Lời nói của hắn ở giữa để lộ ra một cỗ tự tin, làm cho người rất khó không bị hấp dẫn. Đám đại thần bắt đầu châu đầu ghé tai, một số người mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, một số khác thì lộ ra càng sinh động. Tiêu Hạ nhẹ giọng đối Hạng Tự nói rằng, Lý Hoài An gia hỏa này, còn thật sự có như vậy hai lần. Hạng Tự gật đầu, xác thực, ánh mắt của hắn đủ xa. Chỉ là không biết do áp dụng có thể hay không dễ dàng như vậy. Lúc này, Tần Vũ có chút nheo mắt lại, đối trong đại điện càng ngày càng nghiêm trọng thảo luận phát ra tiếng ho khan. Thanh âm tuy nhỏ, lại để cho trong điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Lý Hoài An chỗ đề nghị, xác thực làm cho người suy nghĩ sâu xa. Chương 1092, kiến tạo mới thành chương 1092, kiến tạo mới thành Tần Vũ trong giọng nói mang theo thong dong. Ta tin tưởng hắn thấy xa. Nhưng mà, chư vị đang ngồi chất vấn cũng là hoàn toàn hợp lý. Lúc này, Lý Hoài An cười cười, lộ ra không thèm để ý chút nào thanh âm phản đối. Như quản lý bất tiện, lúc này lấy ta là hỏi. Hắn nuôi bay, trong giọng nói mang theo vài phần nhẹ nhõm, nói bổ sung, ngược lại Long An cũng ở nơi đây bồi tiếp ta. Lời vừa nói ra, Long An không tự chủ được lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ, cũng không có phản bác, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên. Tần Vũ thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, thầm nghĩ trong lòng, Lý Hoài An gia hỏa này, đầy mình mưu ma trước quỷ, bất quá cũng là gặp đúng thời. Bình tĩnh suy tư trong chốc lát sau, hắn nhẹ gật đầu. Cứ như vậy đi. Tần Vũ đối chúng đại thần tuyên bố, Lý Hoài An phụ trách chấp hành những này tân chính, có bất kỳ nhu cầu lập tức trình báo, bổn vương sẽ bảo đảm cần thiết tài nguyên. Chúng thần nhao nhao biểu thị đối bệ hạ tuân theo, trong đó tiếng nghị luận dần dần lắng lại. Tần Vũ đứng dậy, sửa sang lại trên người long bào, đảo mắt chư vị hạ thần. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng, làm đại tần trở nên càng thêm cường đại. Trên triều đình, Lý Hoài An nghiêm túc trần thuật thiết lập giám sát thự cùng tổ kiến ảnh vệ đề nghị. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng ngôn từ ở giữa kiên định không thể bỏ qua. Nhưng mà, Từ Kiện cau mày, hiển nhiên đối Lý Hoài An đề án biểu thị phản đối. Vậy hạ, Từ Kiện mang theo do dự nói, cái này giám sát thự cùng ảnh vệ thiết lập sẽ hay không dẫn đến quyền lực lạm dụng. Trọng yếu là Lý Hoài An bối cảnh xuất thân hạng tự nhanh chóng quét mắt một vòng, nhẹ giọng đối Tiêu Hạ nói rằng, Lý Hoài An đích thật là rất được bệ hạ tín nhiều người, nhưng Từ Kiện lo nghĩ không phải không có lý. Chúng ta thực sự cần lại ôn thỏa một chút. Tần Vũ đứng ở một bên, yên lặng nghe đám đại thần thảo luận. Làm Từ Kiện nâng lên Lý Hoài An bối cảnh lúc, tay của hắn có chút nắm chặt, do dự nên như thế nào phát ra tiếng đến trấn an phần nhân tình này tự. Lúc này, một tên tinh minh đại thần đứng ra, hắn biểu lộ bình tĩnh, ngựa tốc không nhanh không chậm, không bằng chúng ta thông qua thực tích nói chuyện, thiết cái kỳ hạn, nhường Lý Hoài An cùng Từ Kiện riêng phần mình thi triển khả năng, nhìn xem ai áp dụng hiệu quả càng tốt, dùng cái này quyết định cuối cùng nhân tuyển. Lý Hoài An lộ ra thong dong, hắn mỉm cười nhìn về phía Từ Kiện, nguyện tiếp nhận tương đối, bất luận ai thắng, đều là công tâm. Từ Kiện cũng nhẹ gật đầu, mặc dù vẫn còn có lo nghĩ, nhưng trong lòng kỳ thật sớm đã có ý nghĩ. Đối với hắn mà nói, đây là một lần chứng minh năng lực chính mình cơ hội, thế là hắn cũng nghiêm mặt nói, đã như vậy, ta cũng vui vẻ tiếp nhận khiêu chiến, hy vọng công bằng công chính. Tần Vũ nhìn xem phía dưới hai cái thần tử, trong lòng có chút vui mừng. Hắn gật đầu nói rằng, tốt, nếu như thế, cái này hai hạng tân chính cứ giao cho hai người các ngươi phụ trách đẩy bảo. Tiêu Hạng, để cho ngươi tới đảm nhiệm cân đối người, hiệp trợ hai vị đại nhân đạt thành việc này. Tuân mệnh, bệ hạ. Tiêu Hạ cung kính trả lời. Đây là đại sự quốc gia, không thể buông lỏng. Nhìn chư vị đồng tâm hiệp lực. Tần Vũ thanh âm tại trong đại điện tiếng vọng. Trong đại điện, mấy vị đại thần lẫn nhau đối mặt, thần sắc dần dần hướng tới bình thản. Theo triều hội kết thúc, đám người tán đi, dương quang xuyên thấu qua ngoài điện cây mẹ lá chiếu xuống đường lát đá bên trên, Lý Hoài An cùng Từ Kiện cùng nhau đi ra đại điện. Trận này đọ sức, hy vọng có thể nhường đại thần trong triều nhóm được đến mong muốn đáp án. Lý Hoài An nhẹ giọng đối Từ Kiện nói rằng, ta cũng là nghĩ như vậy. Từ Kiện mắt nhìn phía trước. Sáng sớm hôm sau, chiều dương mới lên, kim quang chiếu sáng mênh mông đại điện. Trên đại điện, quần thần lại lần nữa tụ tập, chờ đợi một vòng mới triều hội. Tần Vũ ngồi ngay ngắn ngự tọa phía trên, quét mắt mỗi một vị thần tử gương mặt. Theo triều hội bắt đầu, mặc giao khoan thai mà đến, nàng chậm rãi đi vào trong điện, trong tay nắm giữ Lý Hoài An thân bút định ra thuế phú cải cách phương án. Tại chúng thần nhìn soi mói, nàng khẽ không người, đem quyển trục đệ chỉnh đến Tần Vũ trong tay. Bệ hạ, đây là Lý Hoài An mưu sĩ chỗ mô phỏng thuế phú cải cách phương án, mời bệ hạ xem qua. Thanh âm của nàng thanh thanh nhu nhu, nhưng là dứt lời về sau lại ở trong đại điện đưa tới chấn động không nhỏ. Tần Vũ tiếp nhận quyển trục, trong lòng của hắn tin tưởng, phần này phương án vốn là tràn ngập tranh luận. Quả nhiên, khi hắn tuyên bố Mặc Giao đề nghị sau, đại điện bên trong lập tức vang lên một mảnh chất vấn tiếng gầm. Tiêu Hạ đầu tiên đứng ra, một mặt nghiêm trọng, bệ hạ, thuế phú cải cách mặc dù ý tại lợi dân, nhưng lo lắng thu nhập bất ổn, không chỉ có thể dẫn đến tài chính khó khăn, còn có thể tạo thành địa phương phản loạn, nguy hiểm này thực sự quá lớn. Cái khác nắm giữ bảo thủ ý kiến đại thần nhao nhao phụ họa, xác thực biểu thị đối Lý Hoài An động cơ hoài nghi còn có một chút đối phương án không tín nhiệm. Lý Hoài An trong lòng đắc định, không sợ hãi chút nào đi lên phía trước. Thần coi là, hắn chợt tự rõ ràng nói, trước mắt chúng ta chính diện lầm kinh tế đê mê cục diện, cái này cải cách là kích thích không nông dân sinh sản cơ hội tốt, giảm miễn bộ phận thuế bác, có thể phóng thích sinh sản sức sống, mà mang tới thu nhập, cũng chắc chắn sẽ tăng cường quốc gia dự trữ. Hắn dừng một chút, nhìn về phía mọi người đang ngồi thần, tiếp tục nói, ngoài ra, cái này cũng có trợ giúp thực hiện ngoại bộ chính trị áp lực, gián tiếp chấn nhiếp xung quanh thế lực đối địch, lấy xúc tiến biên cảnh ổn định. Tần Vũ yên lặng lắng nghe đại điện bên trong tranh luận, nội tâm suy tư ngàn vạn. Mà Từ Kiện thì đứng ở một bên. Chư vị đề nghị đều rất đúng trọng tâm, nhưng trước mắt chính là khảo nghiệm chúng ta bảy mưu nghị kê năng lực thời điểm. Tiêu Hạ, ngươi hiệp trợ Lý Hoài An, lại cùng các nơi phương quan liên hệ cân đối, cần phải bảo đảm áp dụng quá trình bình ổn. Từ Kiện, ngươi cũng muốn đồng thời mật thiết chú ý các phương phản hồi, tùy thời điều chỉnh sách lược. Tần Vũ ngữ khí kiên định, hắn nhất định phải vào lúc này hiện lộ ra xem như hoàng đế quả quyết. Vâng, bệ hạ. Tiêu Hạ cùng Từ Kiện đều lĩnh mệnh, lẫn nhau nhìn nhau một cái. Trong điện đèn đuốc sáng tỏ, gió nhẹ phất động rèm cửa. Chúng thần tại vừa mới tranh luận qua đi, như cũng tại trong lòng đều có ý mình, nhưng đều ăn ý chờ đợi hoàng đế tiến một bước chỉ thị. Ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến Tần Vũ, ánh mắt từ mỗi một cái đại thần trên mặt đảo qua, cuối cùng rơi vào Lý Hoài An trên thân. Trong lòng của hắn đã có lập kế hoạch, khẽ gật đầu một cái, "Lý Hoài An, ngươi tư tưởng liên quan tới tại đồ sắt bên trong gia nhập đặc biệt vật liệu lấy tăng cường vũ khí tính cứng cỏi." Tiêu Hạ nhíu nhíu mày, mặc dù trong lòng còn có không ít lo nghĩ, nhưng cũng không tùy tiện cắt ngang. Thấy thế, Từ Kiện chỉ là lặng lặng đứng ở một bên. Tần Vũ tiếp tục nói, "Nhạc hiểu biết mới, chưa chắc không phải đột phá chuyện xưa cơ hội tốt. Bất quá Tiêu Hạ cùng Từ Kiện, các ngươi lo lắng cũng không phải không có lý. Lý Hoài An, việc này lại tường thận chút xử lý, chớ cầu một lần là xong. Tiêu Hạ, ngươi có thể tăng lớn đối xung quanh các nơi tình huống giám sát, tránh cho bởi vì quân sự đổi mới đưa tới bất ổn nhân tố." Lời nói xoay chuyển, Tần Vũ nhìn về phía Từ Kiện, "Từ Kiện, chớ muốn ngươi hiệp trợ Lý Hoài An tiến hành thực tế thao tác, việc này không thể coi thường, hai vị làm toàn lực ứng phó." Từ Kiện khẽ gật đầu, hơi suy tư sau đáp lại, "Bệ hạ, chúng thần định không phụ trọng thác, toàn lực bảo hộ lần này quân bị cải cách đẩy vào." Chương 1093, chiến thuật mới thôi diễn. Chương 1093, chiến thuật mới thôi diễn. Một đạo ôn nhu tính vào trong điện, chính là Mặc Giao chậm rãi tiến đến, nàng đã biết tình thế, "Bệ hạ, như cần trong cung tương trợ, thiếp thân sẽ làm toàn lực cân đối." Tần Vũ mỉm cười, "Tốt, Mặc Giao, ngươi liền để ngươi người nhà họ Mặc đi phối hợp Lý Hoài An, bảo đảm việc này trong cung thuận lợi triển khai." Lý Hoài An chắp tay bài nói, "Thần cảm niệm bệ hạ tín nhiệm, định không có nhục sứ mệnh." Trong cung vườn hoa một góc, Lý Hoài An cùng Hạng Tự sóng vai ngồi trên một cái ghế dài. "Hạng Tự, ngươi đối chi tiết ánh mắt thật là khiến người ta khâm phục." Lý Hoài An có chút nghiêng đầu, nhìn bên cạnh Hạng Tự, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Hạng Tự khiêm tốn cười, khẽ lắc đầu, "Lý đại nhân quá khen, năng lực bệ hạ bày mưu tính kế là vinh hạnh của ta. Chúng ta đều hẳn là toàn lực ứng phó, là bệ hạ phân ưu." Lý Hoài An gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi, "Chúng ta sắp triển khai lính mới sự tính sách lược diễn luyện, ta hy vọng ngươi có thể dành thời gian chỉ điểm thêm." Hạng Tự nghe vậy, hơi suy tư sau đáp, "Có thể cống hiến sức một mình, thực sự hết sức vinh hạnh. Ta trong khoảng thời gian này một mực tại nghiên cứu một loại kiểu mới chiến thuật. Cụ thể là như thế nào chiến thuật?" Lý Hoài An trong mắt lộ ra hứng thú nồng hậu, thân thể không tự chủ được hướng phía trước nghiêng một chút. Hạng Tự thấy thế, trong giọng nói mang theo vài phần khoe khoang, "Đây là một loại kết hợp địa hình ưu thế tập kích bất ngờ chiến thuật, phối hợp nước của chúng ta lên chiến hạm, cơ hồ không có đối thủ." Lý Hoài An trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, cảm thấy Hạng Tự quả nhiên không phải tầm thường. Tần Vũ bệ hạ thật sự là tuệ nhãn biết châu, đem nhân tài như vậy tụ lại ở bên cạnh. Hạng Tự nói tiếp đi, "Đương nhiên, đây chỉ là một sơ bộ giản cung, còn cần cùng các vị mưu sĩ thương thảo chi tiết." Lý Hoài An thỏa mãn gật đầu, "Không sai." Lý Hoài An trở lại phủ đệ của mình, tâm tình phá lệ nhẹ nhõm vui sướng. Vừa bước vào cửa sân, liền thấy đám người hầu phun lên đến đây, đưa qua một quyển tỉ mỉ thanh trúc phong lễ. "Đây là bệ hạ ban cho ngài ban thưởng." Người hầu cung kính nói rằng, "Là ngài tại kế hoạch chiến lược bên trên kiệt xuất cống hiến." Lý Hoài An tiếp nhận phần này nặng nề lễ vật, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ lòng cảm kích, đa tạ bệ hạ đối ta hậu ái. Hắn nghĩ thầm, nhất định phải cố gắng gấp bội, không phụ bệ hạ tín nhiệm. Ngồi tại phủ đệ thư phòng bản trà bên cạnh, Lý Hoài An lại một lần nữa mở ra kia quyển chiến lược bản dự thảo, trong đầu hắn hiện ra Hạng Tự nâng lên chiến thuật mới, suy tư như hà tiến đi thực tế hóa thôi diễn. Lúc này, hắn quyết định mời Hạng Tự đến phụ thượng nói tỉ mỉ, tiến một bước thỉnh giáo chiến thuật chi tiết. Sau đó không lâu, Hạng Tự đến Lý phủ. Hai người vào chỗ sau, Hạng Tự liền đi thẳng vào vấn đề nói, "Lý đại nhân, liên quan tới chiến thuật sự tình, ta nghĩ chúng ta có thể lợi dụng giang xuyên địa hình phức tạp tiến hành chiến hạm cơ động, làm địch quân khó lòng phòng bị. Chỉ là như vậy, liệu sẽ quá mức mạo hiểm?" Lý Hoài An cau mày, hiển nhiên có chút lo lắng, quân địch nếu là sớm có chỗ phát giác, ưu thế của chúng ta khả năng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Xác thực như thế. Hạng Tự gật đầu tỏ ra là đã hiểu, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận chu hoạch tốt mỗi một bước, đồng thời cần bệ hạ tự mình thống lĩnh một chi tinh nhuệ chi sư, dùng tuyệt đối vũ lực nghiền ép đối thủ. Hạ Tự dừng một chút, dường như nghĩ tới điều gì, nói đến võ nghệ, bệ hạ chính là đường kim cao thủ số một số hai, liền Mặc Giao nương nương cũng là bản lĩnh bất phàm. Tại chiến thuật thôi diễn lúc, có lẽ nàng có thể cho ngài một chút độc đáo kiến giải. Lý Hoài An một bên chăm chú lắng nghe, một bên âm thầm suy nghĩ, đối với Mặc Giao, mặc dù chưa bao giờ có tiếp xúc gần gũi, nhưng từ đối với Mặc Gia bối cảnh hiếu kỳ, trong lòng của hắn đối vị này nương nương luôn có loại nghi vấn. Nghe nói Mặc Giao nương nương am hiểu võ nghệ, điều này cũng làm cho ta đối nàng càng thêm cảm thấy hứng thú. Hạng Tử nghe vậy, hơi lộ ra ý cười, giọng mang nhắc nhở nói, Mặc Giao nương nương hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng ở trước mặt nàng nói chuyện phải tránh đường đột, nàng đối với Mặc Gia sự tình luôn luôn rất cẩn thận. Minh Bạch. Lý Hoài An mỉm cười gật đầu, đa tạ ngươi lời khuyên. Thẳng đến Hạng Tử cáo từ rời đi, Lý Hoài An vẫn ngồi tại thư phòng trầm tư thật lâu. Vài ngày sau, Tần Vũ an bài tuần sát quân doanh nhật trình. Hắn ngồi trên lưng ngựa, tiến lên tại sáng sớm sương mù bên trong, bốn phía đám binh sĩ sớm đã thẳng tắp đứng tại hai bên đường, mắt sáng như đuốc, tràn ngập kính ý đây hết thảy, nhiều Tần Vũ cảm thấy trách nhiệm trọng đại, càng kích phát ra hắn ở sâu trong nội tâm kia phần nồng đậm thủ hộ chi tâm. Đến quân doanh sau, Hạng Tự đã đợi chờ đã lâu. Nhìn thấy Tần Vũ đến, hắn lập tức tiến lên hành lễ, bệ hạ. Tần Vũ xuống ngựa, ra hiệu hắn miễn đi đa lễ. Hạng Tự, không cần như thế câu thúc. Nghe nói các ngươi nghiên cứu ra mới phương thức huấn luyện, ta đặc biệt chạy đến xem nhìn. Hạng Tự hơi có vẻ hưng phấn gật đầu, lập tức dẫn đầu Tần Vũ tiến vào sân huấn luyện, vừa đi vừa giới thiệu nói, "Bệ hạ, chúng ta lợi dụng Giang Xuyên địa hình tiến hành một chút điều chỉnh. Không gần như chỉ ở trên nước chiến đấu bên trong có thể linh hoạt ứng đối quân địch, còn nhường các binh sĩ năng lực ứng biến cùng hợp tác năng lực được đến tăng lên cực lớn." Tần Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt theo sát trong huấn luyện đám binh sĩ. Giữa sân, chiến hạm mô hình dọc theo mê cung giống như đường thủy ghé qua, các binh sĩ theo chỉ huy có thứ tự động, lần lượt tinh chuẩn mô phỏng chiến huống, phối hợp an ý Tần Vũ nhìn qua bọn này bị huấn luyện đến đều đâu vào đấy binh sĩ, cái này quả thật có thể tăng lên chiến lực. Hạng Tự nói tiếp đi, ngoài ra, chúng ta còn thiết trí một chút chiến thuật mới diễn luyện, tỉ như mô phỏng địch tập dưới cấp tốc phản ứng cùng phân đội tập kích. Tần Vũ suy nghĩ một lát, xoay người lại tiếp tục cùng Hạng Tự nghiên cứu thảo luận, nghe quả thật không tệ, nếu là có thể trong thực chiến lấy được giống nhau hiệu quả, những này cố gắng liền không có uổng phí. Hạng Tự tự tin lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp lấy còn nói, vậy hạ chỉ điểm luôn luôn là chúng ta tiến lên phương hướng. Kỳ thật, lần này huấn luyện hiệu quả còn phải nhờ vào Lý Hoài An hiệp trợ chế định sách lược, còn có người nhà họ Mặc cung cấp một ít độc đáo kiến giải. Tần Vũ nhất thời có chút vui mừng. Cách đó không xa, Từ Kiện cùng Lưu tướng quân cũng đang quan sát huấn luyện thành quả, thấy Tần Vũ vẻ mặt hài lòng, liền đi lên phía trước xin chỉ thị, "Vậy hạ, kế tiếp là không dựa theo kế hoạch tiến hành diễn tập." Tần Vũ gật đầu, "Như thường tiến hành a." Thế là, tiếng quân hào vang vọng sân huấn luyện, giống như chống trận thôi động sĩ khí. Sau khi kết thúc huấn luyện, Hạng Tự đi đến Tần Vũ bên cạnh, trong giọng nói mang theo một tia cổ vũ, "Vậy hạ, ta tin tưởng những này huấn luyện sẽ cực đại tăng lên quân đội chúng ta chỉnh thể sức chiến đấu. Trận tiếp theo chiến thuật diễn tập, chúng ta sẽ tiến một bước nghiệm chứng chúng ta tưởng tượng." Tần Vũ khẽ gật đầu, "Ngươi nói đúng, diễn tập là tăng lên chiến lược cơ hội tốt. Chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, bảo đảm tất cả theo kế hoạch tiến hành." Hạng Tự được đến Tần Vũ tán thành, mừng thầm trong lòng. Tần Vũ triệu kiến Lý Hoài An cùng với khác mấy vị mưu sĩ, cộng đồng nghiên cứu thảo luận chiến thuật công việc. Lý Hoài An bình tĩnh tỉnh táo, một bên tại trên bản vẽ chỉ trỏ, một bên bình tĩnh nói, "Vậy hạ, lần này diễn tập chúng ta có thể áp dụng nhiều cấp độ chiến thuật bố trí, như thế không chỉ có thể tăng lên binh sĩ năng lực ứng biến." Chương 1094, Vận Hà Mưu Đồ chương 1094, Vận Hà Mưu Đồ tốt, liền theo kế hoạch của ngươi đến chấp hành. Tần Vũ quả quyết đáp lại nói, hắn tín nhiệm Lý Hoài An nhu lược, biết đối phương kế sách luôn luôn cẩn thận nhập vi. Sau đó, Tần Vũ dẫn đầu Từ Kiện cùng Lưu tướng quân đi hướng trong doanh địa đất trống. Bọn hắn xuyên qua một mảnh bận rộn quân doanh, bọn đang đều đâu vào đấy chỉnh lý trang bị. Từ Kiện thấp giọng nói rằng, "Bệ hạ, trải qua huấn luyện như thế, những binh lính này đã chuẩn bị đến 10 phần đầy đủ." Lưu tướng quân phụ hòa nói, "Đúng vậy à, bệ hạ, tinh thần của bọn hắn so trước kia rất có đề cao." Tần Vũ nghe vậy, cố gắng của bọn hắn sẽ không uổng phí. Quân hào vang lên lần nữa, bộ đội chỉnh tề xếp hàng, uy phong lẫm lẫm. Về tới trong cung điện về sau, Tần Vũ cùng Lý Hoài An, Tiêu Hạ còn có mấy vị đại thần ngồi tại một trường to lớn địa đồ trước, đang hết sức chuyên chú lập mưu mở vận hà công việc. Phía ngoài ồn ào náo động bị nặng nề vải mảnh ngăn cách. Bệ hạ Lý Hoài An dùng trong tay một chỉ huy bổng chỉ vào trên bản đồ một chỗ, nếu như ở chỗ này tu kiến mới vận hà, không chỉ có thể rút ngắn thật nhiều từ kinh thành tới nam bộ các nơi vật tư vận chuyển thời gian, còn có thể xúc tiến dọc tuyến địa khu phát triển. Tần Vũ gật gật đầu, trầm tư một lát sau nói rằng, nghe rất có đạo lý, nhưng chúng ta cần chuẩn xác ước định mở vận hà tốn hao cùng khả năng khó khăn gặp phải, còn có dân chúng địa phương ý nguyện. Tiêu Hạ chống đỡ cái cằm, thần sát chuyên chú nói bổ sung, Càn Thành cùng chung quanh địa khu địa thế phức tạp, muốn điều động đại lượng nhân lực cùng tài nguyên. Bất quá chỉ cần vận hà khai thông thành công, là chúng ta cung cấp cực lớn kinh tế và quân sự ưu thế. Tần Vũ ánh mắt tại trên địa đồ chú lưu, hắn ngẩng đầu lên, trọng đại như thế công trình không thể gấp tại cầu thành, nhất định phải làm tốt mỗi một chi tiết nhỏ chuẩn bị mới năng động công. Lý Hoài An, người phụ trách tổ chức nhân thủ lại làm một lần kỹ càng thăm dò, đem khả năng vấn đề đều liệt kê ra đến. Tiêu Hạ, người tiếp tục chú ý dọc tuyến dân sinh vấn đề, bảo đảm tất cả không sai. Đám đại thần nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, nhao nhao đứng dậy hành lễ. "Bệ hạ, chúng ta sẽ bảo đảm vận hà công trình thuận lợi." Tần Vũ đứng dậy. Hoài An hắn quay người, mỉm cười, ngữ khí nhưng không mất uy nghiêm, "Cái này công trình sẽ cải biến vô số người sinh hoạt, chúng ta cần dân bản xứ dân duy trì, ngươi đến phụ trách chiêu nạp công nhân, đi cùng nơi đó huyện lệnh khai thông, hiểu rõ địa hình. Lý Hoài An gật đầu, vâng, bệ hạ. Ta sẽ chọn phái kinh nghiệm phong phú nhân thủ, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Mặt khác, ta cảm thấy còn có thể nếm thử từ phụ cận huyện thành bên trong tìm tới một chút đối công trình thủy lợi người có kinh nghiệm, bọn hắn có thể sẽ trợ giúp gia tốc tiến độ. Kia quyết định như vậy đi. Tần Vũ vô vô Lý Hoài An bả bay. Tiêu Hạ ngẩng đầu, nói bổ sung, bệ hạ, ta sẽ tiếp tục điều tra dọc tuyến cư dân tình huống, bảo đảm công trình cần thiết đồ vật tài nguyên sung túc lại hợp nơi đó nhu cầu. Cái này không thể tốt hơn. Tần Vũ thần sắc biến nhu hòa, cái này không chỉ là vì quốc gia của chúng ta, cũng là vì vùng đất kia bên trên sinh hoạt mọi người. Đám người đang cẩn thận đàm luận kế hoạch cụ thể, ngoài trướng đông nhiên chuyển đến một hồi huyên áo. Tần Vũ cùng Tần Ý Lì một đường chạy chậm tiến đến. Phu hoàng Tần Vũ đội vàng ở một bên dừng lại, lễ phép hành lễ, chúng ta có thể đi nhìn xem vận hà tu kiến địa phương sao? Tần Vũ thấy thế, trên mặt nghiêm túc dường như theo bọn nhỏ đến buông lòng không ít. Đương nhiên có thể a, bất quá phải chú ý an toàn, không thể chạy loạn. Hắn sờ lên Tần Ý Lì đầu. Chúng ta sẽ rất cẩn thận. Tần Ý Lì ngọt ngào đáp, lôi kéo Tần Vũ tay, nhảy cân không thôi tại lều vải lấy được các đại nhân cho phép sau, vui vẻ rời đi. Tần Ý Lì cùng Tần Vũ một đường đi tới vận hà tu kiến địa phương. Bên bờ sông, các công nhân đang bể bộ lục lấy. Tần Vũ thuần thục chỉ điểm Giang Sơn giống như giới thiệu cho muội muội, Ý Lì Nhi, ngươi nhìn, bên kia là ngay tại đảo móc lòng sông, những công nhân kia phụ trách dựng đê đập. Ý Lì Nhi lắng nghe, nhìn xem những cái kia bận rộn công nhân, ca ca, dạng này chúng ta có phải hay không liền có thể nhìn thấy càng lớn thuyền ở trên mặt nước đi thuyền. Đương nhiên rồi, chỉ cần công trình thuận lợi hoàn thành, chúng ta liền có thể kiến thiết càng phồn vinh đô thành. Tần Vũ kiêu ngạo mà bắt chước phụ thân bình thường ngữ liệu. Tại sổ sách bên trong, Tần Vũ còn tại cùng theo mấy vị trọng thần nghiên cứu và thảo luận công trình cụ thể công việc. Lý Hoài An thỉnh thoảng gật đầu, hết sức chăm chú trên giấy nhanh chóng ghi chép, đang thương thảo như thế nào từ lân cận huyện thành chiêu mộ càng có nhiều thủy lợi kinh nghiệm công tượng. Đúng lúc này, ngoài trướng vang lên tiếng vó ngựa rồn rập. Từ Kiện chậm rãi đi vào doanh trướng, thần sắc hắn khó coi, trong tay còn nắm thật chặt một phong tin gấp. Bệ hạ, biên cảnh cấp báo. Tần Vũ dừng lại trong tay bản vẽ, tiếp nhận thư kiện, cẩn thận triển khai. Theo trong thư nội dung trải rộng ra, sắc mặt của hắn dần dần ngưng trọng, mày nhăn lại. Phương Bắc biên cảnh bất an, có thể sẽ ảnh hưởng quốc chi an bình. Tần Vũ trầm ngâm nói. Lưu tướng quân lập tức tiến lên một bước, ôn quyền chờ lệnh. Bệ hạ, thỉnh cho phép ta lập tức phái binh, tăng cường biên phòng, bảo đảm biên cảnh an toàn. Tần Vũ hơi suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Lưu tướng quân, ngươi phải lập tức điều động biên cảnh bộ đội, tăng cường phòng ngự. Hoài An ngươi hiệp trợ chủ hạch. Lý Hoài An trịnh trọng kỳ sự đáp. Bệ hạ yên tâm, ta sẽ chế định kỹ càng sách lược, bảo đảm ngoại địch không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở một bên lắng nghe Hạng Tự cũng bị ủy thác trách nhiệm. Hạng Tự, ngươi đi tìm hiểu địch tình. Màn đêm buông xuống, Tần Vũ triệu tập trọng thần tại trong doanh trướng nghị sự, trong trướng một mảnh trang nghiêm. Đống lửa ánh sáng nhạt lấp lóe. Chư vị hắn mở miệng nói, vừa mới thu đến tin gấp, phương Bắc biên cảnh chiến sự khẩn cấp, Man Di nắm giữ cường đại thuần sắt binh khí, quân ta bị ngăn trở. Trận này chiến sự liên quan đến quốc chi an bình. Trong trướng đám người nhất thời im lặng, lẫn nhau đối mặt, suy tư đối sách. Bầu không khí nhất thời khẩn trương lên. Lúc này, Lý Hoài An đi lên trước một bước, "Bệ hạ, trước kia trong chiến dịch, chúng ta từng cùng Mặc gia tộc từng có hợp tác. Nếu có thể lại lần nữa mượn nhờ trí tuệ của bọn hắn, đối trang bị cùng quân bị tiến hành cải tiến, có lẽ có thể phá giải Man Di thuần sắt binh khí chi khốn." Tần Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt mang theo khen ngợi. Mặc gia kỹ nghệ nghe tiếng, bọn hắn nghiên chế máy móc cùng binh khí một mực là ta Đại Tần trợ lực. Hoài An đề nghị rất có kiến giải. Bệ hạ Từ Kiện lúc này cũng lên tiếng đề nghị, nếu như có thể, chúng ta nên đồng thời tăng cường đối phương Bắc tình thế trường khống, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Không sai. Tần Vũ gật đầu, chuyển hướng Hạng Tự. Hạng Tự, ngươi lập tức an bài thám tử, phải tất yếu chuẩn xác nắm giữ Man Di độc tĩnh, bất kỳ tin tức có giá trị đều phải kịp thời truyền về. Tuân mệnh, bệ hạ. Hạng Tự ứng thanh, thần tình nghiêm túc. Trong doanh trướng nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tần Vũ nhìn về phía Lưu tướng quân, Lưu tướng quân, biên cảnh bộ đội sĩ khí như thế nào? Lưu tướng quân hơi suy nghĩ một hồi, bệ hạ, biên cảnh bộ đội mặc dù trải qua mấy lần giao chiến, sĩ khí hơi có lung lay, nhưng ta có lòng tin, chỉ cần chúng ta cấp tốc khai thác biện pháp, bọn hắn nhất định có thể anh dũng nên địch. Chương 1095, cô thành lui giữ chương 1095, cô thành lui giữ Tần Vũ ánh mắt đảo qua đang ngồi mỗi một vị, khai thông Mặc gia chính là việc cấp bách, đồng thời cần phải nghiêm ngặt giữ bí mật, để tránh tin tức để lộ. Chúng ta muốn để địch nhân bất ngờ. Vâng, bệ hạ. Tiêu Hạ, Lý Hoài An bọn người cùng kêu lên đáp. Lại qua hai ngày, biên cảnh tiên phong bộ đội chuyển tin tức trở về, Tần Vũ ngồi tại trong trướng trầm tư một lát, liền kiên định nói, chư vị, nghe nói Tây Nam Vương Triều chiến tượng quân đoàn gần đây tại qua sông lúc gặp bất trắc. Chúng ta muốn nắm lấy cơ hội. Tiêu Hạ cấp tốc kịp phản ứng, ý của bệ hạ là, lợi dụng cái này hỗn loạn, đối bọn hắn tiến hành tập kích. Không sai. Tần Vũ ánh mắt thâm thúy, hơn nữa Đại Nguyệt Thị Hàn Tín cũng không an phận, hắn sợ muốn nhân cơ hội tiến công Tây Nam Vương Triều. Chúng ta cần lợi dụng những tin tức này để bản thân sử dụng. Từ Kiện cau mày, trầm tư hỏi, Hàn Tín nếu quả thật hành động, phải chăng khả năng ngộ phán chúng ta là Tây Nam Vương Triều viện quân? Tần Vũ mỉm cười, như có điều suy nghĩ nói rằng, cũng là có thể để bọn hắn đánh trước cái đầu trận, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn mưu lược đã ở trong lòng thành hình. Lý Hoài An đối cái này sách lược coi như có chút lòng tin, vậy hạ anh minh, kể từ đó, Tây Nam Vương Triều cho dù bất bại nguyên khí cũng tất nhiên tổn hao nhiều, chúng ta lại tùy thời mà động. Đúng là như thế. Tần Vũ thần sắc kiên định, chúng ta muốn chuẩn bị kỹ càng thừa cơ mà động. Đang lúc này, doanh trướng ngoài có thị vệ truyền tin mà tới. Tần Vũ tiếp nhận thư kiện xem xét, lông mày cau lại, biên cảnh trinh sát truyền đến cấp báo, Tây Nam Bùi La Khang Giai đã mệnh lệnh thi công một tòa mới cầu gỗ, cũng uy hiếp nếu không thành công liền liên lụy trong quân tướng sĩ. Lưu tướng quân trầm ngâm nói, như thế xem ra, Bùi La Khang Giai nhất thời khó mà triệu tập đại quân xuôi nam. Đây là chúng ta cơ hội thật tốt. Tần Vũ nhẹ nhàng gật đầu, Lưu tướng quân, ngươi lập tức điều động tinh binh, chuẩn bị tiếp ứng biên phòng bộ đội. Bọn hắn nhất định phải thời khắc bảo trì chuẩn bị trạng thái. Hạ tự mật thiết chú ý Đại Nguyệt thị động tĩnh, một khi có dị động, lập tức báo cáo. Vâng, bệ hạ. Hạng tự lúc này lĩnh mệnh, bước nhanh lui ra. Lúc này, một cái trong trẻo giọng trẻ con phá vỡ trong chướng yên lặng. Là Tần Y Điệp, nàng trốn ở lều vải một góc, thừa cơ đi đến Tần Vũ bên người, nhẹ giọng hỏi, "Phụ hoàng, vì cái gì bọn hắn luôn luôn như vậy hung đâu?" Tần Vũ đuốt ve nữ nhi đầu, thanh âm dịu dàng, "Bọn hắn là vì bảo hộ nơi này mỗi người, có chút địch nhân thật rất đáng sợ, cho nên bọn hắn nhất định phải rất dụng tâm." Trong doanh trướng bầu không khí dần dần ngưng trọng. Tư Kiện thở dài, nói, "Lý tiên sinh, bây giờ thế cục phức tạp như vậy, chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc." Lý Hoài An khẽ gật đầu, vuốt vuốt sợi râu, "Không sai, chúng ta không chỉ có muốn thích đáng ứng đối Hàn Tín tiến công, còn phải đồng thời giám thị Tây Nam nội bộ khả năng dung chuyện." Tư Kiện nhíu mày, trầm giọng nói, "Hàn Tín thủ đoạn luôn luôn quỷ quyệt hay thay đổi, chúng ta cần sớm dự đoán hắn khả năng hành động." Lúc này, Tần Vũ đối mặt địa đồ, tay đệ tại một khối đặc biệt khu vực, nghĩ sâu tính kỹ. Hàn Tín như động, binh lực tất nhiên tập trung vào này, chúng ta muốn tại thời khắc mấu chốt bóp chặt thông đạo. Thanh âm của hắn trầm thấp. Đúng vào lúc này, Hạng Tự vội vã đẩy cửa vào, vẻ mặt khó nén hưng phấn, "Bệ hạ, có tin tức tốt." Đại Nguyệt thị binh lực bởi vì Bùi La Khang Giai quân vụ bị ép ngưng lại nguyên địa, chưa thể xuôi nam. Tần Vũ trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Xem ra trời cũng giúp ta. Theo chỉ thị của hắn, trong doanh trướng chúng tướng cùng đại thần cấp tốc tụ tập, nhao nhao hiến nói hiến kế. Tiêu Hạ đứng lên, Trần Bổn đem một phần mới tình báo cáo đặt lên bàn. Bệ hạ, căn cứ tin tức đáng tin, Tây Nam trong quân có không ít tướng lĩnh đối Bùi La Khang Giai chính sách rất có phê bình tín đáo, nội bộ khả năng sinh ra nội chiến. Tần Vũ ánh mắt sáng lên, khoe miệng khẽ nhếch, "Rất tốt, cái này đúng là chúng ta cần chỗ đột phá. Thừa dịp bọn hắn tự loạn trận cước, chúng ta phải tăng tốc bước đi, tiến một bước củng cố phòng ngự, tăng cường hợp tác. Hiện tại, tất cả mọi người lập tức hành động riêng phần mình chức trách, cần phải chống cự quân địch." Trong doanh trướng lập tức vang lên đám người nhất trí đáp lại, "Tuân mệnh, bệ hạ." Ngay tại Hạng Tự tin tức tốt thoáng thư giãn trong doanh trướng không khí khẩn trương về sau, Tần Vũ xoay người, nhìn chằm chằm ố vàng địa đồ, trầm ổn nói, "Các vị, cái này không chỉ là trì hoãn, mà là chúng ta một lần kỳ ngộ." Lý Hoài An chậm rãi gật đầu, vuốt hồ suy tư nói, "Bệ hạ, chúng ta có lẽ có thể tại Tây Nam nội bộ bất mãn bên trong tìm tới sơ hở, lung lay bọn hắn ý chí chiến đấu." Đúng là như thế, Tần Vũ khẳng định gật đầu, "Lý tiên sinh, ngươi có ý nghĩ gì?" Lý Hoài An ánh mắt lấp lóe, "Vậy hạ, ta chỗ này có cái kế hoạch. Chúng ta có thể thông qua âm thầm phái người cùng Tây Nam nội bộ những cái kia nắm giữ bất đồng chính kiến tướng lĩnh tiếp xúc, xúi dục hoặc thu mua bọn hắn, kể từ đó, đã suy yếu phòng tuyến của bọn hắn, lại không có khẩn cấp, phát triển chúng ta tự thân." Trong doanh trướng bầu không khí bởi vì đề nghị của hắn lần nữa nhiệt liệt lên. Tư Kiện thần tình nghiêm túc nói, "Lý tiên sinh lời nói không phải không có lý, bất quá loại này xúi dục công tác rất là trọng yếu, nhất định phải cẩn thận làm việc, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn." "Không sai," Tần Vũ ứng tiếng nói, "nhưng thời gian không chờ ta, chuyện này nhất định phải trong bóng tối tiến hành." "Hạng tướng quân, nhiệm vụ của ngươi chính là phụ trách liên hệ những này Tây Nam tướng lĩnh, cần phải khiến cho bọn hắn tin tưởng chúng ta mới là bọn hắn chân chính đồng minh." Hạng Tự ngầm hiểu, lập tức lĩnh mệnh, "Vâng, bệ hạ." Thuận lợi quy định ra sách lược, Tần Vũ gõ nhẹ mặt bàn, "Tại đối ngoại bố trí sách lược đồng thời, chúng ta cũng muốn tiếp tục cường hóa trong nước phòng ngự." Tiêu Hạ xen vào nói, "Bệ hạ, mặc dù trên nước chiến lược xây thành, nhưng chiến pháp chưa thành thục, hoặc cùng Mặc gia tử đệ liên thủ nghiên đốc càng thành công hơn hiệu." Tần Vũ gật gật đầu, "Không sai, việc này cứ giao cho ngươi cùng Mặc gia phụ trách." Mấy ngày sau, biên cảnh Ạ gia trò Si A thành. Mấy ngày trầm mặc về sau, Tây Nam Vương triều rốt cục bắt đầu hành động. Bùi La Khang Giai đứng tại quân đội hàng đầu, hắn phách lối nhìn xem Đại Tần quân đội đi xa phương hướng. Những này Đại Tần người, thật sự là nhát như chuột, trực tiếp rút lui. Bùi La Khang Giai cười to. Tại bên cạnh hắn, quân sự đại thần Tất Đạt Như lại hơi có vẻ bất an, "Bệ hạ, ta cảm thấy Đại Tần rút lui khả năng không đơn giản." "Sao không đơn giản?" Bùi La Khang Giai phất phất tay, ra hiệu hắn tiếp tục, nhìn bọn hắn chính là bị chúng ta quân thế dọa cho chạy. Tất Đạt Như lắc đầu, hiển nhiên trong lòng vẫn còn lo nghĩ, "Ta luôn cảm thấy Đại Tần kỵ binh sẽ không vô duyên vô cớ rút lui, ở trong đó nhất định có mưu lược." Đúng lúc này, sĩ quan tình báo đội vã chạy đến, báo cáo, "Bệ hạ, Đại Tần quân đội cũng không có toàn bộ rút lui tới ngoại cảnh, mà là thối lui đến Ạ Dạ Chó Xì Ạ Thành." Bùi La Khang Giai giơ lên lông mày, hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh nết miệng lên ý cười, "Rất tốt. Bọn hắn núp ở tòa này cô thành bên trong, đã nói lên bọn hắn đã bất lực tái chiến." Chương 1096, buôn bán trên biển hùng tầm. Chương 1096, buôn bán trên biển hùng tầm. Tại Tây Nam quân đội trận liệt bên trong, to lớn mà uy vũ chiến tượng quân đoàn chậm rãi tụ tập, khí thế như hồng đủ bước tới trước. Mà nhưng vào lúc này, xa xa Ạ Dạ Chó Xì Ạ trên tường thành, Tần Vũ đã sắp xếp xong xuôi tất cả. "Vậy hạ, Bùi La Khang Giai tới." Hạng Tự ở một bên cẩn thận nói. Tần Vũ bình tĩnh gật đầu, "Rất tốt, kế hoạch tiếp tục tiến hành." Con người quang giao thoa bên trong, tượng nhóm bắt đầu gia tăng tốc độ, Bùi La Khang Giai phấn khởi cao giọng chỉ huy, "Xông, cho ta xông." Nhưng mà, ngay tại tượng nhóm vọt tới dưới tường thành lúc, Ạ Dạ Chó Xì Ạ tường cao lại như cùng đổ mì nổ quân bài giống như bỗng nhiên hướng về phía trước khuynh đảo, ầm vang sụp đổ. Hòn đá tứ tán bay ra, hóa thành hỗn loạn tương bừng. Bùi La Khang Giai mở to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn xem đây hết thảy, trong lòng hiện ra một vẻ bối rối, xảy ra chuyện gì? Tất Đạt Như cấp tốc kịp phản ứng, lập tức cao giọng hạ lệnh, toàn quân rút lui, mau rút lui. Nhưng đã lâm vào hỗn loạn quân đội há lại tùy tiện có thể khống chế, chiến tượng mất đi khống chế, cảnh tượng biến hỗn loạn không chịu nổi. Một bên khác, Tần Vũ được đến tin tức về sau, nói rằng kế hoạch thành công một nửa. Lý Hoài An đứng tại hắn một bên, thỏa mãn mỉm cười, "Bệ hạ, xem ra chúng ta bố trí có hiệu quả." "Không sai, nhưng đây chỉ là bắt đầu." Tần Vũ mặt chứa thâm ý nhìn về phương xa. Trận đấu kéo dài nửa tháng. A gia cho si ạ khói lửa dần dần tan đi. Tần Vũ đứng tại trên tường thành, gió nhẹ lướt qua khuôn mặt của hắn. "Bệ hạ, Tây Nam Vương triều chiến báo truyền đến." Hạng Tự bước nhanh đi tới, trong giọng nói khó nén kích động. Tần Vũ mỉm cười gật đầu, một lát trầm tư sau, hắn nói rằng, "Rất không tệ, nói cho ta chi tiết. Chúng ta dùng lưu kế, đại phá chiến tượng quân đoàn, chém giết quân địch chủ lực, địch tướng Bùi La Khang giai bại lui mà về." Từ Kiện theo sát phía sau, tiếp lời gốc dạng, thanh âm bên trong mang theo tự hào. Tần Vũ tán thưởng nhìn về phía bọn hắn, hai vị tâm phúc tại thời khắc mấu chốt quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Hắn đối Lý Hoài An nói rằng, Tây Nam lần này xem như ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lý Hoài An gật đầu, logic chặt chẽ cẩn thận phân tích nói, "Vậy hạ, lần này thắng lợi không chỉ có tan rã chủ lực của bọn họ, cũng tại chiến lược bên trên đả thương nặng bọn hắn." Lúc này, Tiêu Hạ kích động gấp lời, "Vậy hạ, có lẽ chúng ta có thể thừa thắng truy kích, hoàn toàn đánh tan địch nhân." Tần Vũ trầm tư một lát, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không đổi, Tây Nam Vương triều còn có dư lực, tùy tiện tiến công khả năng phản bị mai phục. Chúng ta hẳn là củng cố phòng tuyến, điều chỉnh trạng thái, lấy tính chế động." "Vậy hạ nói cực phải." Từ Kiện cùng Hạng Tự cơ hồ trăm miệng một lời. Ở bên Mặc Giao nhẹ nhàng đi gần, trong lúc bất chi bất giác đưa tay nhẹ khoác lên Tần Vũ trên vai, ôn nhu nói, "Vậy hạ vất vả." Tần Vũ quay đầu, đối nàng lộ ra nụ cười ôn nhu. Tin tức thắng lợi truyền khắp Đại Tần, các nơi truyền đến tin chiến thắng liên tiếp truyền đến. Không lâu sau đó, Tần Vũ đứng tại ngự thư phòng phía trước cửa sổ, ngắm nhìn nơi xa một mảnh phồn bình cảnh tượng. Ngoài cửa sổ, người buôn bán nhỏ qua lại không dứt, trên thị trường vô cùng náo nhiệt, chính là buôn bán trên biển phồn bình mang tới hưng thịnh cảnh tượng. Vậy hạ Lý Hoài An đi tới, lễ phép cúi đầu, các thương nhân đã bắt đầu dày đặc qua lại Thiên Trúc quận. Thương liệu cùng hoa quả mậu dịch rõ rệt tăng cường, các nơi bách tính nhao nhao truy đuổi những này sản phẩm mới. Rất tốt, Tần Vũ lộ ra nụ cười hài lòng, đây là chúng ta cho tới nay cố gắng kết quả, bách tính có thể an cư lạc nghiệp. Bệ hạ, liên quan tới Giang Nam hải vận, tại thương nhân cùng giữa quan viên cũng đưa tới không ít nghị luận. Phải chăng cố ý tăng lớn đối với nó duy trì? Từ Kiện ôm một sấp văn thư đi tới. Tần Vũ nhẹ nhàng gật đầu, Giang Nam ưu thế địa lý không thể nghi ngờ, cùng đường biển tương liên rất nhiều quận huyện có thể trở thành chúng ta Đại Tần buôn bán trên biển trụ cột. Lúc này, Hạng Tự thì gia nhập vào bọn hắn, trong tay cầm lấy liên quan tới mới khai phá lãnh thổ địa đồ, căn cứ báo cáo mới nhất, Thiên Trúc quận khuyết trường đã có chút quy mô, bách tính đối với tới bên kia đầu tư càng thêm nô nước tấp nập, các thương nhân hy vọng có thể thu hoạch càng nhiều chính sách duy trì. Tần Vũ gật đầu, tiếp tục bảo trì loại này tình thế. Lý Hoài An suy nghĩ một lát, đề nghị, "Bệ hạ, có lẽ chúng ta có thể cân nhắc tại mấu chốt địa điểm thiết lập cân đối trung tâm, cam đoan các phương tài nguyên cùng tin tức lưu động." Ý nghĩ này không sai, Tần Vũ nói, một tia ánh mắt lợi hại hiện lên, cứ như vậy, liền có thể tốt hơn quản lý chúng ta buôn bán trên biển lộ tuyến. "Bệ hạ, những này chính sách mới đẩy vào cần Mặc Gia duy trì, Lý Hoài An nâng lên, bọn hắn tại địa phương hành thương bên trên có kinh nghiệm phong phú." Trong ngự thư phòng, Tần Vũ nhẹ nhàng gác lại trong tay văn thư. Lý Hoài An, Từ Kiện, Hạ Tự mấy người vẫn như cũ tập hợp một chỗ, thương nghị liên quan tới buôn bán trên biển chính sách mới. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến một hồi bước chân nhẹ nhàng, Tần Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy Mặc Giao hướng bên này đi tới. "Bệ hạ, Mặc Giao có chút hành lễ, nghe nói ngươi tính từ ta chỗ đó điều tạm một chút thuộc hạ." Mặc Giao Tần Vũ sắc mặt ôn hòa, "Ta kế hoạch thiết lập một cái mới cân đối trung tâm, buôn bán trên biển phát triển đối quốc gia chúng ta cực kỳ trọng yếu, mà người bên cạnh ngươi mới là trước mắt nhân tuyển thích hợp nhất." Mặc Giao khe khẽ thở dài, "Bệ hạ quyết sách ta từ trước đến nay là ủng hộ, chỉ là những người kia cho tới nay đều tại hiệp trợ ta quản lý hậu cung sự vụ, đem bọn hắn điều đi sợ rằng sẽ ảnh hưởng hậu cung trật tự." Gặp tình hình này, Lý Hoài An xen vào nói, "Mặc phi ngài lo lắng có lý, nhưng hiện giai đoạn buôn bán trên biển phát triển lửa xém lông mày, thuộc hạ của ngài sẽ là Đại Tần làm ra càng lớn công hiến." Mặc Giao hơi trầm ngâm, Tần Vũ nói, "Ta minh bạch ngài khổ tâm, bệ hạ, ta sẽ tận lực thuyết phục bọn hắn phối hợp, chỉ hy vọng ngài có thể kịp thời tìm người tới thay thế công tác của bọn hắn." Tần Vũ gật đầu, "Ta sẽ an bài thích hợp nhất người tiếp nhận, những người này nhất định có thể làm cho hậu cung sự vụ ngay ngắn rõ ràng." Mấy người đang thương nghị ở giữa, Tần Vũ cùng Tần Y đi chơi đùa xung vào, Tiểu Nam Hải cầm trong tay mới từ bên ngoài mua được mới mẻ hoa quả, hưng phấn hô, "Phụ hoàng, nhìn, chúng ta mang theo ngài yêu nhất quả trở về." Tần Vũ hiện ra nụ cười trên mặt nhu hòa mấy phần, "Hú Nhi, Y Lệ Nhi, Hảo Hải Tử, đến xem ta chọn mấy cái này thú vị địa danh." Hắn cầm lấy bản đồ trên bàn, ra hiệu bọn nhỏ tới cùng một chỗ nhìn. Thừa dịp cái này thỉnh thoảng, Lý Hoài An cùng Từ Kiện đơn giản trao đổi một chút. Tại Tần Vũ trong thư phòng, nhu hòa dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Tần Vũ đang cúi đầu nhìn xem trên bản đồ mấy cái tiêu ký, mà Mặc Giao thì ngồi ở bên cạnh hắn, suy tư an bài như thế nào thuộc hạ của nàng. Cảnh tượng một mảnh hài hòa, thẳng đến Từ Kiện lên tiếng. "Bệ hạ, ta có một ý tưởng, vì tăng cường đối buôn bán trên biển khống chế, chúng ta hẳn là từ một cái người có năng lực tới đảm nhiệm cân đối trung tâm chủ nhiệm, ta cho rằng Lý Hoài An là cái nhân tuyển thích hợp." Tần Vũ ngẩng đầu lên, mang theo tò mò nhìn về phía Lý Hoài An. Chương 1097, Thâm cung sách chương 1097, Thâm cung sách Hoài An, ngươi thấy thế nào? Lý Hoài An mỉm cười, trong lòng mặc dù đối Từ Kiện an bài có chút bất mãn, nhưng dù sao đây là vì Đại Tần lâu dài lợi ích. "Bệ hạ, có thể là Đại Tần hiệu lực là vinh hạnh của ta, ta bằng lòng gánh chịu cái này nhất trọng mặt cho." Bất quá từ kiện, ngươi chỉ sợ đến cùng ta cùng nhau gánh chịu phần này trách nhiệm, dù sao cái này cân đối trung tâm từ thiết lập tới vận hành, cần không chỉ là quyết sách, còn có tài chính cùng nhân lực duy trì. Từ kiện gật gật đầu, trên nét mặt nhiều một tia bội phục. Đương nhiên, Hoài An, năng lực của ngươi là không thể thay thế. Hơn nữa, mới trung tâm kiến thiết cùng vận doanh có thể thông qua tự chủ tiền bạc phương thức để hoàn thành, lấy giảm bất đối quốc gia tài kho ỷ lại. Bên cạnh Tiêu Hạ nghe vậy nhíu mày, tự chủ tài chính. Hoài An, cái này nghe có chút khó khăn. Lý Hoài An có chút nhíu mày. Hạ đại nhân có thể yên tâm, ta sẽ tìm được thích hợp bỏ vốn người. Lấy đại tần thực lực hôm nay cùng tiềm lực, ta tin tưởng chúng ta có thể hấp dẫn tới đầy đủ dân gian vô liếng. Mặc Dao ho nhẹ một tiếng, lôi trở lại lực chú ý của chúng nhân. Am hiểu xử lý nội chính Hoài An đại nhân đến trưởng không cân đối trung tâm sắc thực không có gì thích hợp bằng, nhưng thuộc hạ của ta nhóm tại hậu cung sự vụ bên trên kinh nghiệm phong phú, nếu có thể tại thích hợp thời gian bên trong phái người tiếp nhận bọn hắn, ta sẽ càng an tâm. Tần Vũ vẻ mặt dịu dàng mà nhìn xem nàng. Giao Nhi ngươi yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó bảo đảm hậu cung sự vụ vẫn ngay ngắn rõ ràng. Hoài An, cùng từ kiện thương lượng xong về sau, cũng mời thông trì Mặc Dao, để nàng có thể tốt hơn an bài thủ hạ người. Tần Vũ ánh mắt lần nữa chuyển tới trên bản đồ tiêu ký, Tần Vũ cùng Tần Y không chịu nổi tính tình, đã tiến đến bên cạnh hắn quan sát. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu của bọn hắn, chỉ vào một cái địa điểm đối hai đứa bé nói rằng, thấy chỗ này không? Đây chính là phụ thân gần đây bận việc lục nguyên do. Tần Vũ hỏi, phu hoàng, nơi này là muốn làm gì đâu? Chỗ này sẽ trở thành chúng ta tương lai buôn bán trên biển điểm xuất phát. Tần Vũ kiên nhẫn giải thích. Tần Vũ gật gật đầu, trong mắt mang theo một chút hướng tới. Một bên khác, Lý Hoài An trở lại chỗ ở của mình lúc, chân trời dáng mây đang nhiễm lên một vệt kim hoàng. Hắn đẩy cửa ra, nhìn thấy trong phòng hiện lên một tầng kim sắc quang mang, lộ ra phá lệ ấm áp. Trên bàn đặt vào một nhỏ dương vàng bạc châu đáo phá lệ chói mắt, đây là Mặc Gia ban thưởng. Hắn mỉm cười, đối dạng này ban thưởng cũng không chút nào để ý, nhưng trong lòng vẫn là đối Mặc Gia giỏi đoán ý người sinh ra chút cảm kích. Ngồi trên ghế, hắn duỗi lưng một cái, cả người đều trầm tĩnh lại. Cứ việc chuyện tiến triển được thuận lợi, trên vai gánh nhưng cũng không nhẹ. Lúc này, Hạ Tự đẩy cửa vào, một thân nhẹ nhàng trang phục lộ ra tinh thần hắn tỏa sáng. Hoài An, hôm nay nhanh như vậy liền trở lại. Hắn vừa cười vừa nói, trong giọng nói mang theo một chút trêu chọc. Lý Hoài An gật đầu, vỗ vỗ bên cạnh bàn cái ghế ra hiệu Hạng Tự ngồi xuống. Đúng vậy à, bận rộn cả ngày, tạm thời thư giãn một tí. Đúng rồi, ta đang muốn tìm ngươi đây, muốn thỉnh giáo một chút võ học bên trên chuyện. Hạng Tự trừng mắt nhìn, hiển nhiên đối Lý Hoài An bỗng nhiên nói về võ học hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu. Vậy hạ cảnh giới võ học cực cao, chúng ta mấy cái này thuộc hạ thật là được nhiều hơn mấy khóa mới được. Ta nghe nói Mặc Phi nương nương cũng là không kém cao thủ đâu. Lý Hoài An như có điều suy nghĩ gật đầu, hoàn toàn chính xác, bệ hạ không phải tầm thường, không hổ là thiên hạ cao thủ hàng đầu, Mặc Phi nương nương cũng là, chắc không được trong cung tất cả mọi người tin đồn lấy các loại liên quan tới hai người bọn họ truyền kỳ. Hắn dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía Hạ Tự, đột nhiên sinh lòng một kế, nói đến, ngươi đối những tin đồn này cảm thấy rất hứng thú, cũng là ta cùng Mặc Phi nương nương quan hệ trong đó, để ngươi cảm thấy yêu kỳ. Hạ Tự nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức trên mặt nổi lên một tia ngượng ngùng. Hắn phất phất tay, nào có sự tình, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Lý Hoài An cởi mở cười một tiếng, lắc đầu, Hạ Minh nói như vậy, chớ không phải mình cũng có đoạn nhân duyên cố sự muốn nói cho ta biết. Hạ Tự cười hắc hắc, hiển nhiên bị trêu chọc đến thật không tiện, nào có cái gì nhân duyên, chỉ là cái này trong cung công việc bệ bộn, tất cả mọi người đến cẩn thận là hơn. Hắn giống như vô ý nhắc nhở. Lý Hoài An chậm rãi đẩy ra thiền điện đại môn, nhẹ nhàng bước chân không làm kinh động tới bệ bộn nhiều việc loay hoay hoa cỏ Mặc Dao. Nàng kia một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại rủ xuống đầu vai, trong tay cái kéo linh xảo tu bổ lấy phong lan lá cây. Lý Hoài An dừng bước lại, ngắm nhìn một phía, nhìn thấy bọn thị vệ thấp giọng trò chuyện với nhau, hắn phụ mệnh đến xem Mặc Dao nương nương chuyện. Hắn nhẹ nhàng phất tay, đã ngừng lại một tên thị nữ muốn ra âm thanh nhắc nhở Mặc Dao cử động. Bọn thị nữ thấy thế, minh bạch Lý Hoài An cùng Mặc Dao ở giữa nói chuyện là không thể bị ngoại nhân quấy rầy, liền nhao nhao rời đi, đem không gian lưu cho hai vị này tâm tư thâm thúy nhân vật. Lý đại nhân, Mặc Dao cũng không quay đầu lại mở miệng. Hiển nhiên, nàng đã phát giác được Lý Hoài An tồn tại. Mặc Dao nương nương, ngươi phong lan càng phát ra tươi mát thoát tục. Lý Hoài An mỉm cười đi lên trước, đem một bình nhỏ hoa lan tinh dầu đưa cho nàng, đây đều là ngài tự tay dưỡng dục, cũng như nương nương đồng dạng. Mặc Dao tiếp nhận tinh dầu, mỉm cười, lạnh nhạt tự nhiên nói, trong lòng có tĩnh, sự vật cũng tĩnh. Phong lan cần, bất quá là thích hợp quan tâm. Lý Hoài An gật đầu, trong lòng đối Mặc Dao lại nhiều hơn mấy phần kính ý trong cung sự vụ hỗn loạn, đa tạ Lý đại nhân quan tâm. Mặc Dao nhẹ giọng lấy, tiếp tục túi đầu xuống, chuyên chú vào trong tay phong lan. Lý Hoài An cùng Mặc Dao tại phong lan ở giữa lúc nói chuyện, Mặc Dao trong mắt lo lắng dần dần hiện lộ ra. Nàng nhẹ nói, Lý đại nhân, trong cung thế cục phức tạp, rất nhiều chuyện cũng không phải là tất cả đều lộ ra tại mặt ngoài. Lý Hoài An nhẹ gật đầu, ý thức được Mặc Dao trong lời nói thâm ý nương nương yên tâm, ta sẽ hành sự cẩn thận. Hắn hồi đáp. Hai người tiếp tục trò chuyện phong lan tương quan sự vụ, Mặc Dao cho ra một chút tu bổ đề nghị. Một lát sau, Lý Hoài An cáo từ rời đi, hắn từ trên bàn thuận tay cầm lên một chùm mới kéo hoa lan, đối Mặc Dao mỉm cười nói, những này hoa lan hương thơm bốn phía, cũng là có thể cho thư phòng tăng thêm mấy phần nhà thú. Mặc Dao mỉm cười, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Cùng lúc đó, trong thư phòng, Tần Vũ đang lật xem mấy phần đến từ các nơi tấu chương, phân tích đại tần quốc các nơi khu phát triển tiến độ. Một tên thị vệ đi vào thư phòng, đối Tần Vũ bẩm báo nói, vậy hạ, Lý Hoài An đại nhân cùng Mặc Dao nương nương nói chuyện thật lâu sau, rời đi lúc mang theo một chùm hoa lan. Tần Vũ buông xuống tấu chương, khóe miệng giơ lên một vệt ý cười, Lý Hoài An mặc dù rất được ta tín nhiệm, nhưng ở cái này thầm cung trong đại viện, cho dù là hắn cũng khó tránh khỏi để cho người ta lắm miệng. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, mang theo vài phần trêu ghẹo. Bên cạnh Tiêu Hạ Xích lại gần một bước, cung kính nói rằng: "Bệ hạ yên tâm, Lý đại nhân tâm tư cẩn mật, sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt này tâm." Tần Vũ gật gật đầu, suy tư nói rằng: "Lý Hoài An tiến vào Mặc gia sau, trong cung bầu không khí cũng là sinh động không ít, chỉ là cái này phức tạp thế cục, vẫn cần hắn cẩn thận ứng đối." Chương 1098, thị tộc vạch tội phong ba. Chương 1098, thị tộc vạch tội phong ba. Ngay tại Chu Hoạch trong phòng, Từ Kiện cùng Lưu tướng quân ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, trên bàn trải rộng ra một phần địa đồ, phía trên răng đầy đường ven biển cùng cảng khẩu tiêu ký. Lưu tướng quân khẽ nhíu mày, chỉ vào một chỗ bến cảng nói rằng: "Bệ hạ đề nghị là đem Đại Tần thủy sư cải biến thành hải quân, ý vị này chúng ta cần càng nhiều tiếp liệu cảng cửa và cứ điểm trại." Tiếng nói của hắn vừa dứt, Từ Kiện liền gật đầu, tán đồng nói: "Đúng vậy à, cái này thay đổi biên sẽ đem chúng ta quân sự năng lực tăng lên tới một cái hoàn toàn mới độ cao." Lúc này, Tần Vũ nhanh chân đi vào chủ hội thất, tay áo lớn nhấc lên gió nhẹ, hắn hướng Từ Kiện cùng Lưu tướng quân ra hiệu: "Không cần đa lễ." Đám người thấy thế, nhao nhao đứng dậy hành lễ: "Bệ hạ." Tần Vũ gật gật đầu, về lấy mỉm cười: "Không cần đa lễ. Chúng ta cần thảo luận hải quân cải biên cùng bến cảng kiến thiết đối Đại Tần tương lai chiến lược ảnh hưởng." "Bệ hạ anh minh." Từ Kiện dẫn đầu nói: "Ta cho rằng, tại duyên hải thành lập trung chuyển tiếp liệu cảng miệng, không chỉ có thể tăng cường hạm đội sức chiến đấu, cũng có thể giúp trợ thương thuyền đi thuyền, xúc tiến duyên hải mậu dịch." Tần Vũ đối với cái này biểu thị đồng ý, hoàn toàn chính xác, hải quân thành lập không chỉ có là một loại lực lượng quân sự quyết trường, còn có thể trở thành Đại Tần phát triển kinh tế trụ cột. Lưu tướng quân thừa cơ bổ sung: "Duyên hải bến cảng xem như cứ điểm, cũng có thể thủ hộ Đại Tần quốc thổ, nhường quân địch khó mà đổ bộ." "Ta ý nghĩ là," Tần Vũ tiếp tục nói, "tại trọng yếu vị trí chiến lược bên trên kiến thiết cỡ lớn tiếp liệu cảng miệng, cũng thiết lập bến tàu tiến hành hạm thuyền sửa chữa cùng kiến tạo. Cứ như vậy, không chỉ có đề cao hải quân lực cơ động, cũng đối quốc gia khác đưa đến uy hiếp tác dụng." Theo Tần Vũ trình bày, chú hoạch thất bầu không khí càng thêm nhiệt liệt, các loại tiếng thảo luận không ngừng. "Nhưng là, dạng này đại quy mô kiến thiết, cần đại lượng vật tư cùng nhân lực gánh vác." Từ Kiện mang theo sầu lo nhắc nhở: "Chúng ta hội hợp lý điều phối tài nguyên." Tần Vũ tràn đầy tự tin: "Những này bến cảng cùng cứ điểm kiến thiết mặc dù tốn thời gian, nhưng một khi hoàn thành, Đại Tần sẽ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong ở vào thế bất bại." Tháng 7 dương quang xuyên thấu qua cửa sổ ô vẩy vào trong điện. Tần Vũ đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú phương xa quần sơn, đối với mắt chính sự làm sơ trầm tư. Lúc này, một tên thị vệ vội vàng tiến đến, hắn hai tay dâng một phần thật dày tấu chương, cung kính đưa lên: "Bệ hạ, đây là thị tộc đưa tới vạch tội tấu chương." Thị vệ bẩm báo nói, trong giọng nói lộ ra mấy phần bất an. Tần Vũ tiếp nhận tấu chương, mở ra tinh tế mà qua. Hai đầu lông mày dần dần ngưng tụ lại một tia không vui. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định triệu tập chúng thần thương nghị việc này. Sau đó không lâu, trong đại điện tụ tập Tần Vũ mấy vị trọng yếu thần tử. Lý Hoài An bọn người đã có mặt, bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Tần Vũ thần tình lạnh nhạt: "Bệ hạ, nghe nói thị tộc đối Lý Hoài An đại nhân đưa ra rất nhiều không thật lên án." Tiêu Hạ trước tiên mở miệng, hắn luôn từ bên trong có mấy phần bất mãn. Lý Hoài An khẽ thở dài một cái: "Thị tộc lợi ích bị hao tổn, khó tránh khỏi sẽ có dị nghị, nhưng ta dự tính ban đầu là vì Đại Tần phát triển lâu dài, không vì nhất thời chi lợi." Từ Kiện nhẹ gật đầu: "Lý Mưu Sĩ phát triển sách lược khiến cho chúng ta tại trên nước chiến lược cùng nông nghiệp bên trên đều có tăng lên trên diện rộng, giờ phút này lúa mì bội thu chính là mới xây thủy lợi công trình công lao." Còn nữa, Lưu tướng quân nói bổ sung: "Lý đại nhân kế hoạch tăng cường chúng ta quốc lực, lâu dài đến xem, chuyện này đối với quân đội cũng là cực kỳ có lợi." Tần Vũ mang theo tin cậy mà nhìn xem Lý Hoài An, suy tư những lời này. Hắn hiểu được, Lý Hoài An làm tất cả cũng là vì Đại Tần tương lai, mà không phải nhất thời chi công. "Lý Hoài An, ngươi một mực là trong tin cậy Mưu Sĩ." Tần Vũ mở miệng: "Thị tộc liên hợp bạch tội tuy là chúng ta nhấc lên một chút gợn sóng, nhưng chấm sẽ xử lý thích đáng." Hạng Tự hợp thời nói rằng: "Bệ hạ nói cực phải, chúng ta muốn chính là có thể nhìn thấy bách tính bởi vì những này chính sách mà sinh hoạt tốt hơn. Đồng dạng, chúng ta cũng muốn nhường thị tộc minh bạch cải biến sự tất yếu." Mọi người tại đây nhao nhao biểu thị đồng ý. Tần Vũ xoay người, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn khẽ thở dài âm thanh. Tần Vũ đứng tại phía trước cửa sổ. Hắn hiểu được, cái này quyền bạch tội tấu chương chỉ là mặt ngoài vấn đề. Chương Trình Nguyên một mực tại yên lặng chú ý giữa sân thế cục, giờ phút này thấy hoàng thượng lâm vào trầm tư, hắn cất giọng nói: "Bệ hạ, có thể tiếp tục truy đến cùng thị tộc ý đồ, xem bọn hắn mục đích thực sự ở đâu, mà không hoàn toàn ỷ lại bọn hắn phụ tá." Tần Vũ quay người, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần khen ngợi: "Trương Ái Khanh nói có lý. Chúng ta không thể mù quáng khai thác cường ngạnh biện pháp, nhưng cũng không thể đối với chuyện này làm như không thấy." Lúc này, Tần Vũ đạp bước tiến vào đại sảnh. Hắn đã không còn là tiểu hải tử, giữa lông mày có Tần Vũ cái bóng. Hắn nhìn xem phụ hoàng cùng đám đại thần ở giữa đối thoại, dường như cũng đang suy tư trong đó nội hàm. Phụ hoàng Tần Vũ nhẹ giọng hô: "Những này thị tộc vì sao như thế phản đối chúng ta? Bọn hắn có gì có thể nhờ vào đó kiếm lời? Mặc dù tuổi tác còn nhẹ, xét vấn đề nhưng không mất khắc sâu." Tần Vũ mỉm cười, trong lòng dâng lên một cô vui mừng. Quay đầu nhìn về phía mình nhi tử, giải thích nói: "Những này thị tộc quen thuộc trước đây phong quang, bọn hắn lo lắng mất đi quyền thế cùng ân huệ. Chúng ta biến đổi xúc động lích lợi của bọn hắn." Lý Hoài An đúng lúc đó nói bổ sung: "Chính vì vậy, bệ hạ duy trì cực kỳ trọng yếu, có bệ hạ hỗ trợ, về sau chúng ta làm việc cũng có thể thuận tiện rất nhiều." Từ Kiện cũng chen vào nói: "Bất quá, chúng ta phải cẩn thận một chút, khống chế tốt tốc độ, không phải không biết rõ người phía dưới còn sẽ có cái gì yêu thiêu thân." Tần Vũ nhẹ gật đầu, nói tiếp đi: "Từ Kiện, ngươi nói không sai, chúng ta cần sách lược, không chỉ có muốn hướng phía trước đi, cũng muốn nhường càng nhiều nhân lý hiểu chúng ta cố gắng ý nghĩa. Giờ phút này, Mạc Giao từ sau hông đi tới, mặc dù không có tham dự đại điện chủ đề, nàng lo lắng nhìn qua Tần Vũ, nói: "Vậy hạ, mấy ngày này vất vả ngươi. Chương trình nguyên trên triều đình đề án về sau." Rất nhiều đại thần bắt đầu thấp giọng trò chuyện, hiển nhiên cái này đề án đã khiến cho không ít lo lắng. Tần Vũ nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy đám đại thần hoặc sầu lo hoặc suy nghĩ thân sắc, ánh mắt của hắn chuyển đến đứng ở một bên Mạc Giao. Mạc Giao chậm rãi đi lên trước, vẻ mặt kiên định: "Bệ hạ, Mạc Giao mặc dù bị cuốn vào trận sóng gió này, nhưng xin yên tâm, ta chắc chắn toàn lực ứng phó, không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ Mạc Giao quyền lợi." Tần Vũ khẽ gật đầu: "Giao nhi, bản châm tin tưởng ngươi, Mạc Giao đối đại tần cống hiến rõ như ban ngày, tuyệt không thể bị tùy ý lung lay." Đứng ở một bên Trương Trình Nguyên khẽ gật đầu, nói bổ sung: "Thần đề án cũng không phải là nhằm vào nào đó một thị tộc, mà là hy vọng thông qua điều chỉnh thể chế, nhường các thị tộc có thể càng dung hợp dung nhập tân chính bên trong." Lý Hoài An cùng Tiêu Hạ sóng vai đi ra triều đình. Bây giờ nhìn như bình tĩnh triều đình, kỳ thực quần quần sóng ngầm a. Lý Hoài An cảm khái nói. Sắc thực Tiêu Hạ tán đồng gật đầu, nói cho cùng, vẫn là phải nhìn bệ hạ như thế nào tại những này thị tộc cùng tân chính ở giữa tìm tới cân bằng. Chương 1099, Mạc Gia Lâm Huy chương 1099, Mạc Gia Lâm Huy đang khi nói chuyện, từ kiện đâm đầu đi tới, trên nét mặt mang theo vài phần sầu lo: "Hai vị, ta vừa nghe nói, chương trình nguyên đại nhân sách cái này để án sợ rằng sẽ gây nên càng nhiều tranh luận." Lý Hoài An thở dài: "Đúng vậy à, mặc dù hắn tâm hệ quốc sự, nhưng hắn đề án nhưng cũng có thể khiến đến triều đình tái sinh gợn sóng." Lúc này, Hạ Tự bước nhanh đi đến bên cạnh bọn họ, nhíu mày nói: "Vậy hạ vừa rồi phản ứng nhìn như nhẹ nhõm, nhưng hiển nhiên đến tiếp sau công tác cũng không ít." Tiêu Hạ vô Hạ Tự bả vai, cười nói: "Yên tâm đi." Triều đình nghị sự còn tại Tần Vũ trong lòng quanh quẩn không đi. Hắn tại trong ngự thư phòng dạ bước, suy tư ứng đối như thế nào ngay lúc này phức tạp cục diện chính trị. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một hồi gõ nhẹ âm thanh, là Mạc Giao. "Vậy hạ, có thể vào sao?" Mạc Giao thanh âm dịu dàng: "Vào đi." Giao Nhi Tần Vũ dừng lại bộ pháp, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía cửa ra vào. Mạc Giao chậm rãi tiến đến, mang trên mặt một tia mỏi mệt. Nàng lo lắng mà nhìn xem đang trầm tư Tần Vũ, trên đại điện đề án, không cho ngươi mang đến quá nhiều áp lực à? Tần Vũ mỉm cười: "Điểm này phong ba không đủ gây sợ, chỉ là Mạc Gia cùng nông gia thế cục để cho ta có chút lo lắng." Hắn dừng một chút, nắm chặt Mạc Giao tay: "Ngươi có tính toán gì?" "Liễu Bạch đã tuyên bố báo cáo, triệu kiến ta đi Hàm Dương. Ta cùng Mạc Sơn thương nghị qua, hắn quyết định tự mình tiến về, cùng Liễu Bạch thương lượng." Mạc Giao nhíu mày, trong giọng nói mang theo lo lắng mơ hồ, nhưng ta lo lắng an nguy của hắn. Mạc Sơn tự có phân tập Tần Vũ an ủi, chỉ là hiện nay tình thế không rõ, ta sẽ phái người âm thầm bảo vệ hắn chu toàn. Một bên khác, Mạc Gia trong đại trạch, Mạc Sơn đang cùng mấy vị trưởng lão mật đàm. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, ánh đến chập chờn bên trong, Mạc Sơn thần sắc trang nghiêm: "Chư vị trưởng lão, bây giờ tình thế bức bách, nhất định phải ứng đối trận sóng gió này. Nếu ta không may mắn có tổn thất, còn mời các vị mau chóng tìm kiếm một vị kẻ kế tục, chống lên Mạc Gia tương lai." Mạc Sơn chữ chữ nặng nề. Các trưởng lão đối mắt nhìn nhau, trong lòng mặc dù không bỏ, nhưng cũng biết Mạc Sơn quyết định không thể sửa đổi. "Mạc Sơn trưởng lão, chúng ta sẽ hết tất cả cố gắng bảo hộ gia tộc tương lai." Một vị lớn tuổi trưởng lão trầm giọng nói. "Đa tạ các vị." Mạc Sơn khẽ gật đầu, hy vọng tất cả thuận lợi. Lửa xém lông mày nguy cơ đã lan tràn đến triều đình bên ngoài. Từ Kiện cùng Lưu tướng quân tại trên tường thành tuần sát, hai người thần thái khẩn trương. Từ Kiện liếc qua xa xa chân trời, cao mày nói rằng: "Hiện tại nội bộ phong ba không ngừng, ngoại bộ chúng ta càng phải cẩn thận đề phòng." Lưu tướng quân gật đầu, trầm ngâm nói: "Bệ hạ quyết sách anh minh, nhưng chúng ta những này làm thuộc hạ cũng cần thời khắc bảo trì cảnh giác." "Không sai." Từ Kiện thở dài, "nguyện chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực vượt qua nan quan." Tại cao lớn trang nghiêm Hàm Dương cung trong điện, triều nghị cũng đang khẩn trương tiến hành. Tần Vũ nghiêng người dựa vào long ỷ, thần sắc lạnh lùng quét mắt trong điện đại thần. Tại mọi người trong chờ mong, hắn mở miệng: "Liễu Bạch nói lên phương án, nghe chúng giống không thể được. Nay nghị một khi thi hành, sẽ đối với ta đại tần quốc căn cơ tạo thành thái hoàng ẩm." Nguyên bản xì xào bàn tán triều thần lập tức lặng ngắt như tờ. Đại điện hạ, Tiêu Hạ sớm đã ngờ tới bệ hạ quyết đoán, nhẹ giọng phụ hòa nói: "Bệ hạ nói có lý, Liễu Bạch đại nhân đề án thật có chút nổi bật chỗ." Tần Vũ gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Từ Kiện cùng Lưu tướng quân, hỏi: "Quốc thổ biên cảnh phải chăng yên ổn?" Từ Kiện cung kính đáp: "Bệ hạ, biên cảnh mặc dù chợt có nhỏ nhiễu, nhưng cơ bản an ổn. Ngoại địch động tĩnh cần mật thiết giám thị." Tần Vũ trầm ngâm một lát, trong lòng tính toán lại ung dung thản nhiên: "Cần phải gấp rút tuần tra, bảo đảm không mất." Lập tức, hắn phất phất tay, triều nghị có một kết thúc, chúng thần hành lễ lui ra. Cùng lúc đó, Liễu Bạch đi tại Hàm Dương đường phố phồn hoa bên trên. Bên cạnh bằng hữu cũ Trần Bá tiếng cười không ngừng, mà Liễu Bạch tâm tư đã bay xa. Hắn đang suy tư ứng đối ra sao trong triều biến hóa, nhất là đối Tần Vũ rõ ràng từ chối hắn đề án trong lòng còn có kiêng kỵ. "Liễu lão đệ, luôn luôn một người lo lắng, cái này cũng không giống như ngươi." Trần Bá tiếng nạo báng rõ ràng: "Có một số việc là không thể làm gì, chỉ có hết sức nỗ lực." Liễu Bạch nhẹ giọng đáp lại. Trong lòng của hắn tin tưởng, muốn trong triều đứng vững gót chân, cần phí càng đà tâm hơn cơ. Nhưng mà, hắn cũng biết, cùng Mạc Sơn nói chuyện lửa xém lông mày. Mà giờ khắc này, Mạc Sơn đang hấp thu tinh thần, chuẩn bị khởi hành đi gặp. Mạc Giao mặc dù không thể che hết lo lắng, nhưng cũng minh bạch chuyến này tầm quan trọng. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt phụ thân bà bay, nói: "Phụ thân, tất cả cẩn thận là hơn." "Không sao, có bệ hạ duy trì, tâm ta không lo lắng." Mạc Sơn bước ra Mạc Gia đại môn. Tại yên tĩnh trong màn đêm, Mạc Sơn một đoàn người bước lên thông hướng Hàm Dương đường. Tần Vũ an bài ám vệ theo sát phía sau, yên lặng thủ hộ. Liễu Bạch trở lại trong phủ sau, tâm tình vẫn như cũ phức tạp. Nhưng mà, hắn biết rõ trên triều đình cao vị không phải trống rỗng mà đến. Nhanh chóng làm rõ suy nghĩ sau, Liễu Bạch quyết định không lại chờ thời cơ, mà là muốn chủ động xuất kích. Hắn suy nghĩ một lát sau, gọi Trần Bá, nhẹ giọng dặn dò nói, "Trần Bá, chuyện này ngươi cần giúp ta an bài. Ta cần một chút đáng tin cậy công tượng, hỗ trợ áp dụng một hạng trọng yếu kế hoạch." Trần Bá gật đầu đáp, "Liễu lao đệ, chuyện của ngươi, ta tự nhiên sẽ hết sức đi làm, yên tâm đi, ta lập tức đi liên hệ đáng tin người." Dứt lời, hắn bay người hứa hẹn mau chóng chứng thực. Màn đêm sớm đã bao phủ toàn bộ Hàm Dương. Liễu Bạch thì đối với mình kế hoạch tiếp theo tràn ngập chờ mong, nhưng trong lòng cũng minh bạch hiện tại tình thế, sau đó có chút khẩn trương hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hàm Dương một bên khác trong phủ đệ, Lưu tướng quân đang cùng Hạng Tự cùng nhau nói chuyện. Hạng Tự vừa mới trong chiều nghe thấy Liễu Bạch đề án bị cự tuyệt, hắn lại còn dám tiếp tục thôi động, phải chăng quá mức mạo hiểm? Lưu tướng quân trầm giọng hỏi, "Nếu mày?" Hạng Tự khẽ gật đầu, biểu đạt giống nhau lo nghĩ, "Đúng vậy, Liễu Bạch đúng là lớn gan. Bất quá tại dưới mắt cái này thay đổi trong nháy mắt trong cục thế, các loại khả năng đều sẽ xảy ra, chúng ta nhất định phải càng thêm cảnh giác." Hắn dừng một chút, nói bổ sung, "Liễu Bạch người này tuy có cổ tay, nhưng thủy hoàng bệ hạ từ trước đến nay mưu tính sâu xa, hẳn là hoàn toàn chắc chắn đối phó hắn." Minh Bạch. Dù vậy, chúng ta vẫn như cũ muốn thời khắc chú ý, bảo đảm thế cục không mất khống chế. Lưu tướng quân đáp lại. Bóng đêm bao phủ đại địa, ánh trăng lạnh lẽo hạ, Tần Vũ đứng tại bên đường, mắt sáng như đuốc. Hắn giơ tay lên, ra hiệu mọi người chung quanh lập tức dừng lại. Toàn bộ nguyên địa chờ lệnh, chớ hành động thiếu suy nghĩ. Ngữ khí của hắn vẫn bình tĩnh, lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Người đi theo nhóm nghe vậy lập tức dừng bước. Ám vệ nhóm cấp tốc dập tắt cây đuốc trong tay, như quỷ mị giống như biến mất tại hai bên trong bóng tối, hoàn mỹ dung nhập màn đêm. Chỉ có ngẫu nhiên gió nhẹ phất động lá cây, mang đến nhẹ nhàng tiếng xào xạc. Sau một lát, đại địa bắt đầu rung động, kia là nơi xa truyền đến dày đặc mà nặng nề tiếng vó ngựa. Chương 1100, đêm khuya hành động chương 1100, đêm khuya hành động Tần Vũ nhíu mày, ngưng thần nhìn chăm chú lên phương xa, tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, trong lòng cảnh giác đột khởi. Thủ hạ của hắn dưới sự chỉ huy của hắn, phủ phu cần nút, mật thiết chú ý kia tới gần dị động. Bụi đất tung bay, phương xa lờ mờ bên trong một chi cường đại đội ngũ cấp tốc tiếp cận. Ngựa tê minh lấy, mang theo cỗ phách lối sức mạnh từ trên đường lao vùn vụt mà qua. Tần Vũ trong lòng minh bạch, chi đội ngũ này tùy tiện xuất hiện, nhất định có nó mục đích. Hắn nhíu chặt lông mày, lại không có hạ lệnh truy kích. Quân địch trùng trùng điệp điệp lướt qua, dường như cũng không nhận thấy được hai bên đường ẩn giấu nguy cơ. Tần Vũ lặng lặng chờ đợi, thẳng đến địch ảnh hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm, khoé động tiếng vó ngựa tiêu tán vô tung, hắn mới rốt cục bung ra căng cứng ngón tay, thở dài nhẹ nhõm. Sau đó, hắn nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu Liễu Bạch hiện thân. "Liễu Bạch, ngươi thấy thế nào?" Tần Vũ nhàn nhạt mở miệng, trong mắt lộ ra trầm tư. "Vậy hạ, chi này quân địch xem ra ý đồ không nhỏ." Liễu Bạch từ trong bóng tối đi ra, làm sửa lại một chút quần áo, trầm giọng nói rằng, "Bọn hắn hành quân tốc độ nhanh như vậy, chỉ sợ là thừa dịp bóng đêm mong muốn cấp tốc vây đánh, ý đồ tại trước tờ mở sáng mở ra lỗ hổng." Nghe xong Liễu Bạch phân tích, Tần Vũ nhắm mắt lại, cẩn thận suy tư. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người xung quanh, lập tức nhẹ gật đầu, trong lòng đã có quyết đoán. Quân địch ý đồ mặc dù làm cho lòng người sinh cảnh giác, nhưng bọn hắn chủ quan cũng cho mình một cơ hội, tiếp xuống một bước, nhất định phải dị thường cẩn thận. Không có địch nhân binh lực tiếp viện, chúng ta liền có đầy đủ thời cơ điều chỉnh chiến thuật. Tần Vũ nói, sau đó chỉ thị đám người tiếp tục bảo trì ẩn nấp. Bóng đêm vẫn sâu, Tần Vũ đứng ở đằng kia, vẫn như cũng là một bộ trầm ổn tự nhiên dáng vẻ. Hắn hiểu được quân địch lính liên lạc lui về khiến ý bị như thế nào, đó là một loại ngoại ý muốn cơ hội xoay chuyển. So với vận động, hắn càng muốn chờ đợi thời cơ thích hợp nhất quả quyết xuất kích. Trung quanh các binh sĩ nín hơi ngưng thần, dường như thời gian cũng tại thời khắc này ngưng kết. Từ Kiện Tần Vũ quay đầu nhìn về đứng tại cách đó không xa Từ Kiện, mang một chi tiểu đội, ý đồ đột phá bằng đây, chú ý an toàn. Từ Kiện lĩnh mệnh, song quyền ôm một cái, quay người đi hướng cùng nhau chờ lệnh đám binh sĩ. Cho dù đáy lòng minh bạch đây là một hạng cơ hồ nhiệm vụ không thể hoàn thành. Các binh đệ, nghe ta hiệu lệnh, chuẩn bị công kích. Từ Kiện quả quyết chỉ huy, các tướng sĩ cấp tốc bày trận, không có người lộ ra chút nào sợ hãi. Ngay tại Từ Kiện dẫn đầu tiểu đội hướng phía vòng vây phương hướng phóng đi lúc, hàng thanh đội ngũ như mảnh thu giống như nên tiếp, số lượng của bọn họ viễn siêu Từ Kiện dẫn đầu kia 300 tên lính, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Công kích. Từ Kiện ra lệnh một tiếng, trường thương như mưa rơi đâm ra, hắn xung phong đi đầu, xông vào trước nhất. Thương như dao long, xé rách không khí, trong nháy mắt đánh lui hai tên địch nhân, máu tươi rơi xuống nước trên mặt đất. Quân địch rất là chấn kinh, cũng không dám khinh thường Từ Kiện cùng với bộ hạ không sợ chi lực. Hàn Thanh ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chú lên những này dũng cảm chiến sĩ, không khỏi vì bọn họ dũng mãnh động dung. Nhưng mà, càng nhiều hơn chính là muốn Từ Kiện trong miệng moi ra đại tần quốc càng nhiều tình báo. Vây quanh bọn hắn, bắt sống cái kia dẫn đầu. Hàn Thanh lúc này hạ lệnh. Bất quá Từ Kiện cũng không cho bọn họ cơ hội. Một bên khác Tần Vũ đang mật thiết chú ý chiến cuộc biến hóa. Giữ nguyên kế hoạch hành động, Tần Vũ nhẹ giọng chỉ thị bên người đám người, tại đêm tối phía dưới, chiến trường lộ ra càng thêm gấp gáp. Tần Hú ngẩng đầu nhìn một cái phụ thân, trong bóng tối, vẫn có thể cảm nhận được cái kia bình tĩnh mà không sợ khí thế. Tần Hú mặc dù tuổi trẻ, cũng đã từ nhỏ mưa dầm thấm đất, biết rõ giờ phút này nhất định phải tìm tới định vị của mình. Cách đó không xa, Mặc Giao thức tha thân ảnh nội vàng lướt qua, sắc mặt nàng nghiêm trọng, mang tới tình báo nhường Tần Vũ không thể không một lần nữa xem kỹ toàn bộ chiến cuộc. "Bệ hạ, có quân địch tiếp viện ngay tại tới gần." Mặc Giao đi đến Tần Vũ bên người, trong giọng nói mang theo một chút lo lắng. Tần Vũ hơi gật đầu, tiếp theo dùng cơ hồ bình tĩnh ngữ khí đáp lại, "Không đổi, thấy rõ thế cục lại cử động." Lời của hắn dường như chấn thạch đáp trận, trong nháy mắt ổn định người chung quân tâm. Tần Vũ kiếm còn tại trong vỏ, nhưng hắn chậm rãi đi hướng trận liệt phía trước, tay phải lơ đãng nhẹ nhàng bu lên, ra hiệu bộ hạ tạm hoãn xuất kích. sau đó ánh mắt của hắn khóa chặt tại Mạc Giao chỉ thị phục kích phương hướng. Từ kiện đội quân mũi nhọn đã xâm nhập trận địa địch, tại sinh tử tồn vòng trong nháy mắt cùng Hàn Thanh bộ đội chiến đấu. Nhưng mà, từ kiện lòng dạ biết rõ, chỉ dựa vào trong tay 300 dũng sĩ, mong muốn toàn thân trở ra gần như không có khả năng. Tần Y Dị Tần Hú nhìn thấy muội muội cũng đi hướng phụ thân, thấp giọng căn dặn, tin tưởng phụ thân, hắn nhất định sẽ tìm tới biện pháp giải quyết. Tần Y Dị gật gật đầu. Lúc này, Lý Hoài An cũng chạy tới chiến trường. Hắn bước vàng đi tới Tần Vũ bên người, nhẹ nhàng gật đầu, lạnh nhạt phân tích địch ta tình thế. Vậy hạ, như tiếp tục thâm nhập sâu, chúng ta đem khó mà chống đỡ được, nhưng nếu địch viện binh đội sát thực đã đến lâm, thì phải lập tức ứng đối. Lý Hoài An thanh âm không lớn. Tần Vũ suy tư chốc lát nói, từ kiện giờ phút này toàn lực đột phá, chúng ta cần bảo đảm thuận lợi rút về. Bọn hắn là chúng ta tiên phòng, quyết không thể bỏ đi không thèm để ý. Hắn lập tức lấy rõ ràng quả quyết ánh mắt ra hiệu bên cạnh một tên thân vệ, truyền mệnh lệnh của ta, trên nước hạm đội lập tức xuất động, địch quân tiếp viện chưa vững chắc, đúng là chúng ta xuất kỳ bất ý cơ hội. Mặc Giao hơi kinh hãi, lại rất nhanh lộ ra vẻ khen ngợi. Lý Hoài An thấy này, trong lòng cũng là yên ổn. Hắn phụ cận một bước, nhẹ giọng nhắc nhở, vậy hạ, cần lưu lại một đội hỗ trợ, để phòng bất chắc. Không sao, Tần Vũ đã tính trước kỹ càng, chậm rãi nói, một chiêu này mặc dù hiểm, lại chính là phá địch cơ hội. Trên chiến trường tất cả bởi vì Tần Vũ quyết sách mà động. Tần Vũ đáy lòng rốt cục an định lại, hắn biết đây có lẽ là phụ thân trao tặng chính mình một cái khác lớp. Màn đêm buông xuống, Từ Kiện đang bệ bội tại tuần sát chú doanh địa. Hắn nhìn qua bầu trời đêm, nhưng trong lòng không cách nào bình tĩnh. Ba ngày kịch chiến khiến cho hắn hết sức mỏi mệt. Trong doanh trướng, hắn đang chuẩn bị làm một tên thụ thương binh sĩ xử lý vết thương, đột nhiên một hồi rất nhỏ âm thanh xé gió lên. Hắn bản năng cảnh giác lên, nhưng đã quá muộn, trên cổ đã cảm thấy băng lãnh xúc cảm, một cây dao găm chính xác chống đỡ tại hắn động mạch chỗ. Không nên động thích khách, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Từ Kiện khỏe mắt dư quang thoáng nhìn, là một cái thân hình mảnh mai lại dễ thấy nhanh nhẹn nữ tử. Nàng mặt không biểu tình, ánh mắt như là như chim ưng sắc bén. Ngươi vì sao không công kích ta? Từ Kiện bình tĩnh mở miệng, hắn nói chuyện đồng thời, tận lực không cho cơ bắp căng cứng, bảo trì trấn định. Nữ tử này, hắn phỏng đoán là tên là Liễu Hồng Ngư thích khách, hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới hắn có thể ở dạng này bị chế trụ dưới tình huống giữ vững tỉnh táo. Nàng hơi thả buông lỏng một chút lực đạo, nhưng dao găm vẫn chưa rời. Ta vẹn vẹn muốn vì đồng bào cầm máu, chưa từng có hắn ý. Từ Kiện hết sức làm cho thanh âm của mình lộ ra thành khẩn, trên chiến trường tất cả mọi người là giống nhau vận mệnh, ai cũng không muốn không có chút ý nghĩa nào mất đi sinh mệnh. Chương 1101, ban đêm tình báo chương 1101, ban đêm tình báo Liễu Hồng Ngư quan sát đến ánh mắt của hắn, dường như đang phán đoán sự chân thật của hắn. Sau đó nàng chậm rãi thu hồi dao găm, thoáng lui ra phía sau nửa bước, vẫn chưa hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Tốt à, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Ngựa khí của nàng mặc dù lạnh lùng như cũ, lại mơ hồ lộ ra một tia buông lòng. Đi theo ta, ta cần hiểu rõ ngươi trong quân bố cục. Ngươi nói cái gì? Từ Kiện hơi có chút giật mình, lại không có tùy tiện phản đối, có lẽ là bởi vì đối phương hiển lộ ra không phải thuần túy sắc ý, càng là một loại tìm kiếm thái độ làm cho hắn sinh ra một chút hiếu kỳ. Đêm đã khuya, doanh địa cái khác một gốc dưới cây giả, Lý Hoài An ngồi một mình ở chập chờn đống lửa bên cạnh. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm địa đồ. Mặc Giao lặng yên mà tới, nàng ở một bên yên lặng một lát, cuối cùng phá vỡ yên lặng. Lý Tiên Sinh, khó được gặp ngươi như thế mọi mệnh, còn đang vì ngày mai sự tình quan tâm sao? Nếu như tác chiến chi đạo tránh được thì tránh, dù sao chúng ta sở cầu là trường chỉ cứu án vậy. Lý Hoài An than nhẹ, trong miệng trước sau như một tỉnh táo đã lộ ra mọi mệnh. Tất cả mọi người nói ngươi là trong quân chi trí, khôi phục được thật là nhanh. Mặc Giao ôn nhu nói, bất quá, mới mệnh lệnh sẽ tại đêm mai chấp hành, hôm nay trước nghỉ ngơi thật tốt à, đừng mệt muốn chết chính mình. Lý Hoài An mỉm cười, gật đầu đáp lại. Gió đêm êm ái thổi lất phất. Từ Kiện đi theo Liễu Hồng Ngư tại mở nhạt đống lửa cái bóng bên trong xuyên thẳng qua, cuối cùng đi vào một cái bí ẩn lều vải. Vải manh bị nhấc lên. Những này chính là chúng ta cần tình báo. Liễu Hồng Ngư chỉ vào mở ra địa đồ, bảo đảm an toàn của chúng ta, cần phần tình báo này duy trì. Từ Kiện trong lòng căng thẳng, biết mình nhất định phải cẩn thận ứng đối. Vô ý cử chỉ, rất có thể sẽ để cho mình lâm vào không thể nào đoán trước vực sâu. Nhưng mà, hắn ý thức được đây là một cái cơ hội, một cái tại Tần Vũ trong trận doanh cấp tốc thành lập được ảnh hưởng lực tuyệt hảo cơ hội. Ta hiểu được. Từ Kiện nhẹ gật đầu, bắt đầu chăm chú xem xét những này văn thư, không muốn bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Tại doanh địa một chỗ khác, đống lửa tỏa ra Lý Hoài An gương mặt, hắn vẫn như cũ chuyên chú vào chưa giải quyết chiến cuộc nan đề. Mặc Giao ở bên nhìn chăm chú, nàng có thể nhìn ra Lý Hoài An trong mắt suy nghĩ sâu xa cùng mọi bệnh. Thế là nàng nhẹ giọng khuyên nhủ, Lý Tiên Sinh, nếu là quá mệt mỏi, chưa hẳn có thể có rõ ràng quyết đoán. Lý Hoài An nghe vậy, nhẹ nhàng lộ ra một cái mỉm cười, không nói gì. Hắn rõ ràng biết dưới mắt chiến cuộc gian nan đến mức nào, mà trách nhiệm của hắn là tối đại hóa bảo hộ trong tay có tất cả. Tại một bên khác, Tần Vũ trong doanh trướng, đèn đuốc sáng trưng. Tiêu Hạ cùng Hạng Tự Chính vây quanh một chương lớn địa đồ triển khai thảo luận. Trước mắt Đại Tần quốc đang tích cực phát triển trên nước chiến hạm, mà bọn hắn gánh vác trách nhiệm, cần là phần kế hoạch này rót vào mới động lực. Vậy hạ Tiêu Hạ nói rằng, trên nước chiến hạm sẽ thành chúng ta mới lợi khí. Tần Vũ khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, ngươi nói đúng. Hạng Tự, ngươi cảm thấy thế nào? Hạng Tự thận trọng đáp, đây là thượng sách. Tần Vũ tựa lưng vào ghế ngồi trầm tư. Từ Kiện dường như nhìn ra Lý Hoài An trong lòng do dự, mở miệng nói ra, Lý Tiên Sinh, mặc dù chúng ta hiện hữu sách lược đã không sai, nhưng mạng lưới tình báo lực lượng không thể khinh thường. Nó có thể để cho chúng ta chính xác hơn nắm giữ động tĩnh của địch nhân, điều động tài nguyên thực hiện càng tốt bố cục. Lý Hoài An trầm ngâm một lát, dường như bị thuyết phục tâm, nhưng hắn vẫn là không nhịn được biểu đạt chính mình lo lắng. Từ tướng quân, ta không phủ nhận đề nghị của ngươi có chỗ thích hợp, nhưng là các ngươi cũng đừng quên, quá nhiều ỷ lại ngoại giới tình báo, có thể che đậy trực giác của chúng ta cùng phán đoán. Điểm này ta sẽ chú ý, mọi thứ nhiều mặt nghiệm chứng sau lại đi quyết sách. Tư Kiện thành khẩn trả lời. Tại đại trướng một bên khác, Tần Vũ đang cùng Tiêu Hạng, Hạ Tự Kỹ càng nghiên cứu thảo luận bắt đầu dùng mạng lưới tình báo đối trên nước chiến hạm phát triển ảnh hưởng. Tần Vũ ngồi tại bàn trà bên cạnh, ngón tay tại trên địa đồ điểm nhẹ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai người, Tiêu Hạng, Hạ Tự, xem ra chúng ta bây giờ phải thật tốt lợi dụng phần tình báo này, nhất là tại phương Bắc Hải vực, mặc dù đây là cái trọng đại đầu nhập, nhưng nếu có thể thành công, nước của chúng ta lên chiến hạm đem không người có thể địch. Tiêu Hạ gật đầu phụ họa, vậy hạ, từ tướng quân kế hoạch nếu có thể cung cấp chính xác tin tức, đội thuyền của chúng ta sẽ như hổ thêm cánh, cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hạ Tự cũng phụ họa nói, xác thực như thế, tình báo là chiến trường trọng yếu một vòng, một khi nắm giữ chủ động, chúng ta liền có thể dẫn trước địch nhân một bước. Tần Vũ mỉm cười, nhẹ gật đầu, vậy cứ như thế quyết định, tình báo kế hoạch khởi động, lấy tốc độ nhanh nhất phản hồi kết quả. Trên nước chiến hạm khai phát, cùng tại phương Bắc Hải vực bố trí đều muốn làm tốt. Giờ phút này, xa ở một bên Mặc Giao đứng tại ngoài trướng, nghe được đối thoại của bọn họ, nàng ấy lòng hiện ra một tia an tâm. Bởi vì nàng biết, giờ phút này Tần Vũ cùng đoàn đội của hắn đã dốc hết toàn lực bảo đảm lấy tương lai. Nàng nhẹ nhàng xốc lên mảnh lều đi vào trong đó, mỉm cười ngồi vào Tần Vũ bên cạnh, "Bệ hạ, kế hoạch của các ngươi nghe rất chu toàn." Tần Vũ quay đầu, nhìn thấy Mặc Giao, thần sắc hơi có vẻ bừng lòng, "Đúng vậy à, có phần này mới tình báo, chúng ta đại khái có thể tại phương Bắc biểu hiện chúng ta thực lực chân chính." Mặc Giao vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt Tần Vũ tay, "Ta tin tưởng ngươi luôn có thể tìm tới tối ưu đường giải quyết." Tần Vũ cùng Mặc Giao tại trong trướng tĩnh tọa, ngoài trướng gió nhẹ nhẹ nhàng lay động mảnh lều. Mặc Giao nhìn xem trước mặt Tần Vũ, "Bệ hạ, vô luận như thế nào, có ngươi tại, ta từ đầu đến cuối an tâm." Tần Vũ mỉm cười, nắm chặt tay của nàng. Hắn xoay người, nhìn một chút bản đồ trên bàn. Hắn cũng không biết, giờ phút này rời xa quân doanh trong vùng núi, Từ Kiện cùng Lưu tướng quân đang dẫn đầu bộ đội hướng một chi quân địch đội xe tiếp cận. Trong vùng núi, Từ Kiện nhẹ giọng đối Lưu tướng quân nói rằng, lần này chỉ cần có thể đoạt được đầy đủ vật tư cùng ngựa, tiền tuyến duy trì liền không thành vấn đề. Lưu tướng quân gật đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa xa địch ảnh. Nhưng mà, tiếng nói của bọn họ chưa rơi, phía trước liền hiện ra một mảnh động tĩnh, lộ ra một chi số lớn quân địch kỵ binh. Từ Kiện không chút do dự mở miệng, toàn viên chuẩn bị, mục tiêu là quân địch kèn lệnh tay. Theo ra lệnh một tiếng, nương theo mà đến là một đạo tên bắn lén bạch phá bầu trời, tinh chuẩn bắn về phía trong quân địch đang muốn thổi lên kèn lệnh một người. Quân địch tiếng kèn lệnh mạnh mẽ câm, không có vang lên. Xông. Từ Kiện cao giọng hô, nhất thời, đại tần kỵ binh tiếng hò hét vang vọng sân cốc. Bọn hắn dục ngựa giơ roi, tựa như một đạo lưu tinh đâm vào trận địa địch, thẳng tiến không lùi. Quân địch hiển nhiên không ngờ rằng bất thình lình tập kích, trong hỗn loạn một lát vô trương. Từ Kiện bộ đội dưới sự chỉ huy của hắn, động tác tinh chuẩn, phấn khởi đánh giết, đánh đâu thắng đó. Lưu tướng quân ra sức che chở bên người chiến sĩ, quan sát tình thế hậu quả toi mạc kiến, phân hai cánh bọc đánh, gắng đạt tới toàn diện quân địch. Một chương sau khi chiến đấu, quân địch ngựa bị hợp nhất nhập Tần quân trận doanh, phe mình kỵ binh số trong nháy mắt mở rộng tới hơn 500 người. Chương 1102, Nê Dương tập kích. Chương 1102, Nê Dương tập kích. Từ Kiện lao đi mồ hôi chán, đối bên người Lưu tướng quân phát ra từ đáy lòng tán thưởng, lần này, chúng ta không chỉ có thắng được chiến lợi phẩm, còn nhường quân địch nghe tin đã sợ mất mật. Lưu tướng quân không khỏi gật đầu, bệ hạ quả nhiên liệu sự như thần, đây chính là một trận kịp thời thắng lợi. Cùng lúc đó, tại quân doanh Tần Vũ đã nhận được chỉ báo. Ban đêm hôm ấy, Từ Kiện cùng Lưu tướng quân dẫn theo Tần quân cẩn thận từng ly từng tí ẩn nút. Từ Kiện ra hiệu đại gia giữ yên lặng, chỉ còn lại có ngựa ngẫu nhiên phát ra rất nhỏ vang động đánh vỡ yên tĩnh. Từ Kiện trong lòng minh bạch, này nấy mắt yên tĩnh đối với đại Tần quân đội tới nói là khó được thở dốc khoảng cách, nhưng quân địch lúc nào cũng có thể phát giác bọn hắn tồn tại. Toàn viên bảo trì đề phòng, bảo đảm ngựa yên tĩnh. Từ Kiện thấp giọng phát lệnh, ánh mắt của hắn càng không ngừng quét mắt xung quanh, lỗ tai thì mẫn cả bắt giữ lấy mỗi một cái động tĩnh. Lưu tướng quân cấp tốc ra lệnh, dập tắt tất cả ánh lửa. Một nháy mắt, doanh địa lâm vào một mảnh u ám. Các chiến sĩ thuần thục đem bó đuốc cùng đống lửa che giấu, chỉ còn lại có mơ hồ phù động hơi khói trong đêm tối bồi hồi. Không lâu sau đó, mặt đất chấn động, nương theo lấy ù ù tiếng vó ngựa, có một nhóm lớn quân địch đang không ngừng tới gần. Từ Kiện cấp tốc tìm kiếm cao điểm cứ điểm, chăm chú tiếp cận quân địch động tĩnh. Từ Kiện trong lòng âm thầm lo lắng, nghĩ thầm, xem ra địch nhân đối với chúng ta động tĩnh cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ mong lần này phục kích có thể có hiệu quả. Đột nhiên, Hạ Tự rón rén tiến tới Lưu tướng quân bên người, thấp giọng hỏi, "Tướng quân, địch nhân tại sao lại lựa chọn ban đêm hành quân? Cái này có chút không tầm thường." Lưu tướng quân lông mày cau lại, trầm ngâm một lát sau nói rằng, "Bọn hắn rất có thể đã ý thức được hành động của chúng ta, mong muốn cắt đứt bệ hạ kế hoạch." Lời nói này nhường ở bên Từ Kiện lập tức sinh lòng cảnh giác, hắn ý thức được tình huống so trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Lý Hoài An cùng Trần Lao tướng quân đám người hoàn cảnh giờ phút này càng thêm nguy hiểm. Quân địch hành quân thanh âm từ từ đi xa, đặt ở Từ Kiện cùng Lưu tướng quân trong lòng bản thạch mới thoáng có thể làm dịu. Nhưng mà, trong lòng bọn họ minh bạch, khảo nghiệm chân chính còn chưa tới đến, này nháy mắt an bình, chỉ có thể để bọn hắn làm sơ chuẩn bị. Lưu tướng quân đối Từ Kiện liếc mắt ra hiệu thừa dịp bóng đêm quy định ra một bước kế hoạch hành động. Từ Kiện nhẹ gật đầu, trong lòng đã có đại khái ý nghĩ. Hắn nhẹ giọng nói, "Chúng ta trước thông tri Lý Hoài An cùng Trần Lao tướng quân." Từ Kiện lần nữa quét mắt một vòng hoàn cảnh xung quanh, xác nhận quân địch đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặc dù tạm thời không có phát hiện bất cứ dị thường nào, nhưng tình thế vẫn khẩn trương như cũ, hắn nhất định phải nhanh khai thác hành động để phòng bất nhất. Từ Kiện phất tay ra hiệu các binh sĩ tạm thời thở một ngụm, sau đó đến gần Lưu tướng quân. "Lưu tướng quân, chúng ta cần lập tức khai thác hành động." Từ Kiện nhẹ giọng nói, quân địch hiển nhiên muốn ý đồ xáo trộn bệ hạ kế hoạch, chúng ta có thể giả trang thành bình dân tại địa điểm chỉ định tập hợp, để tránh cho xung đột. Lưu tướng quân nhẹ gật đầu, công nhận Từ Kiện cách nhìn. Không sai, dạng này chúng ta đã có thể ẩn nấp hành tung của mình, lại có thể tại thời khắc mấu chốt triển khai hành động. Tại trọng yếu là mau chóng thông chi Lý Hoài An cùng Trần Lao tướng quân. Từ Kiện không chút do dự, lập tức mệnh lệnh mấy tên binh sĩ, mấy người các ngươi hóa trang thành đi đường bình dân, nhanh đem kế hoạch của chúng ta thông chi cho Lý Hoài An cùng Trần Lao tướng quân, không thể kéo dài. Các binh sĩ cúi chào lĩnh mệnh, cấp tốc biến mất tại trong màn đêm. Nhìn qua bọn hắn bóng lưng rời đi, Từ Kiện trong lòng vẫn như cũ căng cứng không thôi, hắn hiểu được tất cả chưa kết thúc, bọn hắn chẳng qua là tạm thời từ địch nhân trong tầm mắt ẩn lui mà thôi. Dạ Phong nhẹ nhàng lướt qua khe núi, Từ Kiện nhìn một chút xung quanh, bởi vì lúc trước từng có huấn luyện, hiện tại tất cả mọi người ngụy trang rất tốt. Hắn quay đầu, thấy Hạng Tự rón rén xích lại gần, thấp giọng hỏi, chúng ta phải bao lâu mới có thể cùng Lý Hoài An cùng Trần Lao tướng quân tụ hợp? Không xác định, nhưng hy vọng bọn họ có thể sớm có chỗ chuẩn bị. Từ Kiện đáp, chúng ta nhất định phải dựa vào lẫn nhau phối hợp khả năng hóa giải dạng này một cái phức tạp cục diện. Hạng Tự như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trong lòng đối tiền đồ không biết cảm thấy một hồi bất an. Lúc này, Lưu tướng quân một lần nữa gia nhập bọn hắn nói chuyện, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Chỉ sợ địch nhân tiếp xuống hành động sẽ càng thêm cẩn thận, chúng ta nhất định phải so với bọn hắn động tác càng nhanh. Những lời này nhường đám người càng thêm ý thức được dưới mắt tình thế nghiêm trọng. Trải qua 10 ngày tiến lên cùng Lữ Minh, Từ Kiện dẫn đầu bộ đội rốt cục đi tới một vùng núi chỗ sâu. Trong khoảng thời gian này đến nay, các binh sĩ đã thích ứng ác liệt dã ngoại hoàn cảnh, xuyên qua cái này một vùng núi về sau liền có thể đến bọn hắn định tốt vị trí. Từ Kiện ngắm nhìn một phía, tinh binh trong doanh trại tuyển ra người tới, khẳng định là không có cái gì làm để, trải qua nhiều ngày như vậy vất vả vẫn rất có tinh thần. Hắn đem đội ngũ chia làm 3 đội, sau đó bắt đầu dựa theo riêng phần mình lộ tuyến tiến lên, đồng thời cũng là vì cam đoan đoạn đường này không có cái gì mai phục cùng quân địch người. Nửa tháng sau, bọn hắn tại đầu gà sơn thuận lợi tụ hợp, cơ hồ không có nhân viên thương vong. Lần này tập kết nhường Từ Kiện rất là hài lòng. Bọn hắn tại một cái ẩn nấp trong doanh địa tụ tập, Từ Kiện triển khai địa đồ, hướng đám người kỹ càng giảng giải tiếp xuống kế hoạch hành động. Địa đồ tại gió đêm nhẹ phất quyển hạ lên một góc, Từ Kiện dùng một khối đá ngăn chặn. Chúng ta bây giờ đi Lương Châu biên giới Mê Dương huyện. Từ Kiện nói rằng, nơi đó vị trí chiến lược cực kỳ trọng yếu, cầm xuống nó có thể trấn nhiếp đối thủ, nhất là những cái kia do dự thế lực đối địch. Lưu tướng quân gật đầu đồng ý, mấu chốt là chúng ta phải xuất kỳ bất ý, tốc chiến tốc thắng. Hạng Tự đứng ở một bên, trong tay cầm trường kiếm, thần sát chuyên chú nhìn chăm chú lên Từ Kiện. Từ tướng quân, hành động lần này phải chăng có chỗ gì đặc biệt? Chúng ta muốn thế nào để cho địch nhân trở tay không kịp? Từ Kiện mỉm cười. Mục tiêu của chúng ta không chỉ là chiếm lĩnh Nghê Dương huyện, còn phải thông qua cái này thắng lợi, hướng Trần Lao tướng quân truyền lại tín hiệu, để hắn hiểu được chúng ta tại thế cục bên trên đã chiếm cứ ưu thế. Bệ hạ của chúng ta, Tần Vũ hoàng đế bệ hạ, hy vọng của hắn đã ở Đại Tần quốc trên không càng thêm kiên định, chúng ta không thể cô phụ kỳ vọng của hắn. Lưu tướng quân tiếp lời nói, lấy đầy cõi lòng kính ý ngữ khí nâng lên Tần Vũ. Lúc này, Tần Vũ hai vị hải tử, Tần Hú cùng Tần Yiye thì gia nhập vào bọn hắn thảo luận. Tần Hú dù sao cũng là thiếu niên, đối với sắp đến chiến dịch biểu hiện ra kích động tâm tình. Nghê Dương huyện có thể hay không xem như chúng ta cứ điểm? Từ nơi này chúng ta có hay không có thể phát triển càng đánh nữa hơn tuyến? Hắn hỏi. Hạ Tự nhìn xem cái này ấn có Tần Vũ linh hồn hải tử, khẽ gật đầu, chính là bởi vì nguyên nhân này, chúng ta muốn bảo đảm Nghê Dương huyện vững chắc. Tiêu Hạ giờ phút này đi vào doanh địa, mang đến tình báo mới nhất. Ta đã điều tra rõ ràng địch quân tình báo, quan chỉ huy của bọn hắn cũng không đoàn kết. Từ Kiện đem ánh mắt từ trên bản đồ rời, đem ánh mắt nhìn về phía các đồng bạn của hắn. Chuẩn bị sẵn sàng, cái này là cơ hội của chúng ta. Thanh âm của hắn rất thấp. Chương 1103, trên nước chiến hạm trấn triều thần chương 1103, trên nước chiến hạm trấn triều thần đêm dài thời gian, Từ Kiện một đoàn người vẫn như cũ chưa rời đi doanh địa, bóng của bọn hắn bị nhảy vọt ánh lửa kéo đến thật dài. Ngay tại bầu không khí từ từ cháy bỏng lúc, một tên kỵ sĩ phi tốc đổ tới, đưa lên một phong mang theo hoàng đế ấn giám sứ thư tín. Từ Kiện cấp tốc triển khai thư tín, đám người vây tụ tới. Là bệ hạ chỉ thị mới nhất. Từ Kiện sắc mặt nghiêm trọng, chụp chữ mảnh đọc, kết thúc hiện hữu chiến đấu sau, cần lập tức đối địch quân tiến hành truy kích, đem bọn hắn hoàn toàn trục xuất Đại Tần cương thổ. Tần Hú đứng thẳng một bên. Cái này là cơ hội của chúng ta. Hắn sốt ruột nói, chúng ta tuyệt không thể bỏ qua, nhất định phải đem địch nhân hoàn toàn đánh tan. Tần Y An tĩnh đứng tại ca ca một bên, mặc dù tuổi còn nhỏ, lại có thể cảm nhận được cỗ này lao nhanh nhiệt huyết. Nàng ngửa đầu nhìn xem ca ca. Tuổi trẻ có bước đồng là chuyện tốt. Lý Hoài An chậm rãi mở miệng, hắn một mực đứng ở một góc, quan sát đến phản ứng của mọi người, bất quá Tiêu Hạ, ngươi điều tra qua những địch nhân kia phân liệt tình huống, trong tay nắm giữ bọn hắn mới nhất động tĩnh sao? Tiêu Hạ gật đầu, trong mắt lóe lên tinh minh và màng, đúng vậy, căn cứ ta được đến tình báo, có biết quân địch tướng lĩnh ở giữa ý kiến không cùng, cái này đúng là chúng ta tiến công tốt đẹp thời cơ. Lưu tướng quân cất giọng nói bổ sung, Đại Tần trên nước chiến hạm có thể cung cấp không tưởng tượng được trợ giúp, khả năng này là chúng ta chiến thắng mấu chốt. Hạ Tự biết được kế hoạch hình dáng sau, tự nhiên sinh ra một cỗ nhiệt huyết, hắn giơ lên trường kiếm trong tay, tất cả nghe theo bệ hạ chỉ thị, cuộc chiến hôm nay chắc chắn khải hoàn mà về. Doanh địa bầu không khí tại Từ Kiện bọn người sau khi rời đi biến yên tĩnh một chút. Trải qua thời gian dài hành quân, tất cả mọi người tinh lực đều tiêu hao hầu như không còn. Từ Kiện đi đầu đội ngũ, hắn dừng lại nhìn chung quanh, đồng thời nhìn sắc trời một chút, tìm kiếm thích hợp nghỉ ngơi địa điểm. Cách đó không xa, một đầu đốn lượn dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi, suối nước ở dưới ánh trăng hiện ra lăn tăn bạc quang. Từ Kiện trong lòng vui mừng, hướng về sau hô, các vị, các tướng sĩ, ngay tại cái này nghỉ ngơi một lát, bổ sung chút nguồn nước. Các binh sĩ kéo lấy mệt mỏi thân thể, nhao nhao tới gần bên dòng suối, túi đầu góp lấy suối nước, cẩn thận nâng lên đến uống, trên mặt lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Tần Hú cùng Tần Y Lìa cũng tại bên trong quân doanh. Tần Y Lìa dùng ngón tay chấm một chút nước, thấm mát cảm giác nhường nàng mừng rỡ. Huynh trưởng, ngươi nói chúng ta thật có thể đánh bại địch nhân sao? Tần Y thì tò mò hỏi. Tần Hú dùng sức gật đầu, đương nhiên, chúng ta có phụ hoàng chỉ dẫn, còn có nhiều như vậy tướng lãnh kết xuất, địch nhân nhất định sẽ bị chúng ta cưỡng chế di rời. Ngay tại đại gia làm sơ chỉnh đốn lúc, Từ Kiện thần sắc đỗng nhiên nghiêm túc lên, hắn có chút nghiêng tai, nghe được nơi xa chuyển đến rất nhỏ động tĩnh. Trải qua nhiều năm chiến trường kinh nghiệm, hắn có thể phán đoán đây là một chi di chuyển nhanh chóng quân đội. Địch nhân khả năng đã đổi tới. Cấp tốc chỉnh đốn, chuẩn bị nên địch. Từ Kiện thấp giọng ra lệnh. Các binh sĩ lập tức kịp phản ứng, rút vũ khí ra, còn quấn Từ Kiện tập kết thành một cái vòng phòng ngự. Lý Hoài An cũng cấp tốc từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, hắn tại Từ Kiện bên tai nói nhỏ, nơi này địa hình phức tạp, hẳn là đầy đủ lợi dụng môi trường tự nhiên đến chỉ hoãn quân địch tốc độ. Từ Kiện nhẹ gật đầu, chỉ hướng phụ cận rậm rạp sơn lâm, sử dụng lá cây cùng nhánh cây chế tác mấy cái cả bẫy, nhanh. Hành động lập tức bắt đầu triển khai, nhánh cây bị rút lên vóc nhọn, tại trong bụi cỏ bố trí xuống một chút giản dị lại xảo trá chướng ngại. Chúng ta đi. Hạ Tự cơ kiếm, đốc thúc lấy các binh sĩ trọng chỉnh đội ngũ, lấy tốc độ nhanh nhất tiếp tục hướng phía trước đẩy vào. Suối nước ào ào âm thanh dần dần bị nơi xa tiếng bước chân bao phủ. Màn đêm thâm trầm, nhưng trong doanh địa bầu không khí lại khẩn trương. Từ Kiện, Hạ Tự xuất lĩnh bộ đội đang hướng doanh địa tới gần, trải qua mấy ngày chiến đấu kịch liệt, các binh sĩ mang trên mặt mỏi mệt, nhưng là bởi vì thắng lợi lại có khó nói lên lời vui sướng. Từ Kiện vừa đến doanh địa, lập tức hướng chờ đã lâu Tần Vũ báo cáo. Hắn tận lực đè xuống thở dốc, "Bệ hạ, quân địch đã bị đánh lui, thắng lợi thuộc về chúng ta." Tần Vũ mỉm cười, "Làm được tốt, Từ Kiện, các tướng sĩ vất vả." Một bên Tiêu Hạ lập tức tiến lên, sốt ruột đưa ra, "Bệ hạ, đã đánh thắng trận, không bằng xử lý cái tiệc ăn mừng, nhường đại gia bung lòng một chút, cũng tốt phấn chấn sĩ khí." Tần Vũ gật đầu đồng ý, "Đây là ý kiến hay. Truyền khẩu dụ của ta, đêm nay thiết yến chúc mừng, nhường các tướng sĩ nghỉ ngơi thật tốt." Tin tức truyền khắp toàn bộ doanh địa, nguyên bản hơi có vẻ yên tĩnh doanh địa trong nháy mắt vui mừng lên. Tần Y Lìa lúc này cũng chạy tới, nhỏ giọng hỏi Tần Hú, "Ca ca, đêm nay có tiệc ăn mừng sao? Có phải hay không sẽ có thật nhiều ăn ngon?" Tần Hú cười vỗ vỗ đầu của muội muội, "Đúng vậy, tiệc tối đúng hạn cử hành." Đống lửa cao cao giấy lên, phản chiếu toàn bộ doanh địa sáng như ban ngày. Tần Vũ cùng các tướng sĩ ngồi cùng một chỗ, nghe các binh sĩ sục sôi lời nói. Hắn một tay cầm ly rượu, một tay vỗ vỗ bên người Lý Hoài An bả vai, "Hoài An à, lần này cũng may mà mưu kế của ngươi." Lý Hoài An trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít, khiêm tốn trả lời, "Bệ hạ quá khen, đây bất quá là việc nằm trong phận sự của ta." Tiến hội một bên khác, Từ Kiện cùng Hạng Tự Chính cùng các binh sĩ nâng ly cả chén, nhớ lại ban ngày trên chiến trường kịch liệt cảnh tượng. Khi đó, ta kém chút liền xông qua đầu đi. Hạng Tự nhớ lại trên chiến trường một màn, cảm khái không thôi. Nhờ có ngươi cái khó lo cái khôn, coi là lập công lớn. Từ Kiện cười giơ ly lên, "Đến, chúng ta cùng uống cái này chén." Đống lửa cái khác hai đứa bé cũng bị dò dỉ ra mùi rượu hấp dẫn tới, Tần Y Liễu vụng trộm tới gần Tần Hú bên hai, che miệng cười trộm nói, "Ca ca, bọn hắn thế nào so với chúng ta còn vui vẻ." Tần Hú bất đắc dĩ cười, ôm chầm muội muội lại cho nàng cầm chút mới mẻ hoa quả. Đây là đại nhân sự tình, chúng ta ăn của chúng ta. Theo tiệc ăn mừng kết thúc, toàn bộ doanh địa quay về yên tĩnh. Tần Vũ tại trong doanh trướng đứng thẳng một lát, chấm tư trận này thắng trận ý nghĩa trọng yếu. Hắn mắt sáng như đuốc, nhớ lại mỗi một vị tướng lĩnh trên chiến trường biểu hiện, cùng là thúc đẩy này thắng lợi làm tất cả. Sau đó, hắn quyết tâm gánh vác chống canh một lớn trách nhiệm, đem lại Tần quốc lực nâng cao một bước. Trở lại Hàm Dương sau, Tần Vũ lập tức triệu tập triều thần, tiến về mép nước, chuẩn bị biểu hiện ra hắn cho tới nay lấy làm tự hào kiểu mới trên nước chiến hạm. Dương quang vẩy vào mặt sông, chiếu sáng rạng rỡ, giống như cho toàn bộ cảnh tượng dắt lên một tầng kim quang. Tần Vũ đứng ở mũi tàu, phía sau là uy phong lấm lấm thuyền hạm, ngay ngắn trật tự sắp xếp ở trên mặt nước, tựa như sắt thép không thể phá bỡ. Tiêu Hạ cùng Lý Hoài An sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu, hai người riêng phần mình trưởng quản lấy chi tiết an bài cùng biểu thị quá trình. "Chư vị." Tần Vũ nhìn khắp bốn phía, thanh âm to, mời trận to ánh mắt của các người, chứng kiến cái này đem trở thành ta Đại Tần khinh thường quần hùng lợi khí. Một đạo mệnh lệnh hạ, chiến hạm trận trận khởi động, to lớn thân thuyền phá sóng tiến lên, kích thích mảng lớn bọt nước, cho dù là trên bờ người cũng có thể cảm nhận được kia phần lực lượng. Triều thần không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi thán phục. Chương 1104, đêm khuya hộ phi chương 1104, đêm khuya hộ phi Từ Kiện đứng ở một bên, yên lặng nhìn chăm chú lên những này ngày bình thường luôn luôn lòng mang bất mãn quan viên, tại lúc này rốt cục tại Đại Tần lực lượng quân sự trước mặt cúi xuống ngẩng cao đầu lâu. Hắn nhẹ giọng đối bên người Hạng Tự nói, giờ phút này, nên bệ hạ uy vọng dựng nên thời điểm. Hạng Tự khẽ gật đầu, vui vẻ đồng ý, những chiến hạm này không chỉ có là lực lượng biểu tượng, càng là tâm huyết ngưng tụ. Biểu thị kết thúc sau, chúng thần nhao nhao tán thưởng không thôi, mà không có cam lòng phó ngôn hành thì âm thầm cắn răng. Mặc dù hắn cảm thấy bất mãn, nhưng ở thực lực cường đại như vậy trước mặt, đành phải tạm thời khuất phục. Cái này hùng vĩ một màn giống như giải quyết dứt khoát, mạnh mẽ gõ vào phó ngôn hành trong lòng. Sau khi tan họp, Tần Vũ mang theo một chút giã rời trở lại ngự thư phòng. Hắn biết, cái này vẹn vẹn mới bắt đầu. Hắn triệu kiến Lý Hoài An, tinh tế thương nghị trên biển phòng ngự sách lược. Tần Vũ biết, chỉ bằng vào nhất thời thắng lợi cùng ý hiếp còn chưa đủ, vững chắc cùng phát triển mới là kế hoạch lâu dài. Hoài An Tần Vũ nghiêm túc nhìn xem hắn, mục tiêu của chúng ta không giới hạn nơi này. Lý Hoài An trịnh trọng đáp lại, vậy hạ, thần tất nhiên toàn lực ứng phó. Tần Vũ đã ở ngự thư phòng tĩnh tọa đã lâu, ngoài cửa sổ trời chiều dần dần nặng. Trong lòng suy nghĩ hỗn loạn, nhưng hắn minh bạch. Lúc này, Tần Vũ nghe được ngoại môn nhẹ vang lên, Tiêu Hạ cùng Lý Hoài An triệu tập đến đây. Bệ hạ. Tiêu Hạ trước tiên mở miệng, hôm nay biểu hiện ra chắc hẳn đã chấn nhiếp không ít người, trong triều người ủng hộ làm sẽ càng thêm kiên định. Tần Vũ gật đầu, sau đó chuyển hướng Lý Hoài An, "Hoài An, ngươi có gì kiến giải? Luận đến trên biển lực lượng, ưu thế của chúng ta có thể hay không được đến tiến một bước mở rộng?" Lý Hoài An suy nghĩ một lát, "Bệ hạ, thần cho là chúng ta nên cường điệu đề cao hải quân linh hoạt năng lực tác chiến. Nếu có thể lấy dạy đặc huấn luyện bồi dưỡng bọn hắn rừng cây chiến kỹ xảo, thì không chỉ có thể tăng lên hiện có thực lực, càng có thể trên phương diện chiến thuật xuất kỳ bất ý." Tần Vũ khẽ gật đầu, có chút tán thưởng nói, "Đề nghị này rất tốt, nhưng sợ nhất thời khó mà hình thành quy mô, còn cần thời gian." Thật là như thế, Lý Hoài An đáp, "Không sai, thần nguyện dốc hết có khả năng trợ bệ hạ đạt thành cái này." Đúng lúc này, Tiêu Hạ lại bổ sung, "Bệ hạ, theo vi thần góc nhìn, nghi phái ra thám tử, xác nhận nước láng giềng động tĩnh, để phòng ngừa chú đáo." Tần Vũ hơi suy tư, ngược lại vui vẻ đồng ý, "Tốt, vậy liền phái ra tinh nhuệ chi sĩ âm thầm trinh sát. Trừ cái đó ra, vẫn cần tăng cường trên biển tuần tra, bảo đảm đô thành cùng xung quanh địa khu an ổn." Lý Hoài An cùng Tiêu Hạ liếc nhau, nhao nhao linh mệnh, "Vâng, bệ hạ." Ngay tại cái này an tĩnh trong ngự thư phòng, Tần Vũ đột nhiên cảm nhận được một cỗ thật sâu sứ mệnh cảm giác. Tương lai bên trong có lẽ sóng mây quỷ quyệt. Đêm đã khuya, trong ngự thư phòng ánh nến lại vẫn lóe lên. Tần Vũ suy nghĩ tại trong yên tĩnh phi tốc vận chuyển, quốc gia gánh nặng đặt ở trên vai. Đột nhiên tiếng gõ cửa dồn dập phá vỡ yên tĩnh, ngoài cửa là Hạ Tự, ánh mắt của hắn phá lệ ngưng trọng. "Bệ hạ, Mặc Giao nương nương tẩm cung trung quanh xuất hiện nhân vật khả nghi, sợ sinh biến cố." Hạ Tự vội vàng nói. Tần Vũ nghe tiếng, biến sắc. Hắn biết rõ, Mặc Giao không chỉ có là hắn phi tử, càng là Mặc Gia cùng triều đình liên hệ mối quan hệ, bất kỳ nhằm vào âm mưu của nàng đều có thể ủ thành đại họa, thậm chí lung lay triều cục. "Lý Hoài An." Tần Vũ lập tức từ trên chỗ ngồi đứng dậy, thanh âm âm vang hữu lực. Lý Hoài An lập tức tiến lên. "Bệ hạ xin phân phó." Nhanh hướng Mặc Giao tẩm cung xem xét tình huống, Tần Vũ quả quyết mệnh lệnh, mang lên Tiêu Hạ cùng cấm vệ, cần phải bảo đảm nơi đó an toàn không ngại. "Tuân mệnh, bệ hạ." Lý Hoài An cực nhanh lĩnh mệnh, cấp tốc quay người rời đi. Tần Vũ chuyển hướng Hạ Tự, dặn dò nói, "Ngươi tiếp tục ở đây quan sát, nếu có càng khó lường hơn cho nên, lập tức đến báo." Hạ Tự gật đầu, lập tức biến mất ở trong màn đêm. Tần Vũ trong lòng căng cứng, quay người đi hướng thư phòng phía trước cửa sổ, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Sau một lát, Lý Hoài An đã tới Mặc Giao tẩm cung. Hắn nhanh nhẹn trèo lên một chỗ tường cao, mượn nhờ Mặc Gia chế tạo ẩn nấp công cụ, quan sát bốn phía. Quả nhiên, hắn phát hiện mấy tên bộ dạng khả nghi bóng đen tại tẩm cung trung quanh bồi hồi, hiển nhiên không có hảo ý là thích khách. Lý Hoài An nhíu chặt lông mày, cấp tốc đem cái này một trọng yếu tình báo thông qua đường dây bí mật chuyển về ngự thư phòng. Tần Vũ thu đến hồi báo sau, lập tức hạ lệnh tập hợp cấm vệ lực lượng tinh nhuệ, hỏa tốc tiến về tẩm cung tăng cường phòng vệ. Đồng thời, hắn điều động Hạng Tự mật thiết giám thị những thần bí nhân này động tĩnh, để phòng bọn hắn sinh thêm sự cố. Tần Vũ tại trong ngự thư phòng giảm bước, suy nghĩ phân loạn, vẻ mặt nghiêm túc. Tại phân phó xong tất cả an bài sau, hắn vẫn là không cách nào cảm thấy hoàn toàn an tâm. Chỉ dựa vào bọn thuộc hạ xử lý việc này còn chưa đủ, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định chính mình cũng đi nhìn xem, nếu không thực sự không yên lòng, dù sao việc này liên quan đến hậu cung, ai cũng không biết sẽ có hay không có người dùng việc này tới sinh sự. Lúc này, bóng đêm đang nồng, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ bảy trên mặt của hắn. "Hộ vệ tổ, theo ta tiến về Mặc Giao tẩm cung." Tần Vũ thanh âm mặc dù không lớn, trong đó căng cứng quả thật có thể nghe được. Cùng lúc đó, tại Mặc Giao tẩm cung chung quanh, cấm vệ nhóm thông qua Lý Hoài An chỉ thị đã nghiêm mật bố phòng, từng cái nắm chặt binh khí, cảnh giác nhìn chăm chú lên hết thảy chung quanh động thái. Lý Hoài An ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, mật thiết giám thị những thần bí nhân này vật nhất cử nhất động. Lúc này, một cái bóng đen ý đồ lần nữa tiếp cận tập cung, bị Lý Hoài An cấp tốc nhìn thấu, hắn nhanh nhẹn phát ra tín hiệu, cấm vệ lập tức hành động, đem thích khách ách chế sắp đến. Không lâu, Tần Vũ mang theo đội hộ vệ lặng yên đến tập cung. Coi như bỗng nhiên chuyện đã xảy ra cũng chưa ảnh hưởng sức phán đoán của hắn. Hắn đứng tại kia, vỗ nhẹ nhẹ lấy bên người một tên cấm vệ bà bay, nhẹ giọng dặn dò nói, "Vương lòng chớ khẩn trương, nhiệm vụ của chúng ta là bảo hộ vương thất, càng quan trọng hơn là bảo vệ nhà của chúng ta." "Bệ hạ, bên này." Lý Hoài An tiến lên đón, thấp giọng báo cáo trước mắt tình trạng. Tần Vũ nhìn một chút ngắm nhìn bốn phía, tại đông đảo thủ vệ nhìn soi mói đi hướng Mặc Giao gian phòng. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Mặc Giao ngồi tại bàn trà trước, mang trên mặt trấn định, mặc dù song mi cau lại không có chút nào bối rối. "Hoàng thượng, người đã đến." Nàng nhẹ giọng, trong giọng nói tràn đầy tín nhiệm. "Xin lỗi để ngươi lo lắng." Tần Vũ đi lên trước, nắm chặt tay của nàng, nhẹ giọng an ủi, chẳng mấy chốc sẽ không có chuyện gì. Bên ngoài tẩm cung, cấm vệ nhóm vẫn khẩn trương cao độ, duy trì liên tục giám sát chung quanh là có phải có mới dị động. Lý Hoài An cùng Hạng Tự thời khắc bảo trì thông tin, lẫn nhau chia sẻ tình báo, lấy bảo đảm không có sơ hở. Tần Vũ trong phòng đem Mặc Giao ôm vào lòng, nhẹ nói, "Không cần phải sợ, ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi." Lúc rạng sáng, trong tẩm cung bầu không khí càng thêm yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ phất động màn cửa, ngẫu nhiên phát ra rất nhỏ tiếng vang. Tần Vũ ngồi tại Mặc Giao đối diện, trong tay đang bưng lấy quyển kia liên quan tới tăng cường tâm thần thư quyển. Ánh mắt của hắn rơi vào những cái kia trí tuệ văn tự bên trên, lại thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Giao, suy nghĩ tại gia đình của mình cùng quốc gia sự vụ ở giữa du đãng. Chương 1105, biên cương đại thắng. Chương 1105, biên cương đại thắng. Bệ hạ không cần quá sầu lo, ta tin tưởng năng lực của ngài. Mặc Giao ôn nhu nói. Tần Vũ mỉm cười. Cảm ơn ngươi, Mặc Giao. Mặc dù quốc sự phong phú, bọn nhỏ cũng cần chiếu cố nhiều hơn. Hắn đem thư quyển khép lại, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, cảm thụ kia một phần ấm áp. Bọn nhỏ đều hiểu sự tình, sẽ minh bạch ngài bận rộn với đất nước sự tình. Mặc Giao an ủi. Ừm, Tần Vũ mặc dù tuổi nhỏ lại rất thông minh, Tần Y Ly hoạt bát đáng yêu, nhìn xem bọn hắn chấm liền vui vẻ. Tần Vũ trong mắt mang theo một tia nhu tình. Bệ hạ nhiều thời gian hơn đều đang vì nước sự tình lao tâm lao lực, chúng ta đều lý giải. Mặc Giao càng phát ra cảm nhận được trên vai trách nhiệm, nàng biết lúc này cần nhất là ủng hộ và lý giải. Tại cáo chi Mặc Giao tất cả bố phòng công việc sau, Tần Vũ đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đi ra tầm cung, trở lại trụ sở của mình, Tần Vũ nhìn thấy Tần Hú cùng Tần Y Ly đang chờ đợi hắn trở về. Tần Hú cấp tốc chạy lên trước, mang theo sùng bái ngữ khí, "Phụ hoàng, ngài không có sao chứ? Chúng ta nghe nói có thích khách, ta rất lo lắng." Tần Vũ có chút túi người, dùng sức ôm lấy Tần Hú cùng Tần Y Ly, "Ta rất khỏe, hai người các ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình cùng mẫu hậu." Sáng sớm, ánh mặt trời vàng chói chiếu xéo tại Đại Tần Hoàng cung gạch xanh bên trên, gió nhẹ lay động lá cây phát ra tiếng xào xạc. Lý Hoài An cùng Hạng Tự cùng Tiêu Hạ mới vừa ở trong phòng nghị sự thương thảo xong một hạng trọng yếu phương án, bọn hắn đang bước nhanh đi hướng tầm cung, mang trên mặt một tia cảm giác cấp bách. "Hoài An, ngươi cảm thấy an bài như vậy như thế nào?" Hạng Tự thấp giọng hỏi. "Ta cảm thấy rất không tệ." Lý Hoài An hơi gật đầu, "Tiêu Hạ, sách lược của ngươi độc đáo, may mắn mà có ngươi." Tiêu Hạ khiêm tốn cười cười, "Cùng là bệ hạ hiệu lực, lẽ gian nên như thế." Ba người bước nhanh hơn, không bao lâu liền tới tầm cung. Tần Vũ đã ý thức được bọn hắn đến, đang chờ trong điện. Trong tầm cung ánh đèn ấm áp, chiếu rọi ra Tần Vũ trầm tư khuôn mặt. "Bệ hạ." Lý Hoài An hành lễ, sau đó giản yếu trần thuật kế hoạch của bọn hắn. Tần Vũ cẩn thận lắng nghe, gật đầu biểu thị đồng ý, cái phương án này rất có tiền cảnh, lập tức áp dụng. "Quốc phòng một chuyện, cấp bách." "Bẩm bệ hạ, Mạc phu nhân cũng cảm thấy hẳn là mau chóng đạt thành này hạng kế hoạch." Hạng Tự nói bổ sung. Mạc Giao đứng ở một bên, mỉm cười ra hiệu duy trì, "Tiêu Hạ, quốc phòng trách nhiệm trọng đại, hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó. Thần định không có nhục sứ mệnh." Tiêu Hạ lồng ngực thẳng tắp. Nhìn xem đám người nhiệt tình, Tần Vũ trong lòng có chút hứa bừng lòng, nhưng vẫn còn có chút xoắn xuýt. Hắn khoát tay áo, nhường Lý Hoài An cùng Hạng Tự cáo lui, tầm cung lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. "Giao Nhi, khả năng tương lai mấy ngày ta sẽ bệ bội nhiều việc quốc sự, hy vọng ngươi có thể quan tâm Hú Nhi cùng Y Lệ Nhi." Tần Vũ trong giọng nói mang theo một chút áy náy. "Bệ hạ yên tâm a, bọn nhỏ ta sẽ chiếu cố thật tốt." Mặc Giao dịu dàng đáp lại. "Bất quá, Hú Nhi tựa hồ đối với ngài võ nghệ cảm thấy rất hứng thú, có lẽ ngài dành thời gian có thể dạy một chút hắn." "Ý kiến hay." Tần Vũ mỉm cười. "Đợi ta có rảnh, chắc chắn thân truyền thụ kiếm pháp, bảo đảm hắn có thể tốt hơn bảo vệ mình cùng người nhà." Nói đến bọn nhỏ, Tần Vũ trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Sáng sớm hôm sau, Tần Vũ trong tẩm cung vẫn như cũ yên tĩnh, chỉ có nhu hòa nắng sớm xuyên thấu qua sòng cửa sổ xái nhập. Phong An huyện bên ngoài vùng bỏ hoang bên trên, Lý Hoài An đã dẫn đầu đại quân tập kết hoàn tất. Hắn hai mắt như nước, biết rõ nhiệm vụ lần này ý nghĩa trọng đại. "Chư vị, Lý Hoài An đứng ở đội ngũ phía trước, chúng ta đem khai thác linh hoạt tác chiến, phải tất yếu để cho địch nhân đoán không ra chúng ta hư thực, khi tất yếu hy sinh một chút để đổi lấy toàn diện thắng lợi." Hắn đảo mắt đám người, "Tiêu Hạ, ngươi dẫn theo lĩnh bộ đội chủ lực, một khi quân địch lung lay, lập tức xung kích bọn hắn cánh trái." Tiêu Hạ gật đầu, thần sắc vô cùng chăm chú. Toàn nghe Lý đại nhân điều khiển hắn không chút do dự nói rằng: "Từ kiện, Lưu tướng quân Lý Hoài An chuyển hướng cái khác hai vị tướng lĩnh, tiếp tục bố trí, chủ soái từ hai người các ngươi trưởng khống, tùy thời phản ứng, nhất định phải chặt đứt địch nhân đường lui." "Vâng, đại nhân." Hai người cùng kêu lên đáp lời, chiến ý dạt dào. Theo mệnh lệnh tác chiến hạ đạn, mọi người không khỏi tinh thần phấn chấn. Toàn bộ quân doanh cấp tốc tiến vào để phòng trạng thái. Lúc chạm vào tối, quân địch trong doanh địa khói bếp lượn lờ dâng lên. Lý Hoài An nhìn phía xa quân địch dần dần tản mạn trạng thái, hắn biết đối phương cũng không phát giác tới gần của bọn họ. "Động thủ!" Lý Hoài An thấp giọng mệnh lệnh, toàn quân như mũi tên rời cung xông ra, tại hoàng hôn hiểm hộ hạ lao thẳng tới trại địch. Trong quân các tướng sĩ vung vẩy binh khí, chỉ một thoáng tiếng giết rung trời, trong hỗn loạn địch nhân trở tay không kịp, vì đó hoảng sợ. Tiêu Hạ như mãnh hổ giống như xông vào trận địa địch, vung vẩy trường kích đánh đâu thằng đó, tự mình dẫn phó tướng anh dũng đoạt lấy quân địch doanh trại điểm cao. Hắn thực lực nhường quân địch chủ tướng hơi sợ, nhưng lại không chỗ có thể trốn. Giao phong ngắn ngủi qua đi, Từ Kiện cùng Lưu tướng quân cũng xuất chủ soái xuyên thẳng trận địa địch, hoàn toàn cắt đứt địch nhân đường lui. Đối mặt đột nhiên xuất hiện địch tập, quân địch binh tướng sĩ khí sụp đổ, tình thế thất bại càng thêm rõ ràng. Theo cuối cùng một tiếng kèn lệnh vang lên, chiến đấu hết thảy đều kết thúc. Bắt được địch tướng bị bắt giữ đến Lý Hoài An trước mặt, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên vị này ngày xưa đối thủ, trong lòng tin tưởng, chiến dịch này thắng lợi là Tần Vũ ổn định biên cảnh lập xuống công lao hắn mã. Lần này chiến tích, toàn do chư vị anh dũng công sợ. Lý Hoài An xuất phát từ nội tâm tán dương, mà Tiêu Hạ bọn người chỉ là khiêm tốn cười cười. Bóng đêm vẫn chưa hoàn toàn tan đi, trên chiến trường khói lửa còn chưa hoàn toàn biến mất, Lý Hoài An cũng đã bắt đầu chỉ huy các binh sĩ thu thập chiến lợi phẩm. Thanh âm của hắn trầm thấp, tất cả vũ khí, lương thảo, còn có thể dùng quân giới đều muốn thu thập tốt, dựa theo quy củ thu dọn phân loại, không thể có chút sơ hở. Tiêu Hạ lao đi chiến giáp bên trên nhiễm bụi đất, đi đến Lý Hoài An bên cạnh, thấp giọng nói: "Lý đại nhân, một trận chiến này may mắn mà có sách lược của ngươi, quân địch hoàn toàn không có sức hoàn thủ, còn mời sau khi trở về doanh trại hướng bệ hạ thỉnh công." Lý Hoài An mỉm cười lắc đầu, tất cả mọi người là vì bệ hạ hiệu lực, chỉ cần có thể thắng lợi, chính là đối với chúng ta lớn nhất ca ngợi. Sau đó, hắn chuyển hướng Từ Kiện cùng Lưu tướng quân: "Hai vị tướng quân, nơi này liền ta cầu các ngươi rồi, ta đi trước xem xét tình huống khác." Từ Kiện gật đầu: "Yên tâm giao cho chúng ta a, Lý đại nhân." Cả tòa doanh địa dần dần đều đâu vào đấy khôi phục lại bình tĩnh, trải qua quét sạch và chỉnh lý, chúng tướng sĩ cấp tốc quay trở về Đại Tần doanh địa. Thần hy kinh nghiệm trong lịch sử chưa từng gặp lần mụ, đột nhiên tản ra. Tần quân trong đại trướng, Tần Vũ đang chờ chúng tướng sĩ trở về. Hắn ngồi ngay ngắn trước án. "Bệ hạ." Lý Hoài An xuất tướng sĩ đẩy cửa vào, quỳ một chân trên đất, hành đại lễ mà lớn tiếng đấu, không có nhục sứ mệnh, địch thủ chưa nhiễm, đã lớn phá địch quân. Tần Vũ chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh bước xuống giai đến, đem Lý Hoài An đỡ dậy, trong ánh mắt ngậm lấy khen ngợi, các khanh bất vả, trận chiến này là ta Đại Tần biên cương một chỗ trong lòng mắt, quả thật hành động vĩ đại. Tiêu Hạ đứng ở một bên, nhìn xem Tần Vũ đối bộ hạ quan tâm, cùng các tướng sĩ vui vẻ thần phục thần thái, hắn biết rõ, vị này quân vương không chỉ có nắm giữ chắc tuyệt năng lực chỉ huy, chính là kia phần khiêm tốn cùng thấy xa, khiến cho đám người cam tâm vì hắn mặc giáp mà chiến. Chương 1106, quyết sách đêm chương 1106, quyết sách đêm bệ hạ từ kiện xen vào nói, quân địch chiến hình thức đã bị chúng ta một mực nắm giữ, chắc hẳn không lâu sau đó biên cảnh liền có thể hoàn toàn an bình. Tần Vũ khẽ gật đầu, đây là đại gia đồng tâm hiệp lực chi công, trong khoảng thời gian này đến nay, các ngươi cũng vất vả, gấp rút chỉnh đốn. Tiêu Hạ trở lại phủ thừa tướng, chính vào Tà Dương hạ, đình cảnh sắc trong viện lộ ra phá lệ yên tĩnh. Đi vào chính sảnh, hắn thấy Lý Hoài An đã ở chờ, giống nhau thường ngày dưới đất thấp uống trà xanh, thần sắc tự nhiên. Lý đại nhân, Tiêu Hạ tại bên cạnh bàn ngồi xuống, trực tiếp nơi đó nói rằng, trận chiến ngày hôm nay, kế sách của ngươi quả thật diệu kế như thần, thật là làm cho chúng ta bội phục. Lý Hoài An khẽ lắc đầu, ngữ khí lạnh nhạt, Tiêu đại nhân quá khen, ta bất quá là hiểu sơ binh pháp, bệ hạ mới là vậy chân chính người quyết định. Ta đây cũng không mua sổ sách. Tiêu Hạ khẽ cười nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn làm Lý đại nhân là giấu rốt đâu. Hôm nay chiến sự, không đề cập tới công lao của ngươi có thể không thể nào nói nổi. Lý Hoài An có chút xấu hổ, lại như cũ bảo trì trấn định, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ, có lẽ lại cho ta chút thời gian, nói không chừng thật có thể thành cái tướng tài, những năm này cũng còn tại học tập bên trong. Hai người đối mặt, Tiêu Hạ bỗng nhiên hiểu ý, gật đầu đáp, minh bạch, phần này khiêm tốn đáng kính nể. Giờ phút này, Tư Kiện cùng Lưu tướng quân đẩy cửa vào. Tư Kiện cười nói, trò chuyện thứ gì, nặng nề như vậy. Lưu tướng quân thuận thế ngồi xuống, nói, vừa bạn, chúng ta cũng tới nghe một chút trong quân trò cười, vừa rồi chạy qua trên đường tới, nghe nói các ngươi đang nói chiến hậu tâm đắc. Lý Hoài An thấy bầu không khí đột nhiên chuyển nhẹ nhõm, liền nhận lấy chủ đề, giảng thuật lên như thế nào hiệp trợ Tần Vũ tại biên cảnh đại thắng quá khứ. Tiếp xuống hắn giảng một chút huấn luyện lúc chuyện lý thú, hắn quen là cái sẽ nói chuyện xưa, bộ dáng kia nhường các tướng quân không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Tần bệ hạ thật sự là vị hiếm có hiền quân. Từ Kiện cảm khái nói. Hôm sau, dương quang rất tốt, rơi vào trong đình viện đem chung quanh sấn càng ôn nhu một chút. Mạc Tấn sáng sớm liền tới phụ thừa tướng, mặt mũi tràn đầy chờ mong, hiển nhiên là hôm qua nâng lên trên nước chiến hạm công việc mà đến. Tiêu đại nhân, hôm qua vốn là dự định tại chậm chút thời điểm hỏi lại minh bạch, nhưng lại bị tụ hội không khí hấp dẫn đi tâm thần. Mạc Tấn đi thẳng vào vấn đề, lộ ra không kịp chờ đợi. Tiêu Hạ cười nhẹ tiến lên đón, ra hiệu hắn tại dưới hiên bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, không sao. Đã Mạc thị huynh trưởng quan tâm việc này, hôm nay chúng ta liền có thể nói tỉ mỉ. Chính là, đối ta Mạc gia mà nói, đây chính là can hệ trọng đại. Mạc Tấn nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Không dối gạt huynh đài, bệ hạ đối với cái này vô cùng coi trọng, đã mệnh hạng tự cùng Từ Kiện phụ trách học tập kiến tạo quá trình. Tiêu Hạ có chút dựa vào sau, ngựa nhìn một cái đỉnh viện trên không, suy nghĩ triển khai, lúc đầu chúng ta sẽ ở mấy cái chiến lược yếu địa bố trí chút ít chiến hạm, cũng cẩn thận sử dụng, bảo đảm quốc cảnh bên trong an toàn không ngại. Mạc Tấn khẽ gật đầu, nghe được chăm chú, đây đúng là tuệ nhãn biết châu. Hạ tự cùng Từ Kiện hai người túc trí đam mưu, định không phụ kỳ vọng. Huynh đài cao kiến. Tiêu Hạ gật đầu, ngoài ra, chúng ta còn kế hoạch tại cả nước các nơi thiết trí xưởng đóng tàu, chiêu mộ tin được công tượng đến phụ trách đến tiếp sau thiết kế cùng kiến tạo. Như thế, ngược lại thật sự là làm đủ chuẩn bị. Mạc Tấn lông mày giãn ra, đối với Tần Vũ kế hoạch hiển nhiên rất là tán đồng, nếu như có cần ta Mạc gia tương trợ chỗ, còn thỉnh không tiếc cáo chi. Tiêu Hạ mỉm cười gật đầu, đương nhiên sẽ khác cầu việc tay, đúng rồi đã an bài tốt cùng trong nước những đại thần khác hiệp thương sao? Tự nhiên không dám thất lễ. Mạc Tấn tự tin cười nói, tất cả đã thỏa đáng, bọn hắn đều đối bệ hạ quyết sách đại lực duy trì. Bóng đêm bao phủ xuống, Mạc phủ lộ ra phá lệ yên tĩnh, bọn tiểu nhị xuyên tới xuyên lui, đèn đuốc trong gió khẽ đung đưa, chiếu rọi tại trên mặt của mọi người. Trước cửa, Tiêu Hạ hướng giữ cửa người hầu tự giới thiệu, lập tức bị dẫn dắt đến trong phủ. Khi hắn đi vào chính sảnh lúc, Mạc Tấn đã ở trong sảnh chờ, đang cùng trong nhà mấy cái trưởng giả nhẹ giọng giao lưu. Nhìn thấy Tiêu Hạ đến, Mạc Tấn lập tức đứng dậy, trên mặt lộ ra chân thành tha thiết ý cười. "Tiêu đại nhân, kính đã lâu." Mạc Tấn phá vỡ trong không khí yên tĩnh, thanh âm lộ ra khiêm tốn. "Mạc huynh, đêm khuya đến thăm, có nhiều quấy rầy." Tiêu Hạ đồng dạng mỉm cười đáp lại, lập tức hướng Mạc Tấn chắp tay. "Chỗ nào, có thể cùng đại nhân cùng bàn quốc sự, chính là ta Mạc gia vinh hạnh." Mạc Tấn dùng tay làm dấu mời, ra hiệu Tiêu Hạ ngồi xuống. Lẫn nhau hàn huyên vài câu sau, hai người liền cắt vào chính đề. Trong sảnh, tôi tớ bưng lên mới pha trà thơm. Liên quan tới trên nước chiến hạm hợp tác công việc, mấy ngày nay tại hạ cũng cẩn thận châm trước một phen. Mạc Tấn mở miệng nói, thanh âm của hắn không nhanh không chậm, lại để lộ ra một tia thận trọng. "A, Mạc huynh có gì kiến giải?" Tiêu Hạ mỉm cười. "Quốc chi đại kế, phải có tưởng chuẩn bị." Mạc Tấn khẽ nhíu mày, tiếp theo nói, "Ta cho rằng tại chiến hạm số lượng thích hợp gia tăng đồng thời, cần càng nhiều chú trọng thao túng kỹ nghệ huấn luyện cùng thuyền giữ gìn chi đạo." Nghe vậy, Tiêu Hạ nhẹ gật đầu. Kỳ thật trong lòng của hắn sớm đã có này kế hoạch, chỉ là muốn thông qua Mạc Tấn miệng đến xác nhận một phen. Mạc huynh nói cực phải, cái này một khối chúng ta ngay tại từng bước triển khai. Từ Kiện đã mang theo người liên quan trở, tại các nơi chuẩn bị huấn luyện công việc. Tiêu Hạ khẳng định nói. Hai người trò chuyện đích làm sâu thêm nhập, Mạc Tấn còn nâng lên nếu có thể ở các nơi thiết trí cố định thuyền sửa chữa địa bị, sẽ tăng lên rất nhiều hạm đội tác chiến hiệu suất. Tiêu Hạ ghi chép lại Mạc Tấn đề nghị. Ngoài ra, trước đó vài ngày nghe nói hạng tự gặp nạn, may mắn được bình an vô sự. Mạc Tấn hợp thời nhắc lên hạng tự sự tình. Đúng vậy, may mắn hữu kinh vô hiểm. Tiêu Hạ thở dài, giữa lông mày hơi có vẻ nhẹ nhõm, bệ hạ đối Hạng Tử an nguy cực kỳ chú ý, cố ý phái lưu tướng quân đi thăm dò nhìn, còn tốt không có gì đáng ngại. Mạc Tấn nhẹ gật đầu, đối với cái này biểu thị khen ngợi, cũng nói khẽ, có bệ hạ như thế cẩn thận an bài, chúng ta đều cảm giác hy vọng. Ngay tại trao đổi dần dần chuẩn bị kết thúc lúc, người hầu đông nhiên đi lên trước thấp giọng bẩm báo, những cái kia từ từ kiện chọn sứ giả cũng đã xuất phát, đem văn thư mang đến từng cái chiến tuyến. Dấu hiệu này lấy, hết thảy đều tại đều đâu vào đấy đang tiến hành. Xem ra hôm nay hội nghị sẽ là cái tốt bắt đầu. Tiêu Hạ vừa cười vừa nói. Tiêu Hạ có chút ngồi thẳng người, nhận lấy đưa tới thẻ tre, ánh mắt cẩn thận xem một lần. Xem ra từ kiện phụ trách huấn luyện tiến triển được rất thuận lợi. Tiêu Hạ buông xuống thẻ tre, trên nét mặt để lộ ra mấy phần hài lòng. Chúng ta bước kế tiếp sách lược chính là ở đây trên cơ sở lại là một chút kế hoạch to gan. Nghe được chỗ này, Mạc Tấn hơi nhíu mày, lớn mật cử chỉ. Tiêu Minh lời nói vì sao? Ta đang suy nghĩ. Tiêu Hạ ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, phảng phất tại nhìn chăm chú phương xa chiến hỏa. Không bằng để cho Hạng Tự tự mình dẫn người ra khỏi thành, thiêu hủy quân địch xe thang mây, trọng tỏa sĩ khí. Mà cử động lần này, chỉ sợ có thể vì ta quân sáng tạo ra một cái cực giai phá vây thời cơ. Mạc Tấn trong lòng run lên, hắn mang theo sầu lo nhẹ giọng hỏi, kế này có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Dù sao, ra khỏi thành động tác không dễ, còn cần nhiều hơn trong trước. Chương 1107, Nam Dực nguy cơ. Chương 1107, Nam Dực nguy cơ. Chính vì vậy, ta mới muốn thân vương điện hạ xem qua, nhường bệ hạ quyết định. Cao phong hiểm sát thực làm cho người sầu lo, nhưng nếu có thể mang đến cao hồi báo, nguy hiểm này có lẽ đáng giá. Đang lúc này, phòng cửa bị đẩy ra, Từ Kiện đi vào mà đến, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Quân địch xe thang mây đã tới gần phòng tuyến của chúng ta cần lập tức khai thác hành động. Từ tướng quân, nhưng có thượng sách đường nối. Tiêu Hạ lập tức truy vấn, lông mày hơi có vẻ khẩn trương. Từ Kiện không chần chờ, kiên định hồi đáp, quân địch khí thế hung hùng, nhưng ta đề nghị điều động trong quân lương tướng quân ra sân. Hán trưởng cung kỹ nghệ nhất lưu, có lẽ có thể hữu hiệu ngăn cản quân địch tiến sát. Lương Kính Nguyên. Tần Vũ mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa, hắn thật sự có hoàn toàn chắc chắn tại cái này gió nổi mây phun trong cục thế bắn chúng xa xa lính liên là sao? Tiêu Hạ lập tức đáp, Lương Kính Nguyên từ trước đến nay kỹ nghệ phi phàm, đối trưởng cung trưởng không tự nhiên, nếu muốn nói trong toàn quân có ai thích hợp hoàn thành nhiệm vụ này, ta cho rằng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Tần Vũ chậm rãi gật đầu, trong lòng đã quyết định. Tốt, truyền mệnh lệnh của ta, nhường Lương Kính Nguyên chuẩn bị, chấm hiện tại liền mệnh hắn phụ trách lần này tiến công chủ lực. Đám người nghe vậy, đến lúc đó biến sắc. Tiêu Hạ háng giọng một cái, kiên định lần nữa hướng Tần Vũ trần thuật kế hoạch của hắn, bệ hạ, dưới mắt quốc gia ở vào trong nguy cơ, vật tư khan hiếm. Nếu có thể thông qua đại quy mô mối buôn bán, đem quốc khố phong phú, không chỉ có thể giải quyết việc cần kiếp trước mắt, còn có hy vọng một lần hành động tăng lên thực lực kinh tế. Tần Vũ khẽ nhíu mày, hắn thả ra trong tay thẻ tre, nhìn về phía Tiêu Hạ, buôn bán mối đối với đại tần tới nói thế nhưng là cái tự đại xung kích, dù sao cái này dính đến cải biến truyền thống, tất nhiên sẽ gây nên rung chuyển. Chúng ta cần cân nhắc một cái giá lớn. Một bên Lý Hoài An quan sát đến Tần Vũ phản ứng, hợp thời nói bổ sung, bệ hạ, mặc dù cái này dính đến chạm đến truyền thống, nhưng khi trước tình thế nguy cấp, có lẽ chính là đột phá chế độ cũ thời điểm. Địch nhân của chúng ta đối với chúng ta áp bách càng lúc càng lớn, nhất định phải nhanh tìm tới một cái chỗ đột phá. Tần Vũ trầm mặc, hiển nhiên đang cân nhắc lợi hại. Ngoài cửa sổ truyền đến phong thanh, gian phòng bên trong nhất thời an tĩnh dị thường, chỉ có ánh nến khẽ đung đưa. Phu hoàng một đạo kiên nghị thanh âm đánh vỡ trầm tĩnh, chính là Tần Vũ, đối ta đại tần tới nói, thắng lợi mới là trọng yếu nhất. Dứt lời, hắn ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên phụ thân, chờ mong hắn đáp lại. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng tâm trí đã lộ ra. Tần Vũ trong mắt lộ ra khó được từ ái, Hú Nhi lời nói rất có đạo lý, nhưng trị quốc há có thể chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết. Phán đoán chuẩn xác cùng hành động quả quyết không thể thiếu. Tiêu Hạ rèn sắt khi còn nóng, nói rằng nguyên nhân chính là như thế, nếu có thể lấy lâu dài ánh mắt đến xem, kế hoạch này có lẽ là trước mắt thế cục dưới lựa chọn tốt nhất. Chỉ có dạng này mới có thể khiến ta đại tần lâu dài sướng sướng. Tần Vũ khẽ thở dài một cái. Tốt, liền theo Tiêu Hạ kế sách mà đi, hắn chém đinh chặt sắt quyết định nói, nhưng việc này cần phải hành sự cẩn thận, chi tiết hoàn thiện, quyết không thể gây nên địa phương không cần thiết hỗn loạn. Đám người nghe vậy, trong lòng lo lắng lập tức buông xuống, Tiêu Hạ lộ ra như chút được gánh nặng mỉm cười. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Từ Kiện đi đến, thần sắc nghiêm trọng, bệ hạ, quân địch có mới động tĩnh, bọn hắn dường như tại ý đồ bọc đánh chúng ta Nam Dực. Tần Vũ trong lòng run lên, lập tức trả lời nói, lập tức triệu tập trong quân các tướng lĩnh, chuẩn bị chiến đấu. Sau đó chuyển hướng Từ Kiện, dặn dò, Từ tướng quân, ngươi lập tức tay điều chỉnh chúng ta bố phòng. Lý Hoài An đứng tại trước, phân tích trước mắt cấp bách thế cục, bệ hạ, theo ta quan sát, quân địch sách lược biến hóa đã khiến cho chúng ta không thể không càng thêm coi trọng Nam Dực phòng tuyến. Bọn hắn ngay tại đếm thử thông qua bọc đánh Nam Dực đến suy yếu chúng ta hậu cần duy trì. Lúc này, Từ Kiện vội vã đẩy cửa vào, sắc mặt nghiêm trọng, bệ hạ, tình báo mới nhất biểu hiện, quân địch xác thực đã tập kết trọng binh tại Nam Dực, dương cung bạc kiếm. Tần Vũ ngưng thần một lát, trong lòng ngực mưu lược sớm đã chuyển đổi thành hành động phương hướng. Hắn quả quyết hạ lệnh, truyền lệnh các vị tướng lĩnh, lập tức mạnh tay mới bố trí Nam Dực phòng tuyến cần phải vững chắc, tuyệt không thể nhường địch có cơ hội để lợi dụng được. Vâng, bệ hạ. Từ Kiện kiên định lĩnh mệnh, sau đó quay người rời đi, sau đó liền đầu nhập vào khẩn trương bố phòng trong quá trình điều chỉnh. Mọi người ở đây thua chiêng gõ trống chế định sách lược lúc, làm lòng người đau chuyện đã xảy ra. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rồn rập, tùy theo mà đến là một tên đưa tin quan, hắn nâng đỡ lấy một vị bản thân bị trọng thương tướng lĩnh đi vào trong sảnh. Thình lình, chính là mới từ tiền tuyến rút về Hạng Tự, mặt mũi của hắn tái nhợt, vết máu chưa khô. Hạng tướng quân. Tần Hú kinh hô, đột nhiên đứng dậy, hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng trong mắt có không thuộc về tuổi tác trầm ổn. Mà ở đây những người khác cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hạ Tự thương thế không chỉ có nghiêm trọng, càng mang ý nghĩa Nam Dực phòng tuyến đã gặp lung lay. Hạ Tự thở hổn hển, dãy rủa lấy nói, "Vậy hạ, quân địch thiết hạ trọng nằm, quân ta tổn thất không nhỏ, nếu không nhanh làm điều chỉnh." "Không cần nhiều lời." Tần Vũ khoát tay áo. Hắn nhìn về phía đám người, hạ tướng quân tình huống nhất định phải nghiêm túc đối đãi, truyền ta ý chỉ, điều động tinh nhuệ lập tức trợ giúp Nam Dực. Đồng thời, hạ đạt mệnh lệnh khẩn cấp, toàn quân trên dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thanh âm của hắn rất là kiên định, dáng vẻ uy nghiêm trấn nhiếp rồi phía dưới binh sĩ, ngược lại cho bọn hắn càng lớn lòng tin. Tần Vũ quay đầu đối Lý Hoài An nói rằng, "Ta cần ngươi lập tức phân tích quân địch bước kế tiếp khả năng hành động." "Thần lĩnh mệnh." Lý Hoài An gật đầu bằng lòng, trong lòng đã có suy nghĩ. Màn đêm buông xuống. Trong thư phòng Tần Vũ nhìn qua trên tường địa đồ, hắn nếu có nghị khuấy động lấy quân cờ. "Vậy hạ, quân địch thám tử phạm vi hoạt động đã khóa chặt." Lý Hoài An nhẹ giọng nhắc nhở. "Xem ra bọn hắn đúng là chủ hoạch mới thế công." "Chính như ta sở liệu." Tần Vũ khẽ gật đầu. "Quân địch động cơ rõ ràng dễ thấy, bọn hắn muốn từ Nam Dực mở ra lỗ hổng, nhưng chúng ta sẽ không cho bọn hắn cơ hội này." Nhưng vào lúc này, Từ Kiện đội vàng đổi vào, "Bệ hạ, dựa theo ngài trước đây kế sách, chúng ta các tướng lĩnh đã cải trang thành bình dân, từng nhóm tiến về An Phong thành ngoài thành, chỉ đợi ngài tiến một bước mệnh lệnh." "Tốt, phi thường tốt." Tần Vũ trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. "Các tướng lĩnh an toàn rất là trọng yếu, cần phải chú ý cẩn thận." Từ Kiện nghiêm nghị thi lễ, "Bệ hạ yên tâm, chúng ta đã hết lượng che giấu hai mắt người, dù cho quân địch thám tử cũng không phát hiện được dị dạng." Tần Vũ chuyển hướng ngay tại một bên trên bản đồ tiêu ký quân địch vị trí Lý Hoài An, "Ngươi cho rằng quân địch cách Nam Dực còn có mấy ngày lộ trình? Nếu bọn họ lấy hiện hữu bộ pháp tiến lên, ước chừng 3 ngày liền sẽ đến." Lý Hoài An chỉ vào một cái bọn hắn trước đó thương thảo qua tuyến đường hành quân nói rằng, "Bất quá, cân nhắc tới quân địch cẩn thận, bọn hắn có thể sẽ tại ở gần trước hơi chút dừng lại. Cho nên mấu chốt ở chỗ ra tay trước chế địch, tại quân địch ngừng chân không tiến lên thời cơ xuất kích." Chương 1108, kho lúa tập kích. Chương 1108, kho lúa tập kích. Tần Vũ nhẹ gật đầu. "Chúng ta cần nhanh hơn bọn họ." Giờ phút này, Hạ Tự trên người băng vải mặc dù chưa tan mất, nhưng đã từ thương thế bên trong khôi phục một tia khí lực. Hắn chậm rãi đi vào, "Bệ hạ, cứ việc ta trước mắt hành động bất tiện, nhưng ta nguyện theo quân tiến về Phong An tham dự trợ giúp, không cần miễn cưỡng." Tần Vũ ra hiệu hắn lặng chờ cơ hội tốt, lời nói bên trong mang theo lo lắng. "Thân thể của ngươi cần thời gian khôi phục, ta sẽ an bài những người khác hiệp trợ tác chiến. Ngươi cần tiếp tục lưu ý địch tình phân tích báo cáo, thời khắc chuẩn bị ứng biến." Hạ Tự gật đầu. Lúc chạm vào tối, Từ Kiện cùng Hạng Tự trong thành trên đường phố rất nhanh mà di động lấy, mấy tên địch quân cùng tiến thủ từ nơi không xa trên nóc nhà bỗng nhiên hiện thân. Mũi tên trong không khí gào thét mà qua, tại bọn hắn bên cạnh mạnh mẽ cắm vào mặt đất, khiến cho truy binh phía sau không thể không dừng bước lại. "Nhanh, bên này." Từ Kiện thấp giọng chào hỏi. Đường tắt chật hẹp mà khúc chiết, ngăn chặn cửa. Hạng Tự dùng sức đỉnh lấy cửa, dùng nhặt lên một trượng đem nó một mực cố định trụ, lúc này mới hơi yên lòng một chút, hy vọng có thể kéo dài một hồi. Từ Kiện có chút thở dốc, hướng trong tiểu viện nhìn quanh. Đây là một chỗ dị thường đơn sơ tiểu viện, đầy đất hạt thóc trồng chất như núi. Nhìn cái này, Hạng Tự tới gần một cái bao tải, cấp tốc xé mở, ngón tay cắm vào lương thực bên trong, dơ lên một nhỏ đem, đây rõ ràng là quân địch trọng yếu kho lúa. Từ Kiện nhìn chằm chằm trong tay lương thực, nhướng mày, hiển nhiên ý thức được bọn hắn trong lúc vô tình xâm nhập quân địch khu vực trung tâm. Hắn quay người muốn nói, lại nghe được rất nhỏ tiếng bước chân từ phía bên phải phòng ốc truyền đến. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, hai tên địch binh cẩn thận từng ly từng tí nhô đầu ra, trong tay nắm chặt hàn quang lấp lóe đao kiếm. "Người nào?" Từ Kiện cùng Hạng Tự nhìn nhau, thần sắc lạnh lùng. Địch binh nhìn thấy bọn hắn nhân số đông đảo lại khí thế bức người, trên mặt một hồi bối rối, do dự một chút sau liền cuống quýt vứt xuống vũ khí, cấp tốc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. "Quân không quân, chúng ta muốn nhìn biểu hiện của các ngươi." Từ Kiện một bên nói, một bên quả quyết tiến lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đem hai người kích choáng. Hạng Tự ở bên đứng vững, lặng lẽ liếc nhìn cả phòng, qua trong giây lát liền tại một chỗ khác trong phòng phát hiện khôi giáp cùng ngựa trang bị. Hắn tiến lên tinh tế xem xét, mặt lộ vẻ trầm tư. "Xem ra chúng ta còn có thể lợi dụng những trang bị này rõ ràng chạy địch, còn có cơ hội phá hư kế hoạch của bọn hắn." Hắn thấp giọng nói. "Ừm, vậy hạ cần những tin tình báo này." Từ Kiện gật đầu, trong ánh mắt nổi lên một tia lạnh lùng, "Chúng ta đến nhanh đi về thương thảo bước kế tiếp." Hạng Tự giấy lên một nắm lửa, nhìn qua cháy hừng hực kho lúa, ánh lửa tỏa ra hắn cùng Từ Kiện trầm ổn khuôn mặt. Hai người hơi chút ngừng chân, liền quay người cấp tốc rời đi, dưới ánh trăng thân ảnh của bọn hắn dung nhập bóng đêm, lặng yên im ắng. Khi bọn hắn rốt cục trở lại Đại Tần quân doanh lúc, trời đã mờ sáng. Doanh địa trước cửa thủ vệ lưu loát hành lễ một cái, trong tay kích trượng lóe ra ánh sáng nhạt, đưa mắt nhìn hai người tiến vào doanh trướng. Sớm tại trong doanh chờ Tần Vũ nghiêng người ngồi tại xoáy ghế dựa, nhìn thấy Từ Kiện cùng Hạng Tự thuận lợi trở về, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. "Vậy hạ, trại địch kho lúa đã bị hủy." Từ Kiện thấp giọng báo cáo, trong giọng nói không thiếu tự hào. "Cái này chắc chắn sẽ đối địch quân tạo thành to lớn đả kích." Tần Vũ khẽ gật đầu, mắt sáng như đuốc, "Làm rất tốt, không có lương thảo địch binh, sau này liền không đáng để lo." "Vậy hạ, hiện nay muốn ứng đối ra sao?" Hạng Tự cẩn thận mà hỏi thăm, trong giọng nói mang theo chút thăm dò. "Quân địch đã mất hậu viện chi lực, chúng ta lập tức xuất binh, đem nó một mẹ hút gọn." Tần Vũ phất tay, một bên phụ tá Lý Hoài An lập tức trải rộng ra một bức địa đồ, mấy người xuống lại tại dưới đèn, kế hoạch xuất chinh chi tiết. Đông bộ khối này là quân địch trọng binh chỗ, Lý Hoài An chỉ hướng địa đồ vị trí trọng yếu cho đám người chỉ điểm, như từ nơi này tập kích, nhất định có thể nhiễu loạn tâm. "Tốt, binh quý thần tốc, tối nay liền hành động." Tần Vũ lúc này đã nhịp. Từ Kiện cùng Hạng Tự đầy cõi lòng tin. Doanh trướng bên ngoài, Nắng sớm tĩnh mịch bảy xuống, phản chiếu quân kỳ liệp liệp rung động. Các binh sĩ từng cái tinh thần phấn chấn, chờ xuất phát, chỉ đợi ra lệnh một tiếng liền có thể tùy thời xuất phát. Tần Vũ đi ra doanh trướng, mắt thấy sắp xuất phát các tướng sĩ. Tại phía sau hắn, Lý Hoài An, Từ Kiện cùng Hạng Tự mấy người cũng lần lượt đi ra, đứng ở hai bên người hắn. Trận chiến này như thành, Đại Tần chắc chắn lại thêm nhất trọng bảo hộ. Tần Vũ tràn đầy tự tin nói rằng, hắn đứng tại một bên cao điểm, nhìn chăm chú lên cách đó không xa quân địch doanh địa. Đại Tần các binh sĩ đã bố trí thỏa đáng. Trong lòng của hắn không có chút rung động nào, phức tạp suy nghĩ quấn quanh trong lòng. Bệ hạ, là lúc này rồi. Từ Kiện thanh âm vang lên. Ừ, động thủ đi. Tần Vũ ngắn ngủi đáp, sau đó chuyển hướng bên cạnh hắn Lý Hoài An, hỏi, quân địch có động tĩnh gì? Lý Hoài An trầm ổn trả lời, quân địch chưa phát giác, sườn núi sau rừng cây là bọn hắn yếu nhất đâu, chính là tập kích tuyệt hảo chỗ. Tần Vũ gật đầu, rất tốt, vậy tối nay liền phải đem bọn hắn một lần hành động đánh tan. Hắn nhìn xem Từ Kiện cùng Hạ Tự, nhớ kỹ hành sự cẩn thận, an toàn đệ nhất. Hạ Tự cùng Từ Kiện nhìn chăm chú một cái, tâm linh thần hội nhẹ gật đầu. Từ Kiện phân trần nói, vậy hạ, ngài lại xem chúng ta như thế nào đánh bọn hắn trở tay không kịp. Màn đêm buông xuống, ánh trăng phát họa ra đại địa hình dáng. Tần Vũ đội ngũ như một thanh lưới dao, lặng yên không một tiếng động tiến vào địch nhân nội bộ. Lý Hoài An điều hành có thứ tự, các binh sĩ thuần thục trèo lên vách đá, từng bước đẩy vào. Tần Vũ tại trong đội ngũ nắm trong tay chỉnh thể tiết tấu, hết thảy tất cả đều tại theo kế hoạch đẩy vào. Đột nhiên, có vài tiếng không hài hòa kim loại tiếng va chạm truyền đến, nhưng cũng may Lý Hoài An linh cơ ứng biến kịp thời, cấp tốc chỉ huy binh sĩ điều chỉnh chiến thuật, hóa giải nguy cơ. Tần Vũ khẽ nhíu mày, bất quá cũng không ảnh hưởng đại cục, hắn cấp tốc làm ra điều chỉnh, sai người mở rộng chiến tuyến. Chiến đấu rất mau đánh vang, thỉnh tới quân địch trở tay không kịp. Nhưng mà đại tần đội ngũ hiệu suất cao cùng tinh chuẩn làm địch nhân thật to thất bại, quân địch si khí gặp khó, dần dần tại Tần Vũ thống lĩnh hạ quân lính tan rã. Sau đó không lâu, chiến đấu kết thúc. Tại Tần Vũ dẫn đầu dưới, quân địch thành công bị khu ra xuất ngoại. Chiến dịch này mặc dù hung hiểm nhưng vẫn là lấy được thắng lợi. Thần Hy vẩy vào đại tần quân doanh. Tần Vũ triệu tập chúng tướng sĩ, tại tạm thời trong doanh trướng tổng kết trận chiến này công lao, nhất là đối Lý Hoài An kịp thời điều chỉnh cùng tự kiện, Hạng Tự Dung cảm biểu thị ra độ cao tán thưởng. Thông qua lần này chiến dịch, chúng ta không chỉ có bảo vệ cương thổ, càng tăng cường hơn đại tần uy danh. Tần Vũ mang theo vui mừng ngữ khí, tất cả mọi người vất vả. Tiếp lấy, hắn đảo mắt trong trướng một đám thuộc hạ, làm chú ý tới Tiêu Hạ lúc, hài lòng gật gật đầu, chúng ta đã lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Nghe nói, đám người cùng kêu lên đồng ý theo chỉnh đốn hoàn tất, Tần Vũ xuất lĩnh đại quân khải hoàn mà về. Trở lại Hàm Dương sau, Tần Vũ cũng không có lập tức đầu nhập bận rộn triều chính, hắn đầu tiên là triệu tập người nhà gặp nhau. Chương 1109, quốc sự gia sự đều hưng. Chương 1109, quốc sự gia sự đều hưng. Tần Vũ cùng Tần Y Lệ vừa thấy được phụ thân trở về, đều mừng rỡ như điên nào về phía hắn. Phụ hoàng, lần này ngài lại đánh thắng trận. Tần Vũ rất là hưng phấn, ta đều nghe nói, phụ hoàng thật sự là lợi hại. Đúng vậy a, phụ hoàng rất lợi hại. Nhỏ Tần Y Lệ cũng không cam chịu lạc hậu phụ hoàng. Tần Vũ nghe bọn nhỏ ca ngợi, trong lòng dâng lên một hồi ấm áp. Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt hai người mềm mại búi tóc, mỉm cười nói, quốc sự trọng yếu đến đâu, cũng không bằng người nhà trọng yếu a. Mặc Giao đứng ở một bên, có chút mỉm cười. Nàng biết, vị này chinh chiến xa trường người, bệ hạ lần này thắng lợi, thật sự là phấn chấn lòng người đâu. Nàng nhẹ nói, làm sơ chỉnh đốn, Tần Vũ liền cùng Lý Hoài An cùng bàn bạc quốc sự. Lý Hoài An hướng hắn giới thiệu bọn hắn gần nhất nghiên cứu ra kinh tế chiến kế hoạch. Thông qua đối đại thảo nguyên dân chăn nuôi lông dê kinh tế khống chế, hy vọng có thể thực hiện đối nơi đó khu toàn bộ mặt trường khống. Bệ hạ, đây là một lần không chảy máu chiến tranh, chúng ta có thể thông qua đối lông dê nhu cầu cùng định giá, dần dần dẫn đạo thảo nguyên bộ tộc kinh tế đi hướng, khiến cho bọn hắn đối với chúng ta sinh ra ỷ lại. Lý Hoài An ngữ khí kiên định, đối kế hoạch này ký thác kỳ vọng. Tần Vũ gật gật đầu. Đây là cái tốt mạch suy nghĩ, Hoài An. Kinh tế khống chế có thể tốt hơn giữ gìn lâu dài hòa bình, mà không phải chỉ có thể dựa vào vũ lực. Đại Tần cần là lâu dài hơn phồn vinh. Bất quá Tần Vũ tiếp tục nói, chúng ta còn cần chiếu cố đối với người dân bảo hộ, kế hoạch này nhất định phải làm được không tổn hại dân bản địa sinh hoạt cơ sở. Yên tâm đi, bệ hạ, chúng ta sẽ mưu kế tỉ mỉ, nhường sách lược lợi ích tối đại hóa đồng thời bảo vệ bọn hắn dân sinh. Lý Hoài An tự tin trả lời. Tại cái này về sau, Tần Vũ tổ chức một lần đại triều hội, tiến một bước thảo luận nội địa khôi phục công việc cùng thảo nguyên kinh tế phụ thuộc kế hoạch chứng thực. Tiêu Hạ thông minh như thường, đưa ra không ít có một phong cách riêng đề nghị, là hội nghị tăng thêm không ít điểm sáng. Tiêu Hạ, những này đề nghị có thể nói tự mở ra một con đường, đáng giá nếm thử. Tần Vũ vui mừng nói. Triều hội bên trên, bọn thuộc hạ bắt đầu thảo luận. Hạ triều về sau, Tần Vũ đi ra đại điện, Tiêu Hạ đi theo tại bên cạnh hắn. Bệ hạ, lần này hội nghị sau, ngài cảm thấy tiến triển như thế nào? Tiêu Hạ hỏi. Tần Vũ mỉm cười, rất không tệ, Hoài An. Tiêu Hạ đề nghị của các ngươi để cho người ta cảm giác mới mẻ. Bây giờ thảo nguyên phát triển kế hoạch đã bắt đầu, chúng ta còn cần chú ý cái khác xa xôi địa khu phát triển. Liêu Đông bên kia phát triển kế hoạch tiến triển như thế nào? Tần Vũ hỏi. Bệ hạ, chúng ta đã bắt đầu mở rộng kiểu mới thu hoạch trồng trọt, đồng thời cải thiện công nghệ kỹ thuật, những cái kia địa khu sức sản xuất được đến tăng lên rất nhiều. Lý Hoài An chẳng biết lúc nào đã đi đến Tần Vũ sau lưng, trùng hợp nghe thấy được hắn vấn đề liền vội vàng trả lời. Đúng vậy, Liêu Đông bách tính đã từng bước tiếp nhận điều kiện của chúng ta. Triều đình vì bọn họ cung cấp phong phú nhà ở phụ cấp cùng công tác cơ hội, nhất là tại dạy táo len phương diện, rất nhiều phụ nữ bởi vậy tăng lên thu nhập. Tiêu Hạ nói bổ sung. Tần Vũ gật đầu tán thành, thông qua thật sự lợi tốt cải biến cuộc sống của bọn hắn, đây là một cái lương khởi đầu tốt. Liêu Đông địa khu là chúng ta về sau phát triển quan trọng nhất, nhất định phải toàn lực ứng phó. Đang khi nói chuyện, xa xa Tần Vũ cùng Tần Y đi chơi đùa tiếng cười truyền đến. Hai đứa bé đang không nhanh không chậm đuổi theo, dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ sinh động. Tần Vũ nhìn xem bọn hắn, hy vọng bọn họ sau khi lớn lên có thể nhìn thấy một cái càng thêm phồn bình phú cường đại tần. Bệ hạ, kỳ vọng của ngài nhất định có thể thực hiện. Lý Hoài An nói rằng, song mi khẽ nhếch. Lúc này, hạ tự chạy đến bẩm báo có quan hệ trên nước hạm thuyền mới động thái. Bệ hạ, mới nhất tạo tốt trên nước chiến hạm đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể tiến hành tiến một bước khảo thí. Tần Vũ nghe xong, trong mắt ánh sáng chợt hiện, như thế rất tốt, cái này sẽ là chúng ta hải quân lực lượng hữu lực bổ sung. Mặc Giao cũng đi tới, trùng hợp nghe thấy đối thoại của bọn họ, mỉm cười, nhìn, Liêu Đông cùng trên nước chiến hạm đều tại vững bước đẩy vào. Đúng vậy a, Tần Vũ nhìn về phía phương xa, ánh mắt xa xăm. Lúc này, Lưu tướng quân cùng Từ Kiện đã ở trong viện chờ, bọn hắn nhìn thấy Tần Vũ, cùng kêu lên xin chỉ thị, bệ hạ, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng tiến về Liêu Đông, kỹ càng hiểu rõ bên kia phát triển. Tốt, các ngươi cần phải an toàn, để phòng ngoài ý muốn. Tần Vũ dặn dò. Hai người bằng lòng một tiếng, liền chuẩn bị lên đường. Liêu Đông khai phát tại Tần Vũ toàn bộ bàn hoạch định xuống dần dần đẩy vào, nơi đó bách tính cũng càng thêm bằng lòng dung nhập sự biến đổi này cách bên trong. Tần Vũ hiểu rõ tới cái này tiến trình, trong lòng cảm thấy từ đáy lòng vui mừng. Một ngày, Tần Vũ quyết định tự mình thị sát Liêu Đông tình huống phát triển, liền dẫn thê tử của hắn Mặc Giao cùng Lý Hoài An cùng nhau đi tới. Liêu Đông lúc này đã đại biến bộ dáng, nguyên bản hoang vu thổ địa bên trên dựng lên mới xây dệt vài công xưởng cửa ra vào như nước chảy. Tần Vũ cùng Mặc Giao dạo bước tại rộn rộn ràng ràng đầu đường, cảm thụ được cỗ này biến hóa nhịp đập. Vậy hạ, ngài nhìn nơi này biến hóa thật là biến chuyển từng ngày a. Mặc Giao mỉm cười, nắm chặt Tần Vũ tay. Đúng vậy a, ta rất vui mừng có thể nhìn thấy biến hóa như thế. Tần Vũ nhìn xem bốn phía bận rộn cảnh tượng, cái này không chỉ cải biến cuộc sống của bọn hắn, cũng tương tự tăng cường lực lượng của chúng ta. Cách đó không xa, Tần Vũ cùng Tần Y phát hiện bọn hắn, vui sướng chạy tới. Tần Y liền giữ chặt Tần Vũ góc áo, hương phấn nói, phụ hoàng, ngươi mau đến xem, người nơi này dạy hoa văn thật xinh đẹp a. Tần Vũ cúi đầu xuống, dịu dàng vuốt ve đưa nhi đỉnh đầu. Lúc này, Lý Hoài An đi tới, báo cáo mới tình báo, bệ hạ, theo Liêu Đông kinh tế dần dần tăng lên, rất nhiều thương nhân cũng bắt đầu tìm kiếm cơ hội ở chỗ này thiết lập công xưởng. Thương nghiệp sức sống là phát triển nâng lên khí. Tần Vũ gật gật đầu, chúng ta nhất định phải bảo đảm các thương nhân không chỉ là truy đuổi lợi ích, đồng thời cũng muốn bận tâm bách tính phúc lợi. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta cần chế định hợp lý chính sách, bảo hộ cả hai cân bằng. Lý Hoài An giỏi về mưu đồ, sớm đã suy nghĩ thỏa đáng. Cái này đúng là chúng ta phải cố gắng phương hướng. Mặc Giao phụ hòa nói. Làm Tần Vũ một nhóm tiếp tục đi tới đích thời điểm, các hương thân nhao nhao xuống lại tới, rất nhiều người lấy dũng khí đối Tần Vũ biểu đạt cảm tạ. Bệ hạ, là ngài để chúng ta thấy được hy vọng. Một vị lão nông giọng điệu chân thành tha thiết, trong mắt rưng rưng. Tần Vũ dừng bước lại, trịnh trọng đáp lại, cái này không chỉ là công lao của ta, cái này cần đại gia cộng đồng cố gắng. Đại Tần cường thịnh, không thể rời bỏ các ngươi mỗi người. Sau đó không lâu, Tần Vũ mang theo bọn thuộc hạ quay trở về đô thành. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày này, tại Vũ Hiên Cát, Tần Vũ đứng tại bàn dài bên cạnh, tỉ mỉ đem nguyên một chỉ màu mỡ nướng toàn heo cắt thành khối nhỏ. Kim hoàng trong suốt da tản mát ra mùi thơm mê người, dẫn tới trung quanh triều thần không khỏi nhao nhao lao về đằng trước đi. Vậy hạ, cái này nướng toàn heo thật sự rất thơm vị sông và muối. Từ Kiện nhịn không được tán thán nói, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn chằm chằm vào trên bàn thịt.